Chương 34, bị Tấn Vương chú ý tới sinh nhật chương 34, bị Tấn Vương chú ý tới sinh nhật nghe được cái này, Giang thị con mắt đều sáng lên. Bởi vì đều biết Tư Đồ Tôn muốn tìm con rể. Chẳng lẽ là nhìn thấy nhà ta Thời An? Đây chính là Dương Châu Tôn thị tiểu nữ a. Lại xinh đẹp. Bởi vì loại chuyện này, hắn tự mình đến. Tống Tĩnh mười phần không hiểu, tự lẩm bẩm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, triều đình tứ phẩm mệnh quan tự mình đến xin mời. Làm sao có thể? Lao ra kia, ta làm như thế nào đáp lại? Yếu ớt hạ buộc hỏi. Ngươi đi nói, chờ một chút, ta tự mình đi gặp. Tống Tĩnh nói. Tốt lao ra. Sau khi nói xong hạ buộc liền đi, cũng đem cửa mang lên. Mà Tống Tĩnh thì là rơi vào trầm tư. Bởi vì có chút lo lắng, sợ chậm trễ Tư Đồ Tôn đại công tử, Giang thị cẩn thận hỏi, lao ra là có cái gì lo lắng sao? Cái kia Tư Đồ Tôn, mặc dù quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách, nhưng khí lượng có chút nhỏ hẹp. Tiếp tục, Tống Tĩnh lẩm bẩm, người sáng suốt đều biết, hắn mở tiệc chiêu đãi học sinh là vì cho hắn thủ khoa nhi tử tạo thế. Nhưng bây giờ thi đậu không phải con của hắn, đi khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ. Nếu không phải muốn trúng liền tam nguyên, khi đại ngu trăm năm qua thứ nhất người đọc sách, Tôn Khiêm đã sớm đi thi tiến sĩ. 10 năm mài một kiếm thôi, có thể cửa thứ hai liền bị kẹp lại, tâm tình có thể được không? Tuy nói như thế, nhưng Tư Đồ Tôn xem ở lão gia trên mặt mũi, cũng sẽ không làm loại chuyện này đi. Một câu nói kia, để Tống Tĩnh sửng sốt một chút, đồng thời cũng lòng xuống. Trong lòng rõ ràng cảm thấy dễ chịu, nhưng biểu lộ lại hết sức lơ đãng, quả thật, dù là đứng hàng tam công, trở mặt tại ta, cần gì muốn. Thời An, cái kia Tư Đồ Tôn sinh nhật ngươi có đi hay là không? Đột nhiên, Vương Thủy Sơn tò mò hỏi. Ngươi không phải nói đây chính là một trong tam công Tư Đồ, ai sẽ không đi sao? Nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết Tống Thời An hời hợt nói. Đó là chúng á nguyên tình huống. Vương Thủy Sơn mười phần lo lắng nhìn về phía hắn, nhưng bây giờ, con của hắn không trúng thủ khoa, ngươi trúng, ngươi dám đi không? Nghe được cái này, Tống Thời An nhếch miệng lên một vòng ý cười, vượt qua một mặt trắng giấy, nói cái kia thì càng nên đi. Tại Tống Thời An nằm trên giường đọc tiểu thuyết lúc, ngoài cửa đột nhiên bị gõ vang, đồng thời truyền đến tiểu nhị cười khanh khách thanh âm, "Tống đại nhân." Tống Thời An vừa đứng dậy, Vương Thủy Sơn liền đi qua mở cửa, mà hắn cũng đi tới. "Chuyện gì?" Vương Thủy Sơn hỏi. "Vương lão gia." Tiểu nhị đối với Vương Thủy Sơn cười chào hỏi sau, liền nhìn về phía đi đến trước mặt Tống Thời An, "Tống đại nhân, dưới lầu có vị phu nhân nói là ngài mẫu thân." Nhỏ không xác định, không dám trực tiếp dẫn tới. "Vậy khẳng định là..." Tống Thời An không chút do dự nói. "Ai không có việc gì giả mạo người mẹ nha?" Loạn nhận mụ mụ, cái kia ngược lại là có. "Tốt Tống đại nhân, tiểu nhân đi luôn xin mời." Nói, tiểu nhị liền xuống đi. Mà Vương Thủy Sơn vội vàng chỉnh lý y quan, tương đối chú ý hình tượng quản lý. "Không có việc gì, ngươi nhẹ nhõm một chút, mẹ ta rất tốt." Tống Thời An an ủi nói. "Vậy khẳng định, vậy khẳng định." Vương Thủy Sơn cười gật đầu. Mà qua một hồi, một vị mặc tơ lụa trung niên nữ nhân xinh đẹp từ thang lầu đi tới. "Nhi tử." Nhìn thấy Tống Thời An một khắc này, Giang thị liền vui vẻ ra mặt, liền vội vàng tiến lên, "Ngươi có thể nghĩ chết mẹ." Tống Thời An cũng không chút nào thu liễm, lúc này liền ôm lấy đối phương. Tiểu hài tử làm động tác như vậy không có vấn đề, nhưng cái này hai mươi mấy tuổi đại tiểu hỏa, mà lại là tại bằng hữu trước mặt, Giang thị ngoại ý muốn sững sờ, ngay sau đó hoàn toàn bùng ra, ôm lấy cái này cao lớn xoáy nhi con, nước mắt rưng rưng, "Nhi tử, ngươi thật sự là không chịu thua kém, thi đậu thủ khoa, ngươi thật sự là mẹ kiêu ngạo. Về sau sẽ còn càng không chịu thua kém." Nhẹ nhàng vô vô Giang thị phía sau lưng, nửa ông nàng, Tống Thời An đối với Vương Thủy Sơn giới thiệu nói, "Thủy Sơn, đây là mẹ ta." Thủy Sơn gặp qua bá mẫu. Vương Thủy Sơn hai tay thở dài, cực kỳ khách khí mở miệng nói, "Mẹ, đây là Vương Thủy Sơn, bạn chí thân của ta, cũng thi đậu cử nhân." Tống Thời An giới thiệu. Nghe được bạn thân hai chữ này, Vương Thủy Sơn dáng người càng thêm thẳng tắp một chút. "Tiểu tử tốt con." Giang thị nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, cũng đối với Tống Thời An nói ra, "Nhiều cung dạng này hảo hài tử chơi, đừng lại cùng Bắc Đô úy nhà tiểu tử thối lui tới." "Minh bạch mẹ." Cái kia bá mẫu cùng cảnh tu đoàn tụ, Thủy Sơn còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy. Vương Thủy Sơn chủ động cáo từ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha. Giang thị giữ lại. Thủy Sơn hạ thứ nhất định tự mình bái phòng. Cái kia tốt, nhất định phải tới a. Huyền chuyển chối từ qua đi, Vương Thủy Sơn liền đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người này. Tống Thời An đem Giang thị đỡ tại trên giường ngồi, mình ngồi ở một bên, nắm tay của nàng ngồi tiếp. "Mấy ngày nay không chịu khổ đi, đều ở tại làm sao?" Giang thị hỏi. Từ thi xong liền cùng Thủy Sơn cùng nhau ở tại gian phòng của hắn, người khác rất tốt, đem giường tặng cho ta tự đánh mình chăn đệm nằm dưới đất. Tống Thời An nói ra. "Đây thật là cái thuần phát hảo hải tử, nhà ai hỏi một nửa?" Giang thị lại lắc đầu, dứt khoát nói, "Bất kể là ai, là người tốt là đủ rồi, về sau nhiều hơn chiếu cố người ta, nếu như đối phương trong nhà thiếu tiền cái gì, sai nhân đưa chút." Cổ đại vòng xã giao là phi thường nghiêm khắc. Lao tiền vì thể diện cùng uy nghiêm, trên cơ bản không có khả năng cùng bạch thân giao hữu. Cho dù là con thứ, trong nhà yêu cầu cũng là tận khả năng hướng lên xã giao. "Biết." Tống Thời An nói. Mà nhìn xem như vậy hiểu chuyện, không biết lúc nào, lập tức liền thành đại nhân Tống Thời An, Giang thị trong mắt tràn đầy cảm động, lần này vậy mà thoáng cái liền thi đậu, hay là thủ khoa. "Nhi tử, ngươi hẳn là thật sự là ở trên bầu trời tinh tú hạ phàm." "Thần nhân, bất quá là đột nhiên nghĩ kỹ tốt thì thôi." Tống Thời An trang bức nói. Mà người ở bên ngoài xem ra, hắn chuyển hướng điểm, chính là tại tiểu lâu uống lần hoa tiểu rơi xuống nước. Chẳng lẽ lại, thanh lâu nội đạo. Không hy vọng con như thế thích chơi người, có thể tại cái này dịch quán nhỏ dành đến ở Giang thị cảm giác được nghiền ngẫm vẫn nhìn gian phòng, mà ở nhìn thấy gối đầu bên cạnh một quyển sách tên đánh dấu đỏ tiểu thuyết sau dừng một chút, tiếp lấy liền tranh thủ ánh mắt quay lại tới, liên tưởng đến nói ra, "A đúng rồi, ngươi biết Tư Đồ Tôn tiểu nữ như sao?" "Cam, mẹ ta là cảm thấy ta tính bị đè nén." Tống Thời An giả bộ như vô sự phát sinh nói ra, tựa như là cái gì giang nam đệ nhất mỹ nữ đi. Nói đến mỹ nữ, nhìn ngươi cái kia thuộc như lòng bàn tay dáng vẻ. Giang thị trêu chọc nói, "Nào có a mẹ." Tống Thời An không thừa nhận. Thấy đều chưa thấy qua ngay mặt, cái gì giang nam đệ nhất mỹ nữ? Chương 35, Tống Thời An, ta muốn gặp ngươi, 1, chương 35, Tống Thời An, ta muốn gặp ngươi, 1, không chiếm được ta tán thành. Nhân huynh biết không? Nhớ tới việc này, Giang thị liền cảm thấy hưng phấn, cái kia Tư Đồ Tôn để cho mình đại nhi tử, tại đại lý tự làm đại quan cái kia Tôn Hằng, tự mình đến trong phủ, tìm cha ngươi mời ngươi đi tham gia sinh nhật đâu. Có việc này, Tống Thời An hết sức kinh ngạc. Đây chính là triều đình tổng tứ phẩm quan biên. Đừng nói thủ khoa liền xem như tiến sĩ, thật nhiều người đời này đều không đạt được độ cao này. Thú hổ, đây chính là Dương Châu Tôn thị. Có thể nói, trừ ra Khâm Châu Vân Quý tập đoàn bên ngoài, cấp cao nhất hào môn, không phải chỉ là Tống gia có thể so sánh. Dựa vào cái gì đến mời ta? Không có đạo lý, mẹ nó một chút đạo lý đều không có. Ngươi làm sao cùng cha ngươi một cái phản ứng? Giang thị mười phần khó hiểu nói. A, cha ta thế nào? Tống Thời An hiếu kỳ nói. Giang thị đạo, cha ngươi nói Tư Đồ đại nhân đối với chuyện như thế này, tâm tư nhỏ hẹp, sợ ngươi đoạt con của hắn thủ khoa, đến lúc đó thiết hạm làm khó dễ ngươi. Mẹ như thế nào cảm thấy thế nào? Tống Thời An hỏi. Như thế nào đi nữa nhỏ hẹp, hẳn là cũng không đến mức cùng ngươi một tên tiểu bối đấu khí. Huống hồ, hắn như thế nào đi nữa, bao nhiêu cũng phải xem ở cha ngươi trên mặt mũi đi. Giang thị mang theo ý cười, tương đối bỗng nhiên suy đoán nói mẹ cảm thấy là chuyện tốt, ngươi là thủ khoa, hắn muốn cho nữ nhi chọn vị hôn phu, vậy khẳng định chọn tốt nhất. Nếu như ngươi có thể leo lên đến Tư Đồ Tôn cảnh cây cao này, sau hôm đó, không phải bình bộ thanh vân. Ai nha, hài nhi không nghĩ tới loại sự tình này giang nam to lớn nhất mỹ nữ. Khoát tay động tác dừng lại, Tống Thời An mím môi một cái sau, nói, cái kia lại nhìn đi, lại nhìn đi. Liền biết tiểu tử ngươi ưa thích mỹ nữ. Giang thị cười ha ha đứng người lên, sau đó lôi kéo Tống Thời An, không nói, về nhà đi. Nhưng mà Tống Thời An lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem nàng, không nói gì. Thoáng chốc, Giang thị cảm giác được trời đều sập, ngươi sẽ không còn không muốn về nhà đi. Mẹ! Tống Thời An chạm đứng dậy, chậm rãi ôm lấy nàng. Hắn hiện tại còn không xác định Tư Đồ Tôn muốn làm gì. Nhưng hắn có một loại không tính là không hợp thói thường suy đoán. Nếu như đoán chúng, vậy hắn, thật đúng là không thể trở về nhà. Tấn Vương Phủ, Tuyền Thạch Hồ trong đỉnh, hai vị thân mang áo mãng bào hoàng tử, tại một vị lao thái giám hầu hạ rủ xuống câu. Trung Bình Vương nết miệng lên cười yếu ớt, mở miệng nói, nhị ca, Tư Đồ Tôn sinh nhật, mời Á Nguyên học sinh, vị kia đoán được phụ hoàng tầm tư thủ khoa cũng sẽ trình diện. Có lẽ, có chút ý tứ. Có ý tứ gì? Tấn Vương kéo cần câu bên trên đã không ngồi. Hắn đem con run phụ lên sau, một lần nữa ném bỏ vào trong nước. Người kia đoạt tôn Tư Đồ nhi con thủ khoa, lấy bị kia tính tình, có lẽ không có sắc mặt tốt, sợ là muốn làm khó dễ thủ khoa. Trung Bình Vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tấn Vương, nhắc nhở, mà thủ khoa, thế nhưng là phụ hoàng khâm định. Tấn Vương làm sơ trầm tư sau, nói cái kia từ nay trở đi sinh nhật, ngươi đi một chuyến. Trung Bình Vương quay lại quá mức, quăng lên cần câu, một con cá lớn bọt ra khỏi mặt nước. Tuân mệnh, Tấn Vương điện hạ. Thời An về nhà đi, cha ngươi đã tha thứ ngươi. Giang thị cảm giác được Tống Thời An đang giận, sợ hắn hiện tại thật cánh cứng cắp rồi muốn tự lập môn hộ. Nhưng loại ý nghĩ này, rất nguy hiểm đó a mẹ. Nhìn xem nàng như vậy kích động, Tống Thời An an phủ nói, ta khẳng định phải về nhà, nhưng không tại mấy ngày nay. Hắn cho tới bây giờ đều không có cắt chém Tống Tình ý nghĩ. Tương phản, Tống thị cây to này là chính mình kiên cố hậu thuẫn. Cái gọi là con thứ, tại chính mình thi đậu thủ khoa đằng sau, đã không trọng yếu. Con thứ không ra được đầu bình thường chỉ có hai cái khả năng. Một, con thứ quá yếu. Thứ hai, con thứ không kém, nhưng yếu tại con trai trưởng. Hai người tiêu chuẩn cách xa nhau không lớn, chỉ cần có thể vì gia tộc làm ra cống hiến, trên cơ bản đều sẽ đạt được toàn tộc duy trì. Nếu như con thứ mạnh hơn con trai trưởng lời nói, tại con trai trưởng mẫu hệ gia tộc không tính quá cường đại tình huống dưới, thậm chí có khả năng gia chủ đổi chỗ. Cổ đại thế gia truyền thừa, có thể nói tràn đầy trí tuệ. Một đôi minh đệ liền phi thường có thể nói rõ. Tào Thuần Tào Nhân. Tào Nhân là Tào Thuần thân ca ca, tại Tào Ngụy, Tào Nhân làm Tào Thao tâm phúc, hiển nhiên muốn càng thêm quyền thế hiển hách, quân sự năng lực cùng thành tích cũng càng thêm xuất chúng, nhưng Tào Nhân gia tộc gia sản lại là do Tào Thuần kế thừa. Nguyên nhân chính là Tào Thuần càng thêm giỏi về gia tộc quản lý, chiêu hiền đại sĩ, nhận sĩ tộc hoan nghênh. Mà đã thoát ly khỏi Tào Nhân, bởi vì quyền cao chức trọng, cũng có thể khác lập một tông. Hai người tương hỗ là dựa vào, cam đoan gia tộc thịnh vượng lớn mạnh. Nếu như Tống Thời An ở quan trường cho thấy mới có thể càng có ưu thế, đến lúc đó kế thừa gia nghiệp tuyệt đối là Tống Sách. Nhưng Tống Sách cũng sẽ toàn lực trợ chính mình khai chi tán diệp. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế, hay là bởi vì thương ca lãng tử thanh lâu nội đạo, thi từ châu thứ nhất, phụ thân tha thứ ta, đều là người một nhà, trò chuyện cái này. Đó là cái gì thời điểm? Nói cho mẹ, một cái thời gian cụ thể. Giang thị nhất là chân thành nói. Ngay tại mấy ngày nay, Tống Thời An nói. Người xác định. Giang thị có chút sợ, không có lừa gạt mẹ đi. Ta lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa gạt mẹ a. Tống Thời An chuẩn bị thể. Đủ đủ, ta tin tưởng ngươi, nhi tử. Giang thị nắm lấy tay của hắn, sau đó lại nhắc nhở, sau 7 ngày, ngươi là muốn đi đến thượng thư đài báo cáo công tác quan phục đều đưa đến trong nhà. Có thể ngàn vạn không thể tới chế a, đến chế quyền đương bỏ quyền. Hết thảy, cũng liền xong nha. nhất định, mà khảo thủ công danh chính là vì phú quý. Tống Thời An nói ra câu này để Giang Thị An tâm nói, đứa con kia, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có thể cùng mẹ nói một chút không? Giang Thị mười phần khó hiểu mà hỏi. Lời gì, là không thể đủ nói đâu. Hay là nói, loại chuyện này là cha hắn sẽ không cho phép. Vì để cho Giang Thị an tâm, Tống Thời An ngự khí chăm chú cam kết, vì để cho gia tộc và hòa thuận, vì cùng phụ thân triệt để hòa giải. Nghe đến mấy câu này, lại phối hợp cái kia chân thành tha thiết biểu lộ, Giang Thị yên tâm, ta tin tưởng ngươi. Vậy mẹ, ngươi liền đi về trước đi, hiện tại cũng không sớm. Tống Thời An vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Giang Thị có chút không thôi đáp ứng, bất quá trước khi đi, nhìn chung quanh dò xét sau, nói từ nay trở đi Tư Đồ Tôn sinh nhật ngươi cũng đừng quên đi, ta sai nhân cho ngươi đưa quần áo, lại để cho cha ngươi cho ngươi chuẩn bị một chút hoàng kim, làm cho Tư Đồ hạ lễ. Tốt mẹ. Tại đáp ứng xong Giang Thị, tự mình hạ lâu đưa nàng đưa ra dịch quán sau, Tống Thời An trên mặt nụ cười ấm áp, rất nhanh liền bị nghiêm túc thay thế. Chương 36, Tống Thời An, ta muốn gặp ngươi, 2, chương 36, Tống Thời An, ta muốn gặp ngươi, 2, đồn điền là tổn thương thế gia lợi ích, mà Giang Nam lớn nhất thế gia chính là Dương Châu Tôn thị. Hắn nếu có bất mãn, sẽ che giấu sao? Như phát tiết ra ngoài, hắn dám nhằm vào hoàng đế sao? Không, đây không phải có dám hay không vấn đề. So với nhằm vào hoàng đế, nhằm vào những người khác càng thêm dễ dàng. Từ từ, Tống Thời An hiểu rõ, cái này tự mình đến xin mời ý tứ. Không, Tư Đồ Tôn có hai lựa chọn, dẫn đầu chống lại, cùng dẫn đầu ủng hộ. Vậy hắn lựa chọn, liền quyết định từ nay trở đi tình cảnh của ta. Thiên đường địa ngục, một ý niệm. Lao ra. Tại sau khi trở về, Giang Thị trực tiếp tìm được trong thư phòng làm việc Tống Tĩnh. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Thị bên người không ai sau, chân mày cau lại. Ngay sau đó, Giang Thị vội vàng giải thích nói, "Lão gia, Thời An hắn nghe được ngài đã tha thứ hắn, hắn cao hứng phi thường, muốn mau mau về nhà. Nhưng mấy ngày nay hắn một mực sợ sệt, lại không trụ sở, liền cùng một chút thi đậu cử nhân học sinh thành bằng hữu, bọn hắn hai ngày này vừa vặn ước lấy tụ lại. Hắn ý tứ là muốn cùng sĩ nhân các bằng hữu cáo biệt sau lại về nhà. Thật sự là cử nhân bằng hữu." Tống Tĩnh nghe được nàng nói như vậy, cũng không tức giận, mà là xác nhận nói, "Hắn cũng là người từng trải, cùng giới cử nhân ở giữa hữu nghị, đúng là thâm hậu nhất. Ngày sau cũng là một chút quan trường trợ lực. Đúng vậy lão gia, ta còn gặp được mấy vị đâu, đều là dáng vẻ đường đường, phẩm học kiêm hữu hảo hài tử nha." Giang Thị tương đối tỉ đấu nói ra. "Ta đã biết." Đối với cái này, Tống Tĩnh không hỏi tới nữa. Lão gia kia Giang Thị có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Từ nay trở đi Tư Đồ Tôn sinh nhật, Thời An đi lời nói, cũng nên mang một chút hạ lễ, cũng là chúng ta Tống phủ mặt mũi còn cần ngươi nói." Tống Tĩnh thoáng lường bên dưới trên bàn một cái tinh mỹ hộp gỗ nhỏ, tùy ý nói, "Cho hắn cầm lấy đi." Gặp hắn sớm đã chuẩn bị tốt, Giang Thị lập tức thụ sủng nhược kinh, tiến lên hai tay nhẹ nắm ở cánh tay của hắn, nét mặt tươi cười như hoa, "Lão gia ngươi thật tốt." "Tốt tốt." Tống Tĩnh tuế ngữ khí không kiên nhẫn, nhưng lại không nghiêm khắc, "Ta còn có việc phải bận rộn." Ngoại thành, Tây thị, Duyệt Văn các thư điểm đánh bác. Hôm nay bán được tốt nhất tiểu thuyết chính là Thủ Khoa Phạm Quyền. Cử nhân khảo thí tỷ số trúng tuyển là phi thường thấp, cũng không phải là mỗi người dự thi đều có thi đậu ý nghĩ. Thật nhiều lần đầu thi đều là ôm tham gia một chút, tích lũy một chút khảo thí kinh nghiệm tâm thái. Cho nên những người này thi xong thi rất tâm tính cũng sẽ không đặc biệt kém, không đến mức nhìn thấy bài thi liền câu lên nỗi khổ riêng, khó chịu một nhóm. Còn có chính là, tựa như hàng năm thi đại học ngữ văn viết văn đều sẽ gây nên toàn dân thảo luận một dạng. Biết chữ tiểu thị dân giai tầng là rất ưa thích tham gia náo nhiệt, nhất là loại này bọn hắn có thể nhìn hiểu. Cho nên, mỗi giới thủ khoa sách luận bài văn mẫu đều sẽ bị các lão bách tính rồi mình. Năm nay đề này ra tốt, Nghi Châu chỗ kia không náo nạn châu chấu, ta cũng không biết triều đình thiếu lương thiếu đến nước này. Đây thật là chuyện lớn, hiện tại Lương Châu bên kia còn tại cùng Cơ Duyên đánh trận. Phía trước tướng sĩ nếu như không có lương thảo, vậy còn đánh cái gì? Xác thực, đồn điền tốt. Những cái kia không có đánh trận địa phương, quân tốt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đem lưu dân đều kiểm chế một chút, đi đóng quân khai hoang, nhất định có thể tích lũy ra không ít lương thực. Có thể cái này đồn điền đồn lâu quân đội sẽ không đánh cầm làm sao bây giờ? Vậy liền để giả yếu tàn tật quân tốt đi đồn à, còn có cái kia giả bại trận cái gì tướng quân? Để hắn đi làm cái đồn điền tướng quân đi. Thân luôn, đừng để hạ tướng quân nghe được. Ấy, ta cũng không có nói là tướng quân nào a. Phồn náo phiên chợ trên đường phố, một cỗ một mạc xe ngựa dừng ở một bên. Trong xe ngựa, Ngụy Ngỗ Sinh hai tay dâng chuẩn điển sách pháp quyển, hết sức chăm chú. Một lát sau, xe ngựa màn che nhấc lên. Một vị thắt hiên ngang cao đuôi ngựa, diện mục thanh lãnh, ánh mắt không có chút nào nhu tình, thân mang nam trang thiếu nữ, một cước đạp ở trên bàn xe, thân thể hướng phía trước, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, hỏi rõ ràng Tống Thời An là Thịnh An lệnh nhà trưởng tử, con thứ." Lúc trước cũng vô danh nhìn, yêu thích là câu lan nghe hát. "A." Ngụy Ngỗ Sinh nghe được cuối cùng bốn chữ lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu lên. "Tính toán, không sao." Nhưng trở lại Thiên Văn Chương kia sau, trong ánh mắt hắn lần nữa xuất hiện hiếu kỳ quan trạch, cái này Tống Thời An, ta thật muốn gặp hắn một chút. Mặc quần áo bộ quan, vuốt lên lan bào nhăn nheo, đem trên bàn tinh xảo hộp gỗ cầm lấy, Tống Thời An từ từ mở ra nắp hộp. Bên trong là một cái thuần kim ngọa hổ. Lấy tay tại trên lưng hổ, nhẹ nhàng mơn chân sau, hắn đem hộp nắp kín, một lần nữa thả lại trên bàn. Đột nhiên huy động ống tay áo, trên mặt tự tin hướng phía ngoài cửa đi đến. Tư Đồ phủ nội thất, yến hội bắt đầu trước. "Chuẩn bị xong chưa?" Tư Đồ Tôn hỏi. "Hết thảy đều chuẩn bị xong, phụ thân." Tôn Hằng nói ra. "Cái kia Hàn chủ bộ nhi tử gọi là cái gì nhỉ?" "Hàn Trung Thần." Tôn Hằng giới thiệu nói, "Lần này khoa khảo thứ 6, đêm qua ta liền phân phó tốt, nếu như lần này hắn biểu hiện được tốt, liền lưu hắn tại kinh làm quan, không cần dự quyết. Ân. Tư Đồ Tôn biết được đáp. Phụ thân, gia thế của hắn còn có thể, lại là kinh thành, đối với Tôn thị 10 phần trung thành, lần này là tiểu bội chọn con rể. Người khác như thế nào? Tôn Hằng thăm dò tính nói. Định nọt, A Duôn định nọt hạng người, nhìn thấy liền khiến người sinh chán ghét. Nhắc lên người này, Tôn Diễm đối với nó không có một chút hảo cảm. Mà dạng này hát mặt đen sự tình, thật đúng là đến loại này đắc thế tiểu nhân đến làm. Mặt khác hơi có khí độ một chút nếu như cho đến đủ nhiều, nhưng thật ra là cũng nguyện ý làm. Nhưng không có loại tiểu nhân này làm được tự nhiên mà thành. Quả thật. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đối với hắn cũng không tính ưa thích. Bất quá chủ yếu là tướng mạo phương diện không đồng ý, mắt tam giác nhíu lên, mũi thở mỏng mà nội thu, mặc dù không xấu, tổng cho người ta một loại khôn khéo tính toán cứng nhắc ấn tượng. Tôn gia nhân, đây chính là lấy tướng mạo xinh đẹp mà nổi tiếng. Tư Đồ Tôn lúc còn trẻ, hàng xóm láng giềng đều là gọi hắn là Tuấn. Thân cao tám thước, dung mạo điển lệ, có cổ quân tử phong thái. Khi tiến vào triều đình đằng sau, phàm là có đi sứ nước khác sứ mệnh, vậy cũng là hoàng đế cố định nhân tuyển, đại biểu đại ngu khí tượng. Giang Nam đệ nhất mỹ nữ ghen, đó là phi thường cường đại. Cái kia người thứ ba gọi là cái gì nhỉ? Tư Đồ Tôn nhớ tới cái gì, hỏi. Về phụ thân. Tôn Hằng đạo, Phạm Vô Kỵ, Sở Dương Phạm Thị, phụ thân là đô thống trung lang tướng Phạm Khánh. Chương 37, yến hội bắt đầu. Chương 37, yến hội bắt đầu. A a, ta nhớ được, con của hắn đã đến khoa cử tuổi tác ca. Tư Đồ Tôn cảm thấy có chút kinh ngạc, tiếp lấy lại cảm thấy hứng thú hỏi, người này như thế nào? Năm 19, tài mạo đều rất không tệ. Tuy là võ tướng hậu đại, nhưng ở Tư Châu sĩ tộc bên trong, thanh danh tương đối tốt. Cũng sớm đã toàn bộ điều tra tốt. Tôn Hằng nói ra, nghe nói tại hắn chúng đồng sinh đằng sau, thật nhiều danh sư cấp thu đồ đệ. Ân, cái kia đến lúc đó cường điệu khảo sát một chút. Võ tướng bối cảnh, lại tôn sư trọng đạo, hay là khoa khảo người thứ ba, tại một nhóm này người trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối được cho siêu quần bạt tụy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phụ thân, mà có một chút không hiểu. Tại yến hội sắp bắt đầu trước, Tôn Hằng cuối cùng đem hắn hoang mang cho hỏi lên, chúng ta mặc dù muốn nhằm vào Tống Thời An, có thể nếu như người này đối với cháu ta thị ngưỡng mộ, chủ động ném lấy nhiệt tình, nguyện bái đến môn hạ. Lại như thế, có phải hay không rét lạnh thiên hạ học sinh tâm? Tôn thị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, muốn ném tên học sinh còn nhiều, rất nhiều, không thiếu hắn người này. Tôn Diễm Kinh thường nói, huống hồ vẫn chỉ là tỷ nữ sợ sinh con thứ. Nghe được lời nói này, Tôn Hằng sửng sốt một chút, bởi vì hắn thật bất ngờ, loại này ngay cả hắn đều cảm giác có chút không hợp thói thường lời nói, đúng là từ phụ thân trong miệng nói ra được. Gặp nhi tử sững sờ, Tôn Diễm hiếm thấy cười, Hằng mà, ta hiện tại như cái gì? A, Tôn Hằng không có hiểu, ý của phụ thân là giống ghen ghét. Giơ ngón tay lên, đối với Tôn Hằng, Tôn Ti đồ đạo, chúng ta nhằm vào thủ khoa, kỳ thực là kháng ngăn đồ điện. Nhưng như thế, quá mức trực tiếp. Nghe đến đó, Tôn Hằng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên phụ thân muốn biểu hiện ra là bởi vì chúng liền tam nguyên bị đoạn, cho nên xa lánh Tống Thời An. Vũ nhục thủ khoa, bất quá là bởi vì lão hủ lòng dạ nhỏ mọn thôi. Tư Đồ Tôn đã sớm nghĩ kỹ lý do. Hắn lòng dạ nhỏ mọn nhân vật thiết lập này, có lẽ không hoàn toàn là giả vờ. Nhưng là, nhân vật thiết lập này tại nhiều khi, làm bia đỡ đạn là rất hữu dụng. Nhất là tại một chút không tính nghiêm trọng đại sự bên trên. Chỗ làm việc, quan trường đều là giống nhau. Một người nếu có không dễ chọc đánh giá. Nói do hắn muốn xâm chiếm lòng người khác biên giới, muốn nghỉ lại mạnh mà lang yếu, để cho người khác đối với hắn ngược bộ. Lúc nào nghe nói, một cái đại thần đối với hoàng đế không dễ trọng, một cái lãnh đạo đối với hắn cấp trên không dễ trọng. Không dễ trọng, cho tới bây giờ đối với bên dưới. Mà vì cái gì Tư Đồ Tôn lòng dạ nhỏ mọn đều có tiếng đâu? Cái này chính là hắn bá đạo. Đồng dạng là nguyên thủy cổ, tại sao là Khâm Châu Vân Quý nắm chính quyền? Hắn liền muốn dùng tính tình của hắn, đại biểu cho Giang Nam sĩ tộc giai tầng, đứng vững Khâm Châu Vân Quý, đứng vững hoàng quyền, đi bảo vệ cho hắn địa vị. Hắn nếu không cường thế, phía sau đội ngũ lòng người cũng giải tán. Lúc đầu, khoa cử chính là cái này một khi khai sáng tân chế độ, bị thế gia giai tầng mãnh liệt mâu thuẫn. Biết rõ con của ta muốn tham gia khoa cử, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không nhìn, không cho thủ khoa ta liền áo. Phụ thân, ta hiểu được. Đối với cái này, Tôn Hằng lại không lo lắng. Vậy thì bắt đầu nhục thủ khoa. Nghĩ đến hôm nay muốn phát sinh cái gì, Tư Đồ Tôn cả cười, vậy liền đi làm đi. Tư Đồ phủ đệ. Rộng rãi rơi màu son cửa lớn, hai bên là khảm đồng tròn trịa của gỗ, một đôi tượng đá dị thú trấn tại cột cửa ở giữa. Tư Đồ sinh nhật này, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, trước cửa khách tới thăm khách quý nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Làm đại ngu tăng công, hắn nếu có việc vui, coi như không có mời, triều đình quan viên đều sẽ chủ động bái phỏng. Nhưng Tư Đồ Tôn sớm đã có nói, hôm nay tiếp đại học sinh là vì tiểu nữ chọn con rể, cho nên đối với mặt khác quý khách hoàn toàn không thu lễ, hết thảy không tiếp khách, kính tỉnh hải hàm. Cho nên hôm nay những này mệnh quan triều đình cũng chỉ là phái người để diễn tả chúc mừng. Do đại nhi tử Tôn Hằng ở trước cửa phủ tự mình nhờ ơn cảm tạ. Nhân vật chính của hôm nay chỉ có cái này 10 vị học sinh, cho nên sớm đến Á Nguyên bọn họ nhìn thấy từng màn sau, càng thêm cảm giác được coi trọng. Cùng thu sủng nhược kinh. Hôm nay Tư Đồ Tôn tự mình tiếp kiến chúng ta học sinh, còn muốn ở tại chúng ta bên trong chọn một người là con rể. Ai nếu có loại này phúc khí, đó là trên mộ tổ bước lên khói xanh a. Ngay trước Tôn Hằng mặt, Hàn Trung Thần làm ra cùng người bên ngoài cười nói. Bên cạnh Á Nguyên cười cười, cũng không nói tiếp. Những người khác cũng riêng phần mình kết bạn, cũng không cùng hắn đi được quá gần. Trong đó Cao Vân Giật càng là nhịn không được đối với hắn liếc một cái, nhà ngươi mộ phần mới đốt đi. Các vị Á Nguyên, đều đến đi. Gặp cửa ra vào người đều không sai biệt lắm sau, Tôn Hằng hỏi. Mọi người nhìn nhau, lúc này có người nói, giống như kém một người. Thủ khoa còn giống như không tới đâu. một cá biệt những người khác tất cả đều quen biết người nói. Thủ khoa, hạng nhất tôi, tự nhiên muốn cuối cùng đăng tràng. Hàn Trung Thần đối với đám người, trêu ghẹo nói, nếu không, làm sao Lộ Gia Gia cùng chúng ta không giống với a? Đối với cái này Âu Dương, ngược lại là có người tán thành, thủ khoa xác thực tùy tính. Người kia có đúng không? Cao Vân Giật gặp một người hướng bên này mà đến, liền hỏi. Tại mọi người nhất trí chuyển hướng bên kia, một vị thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú nam nhân đi tới. Thật có lỗi, thật có lỗi, chư vị đợi lâu. Tống Thời An chậm rãi đi qua, đối với đám người hành lễ. Lúc này, mọi người mới lần đầu tiên gặp qua thủ khoa, đều hiếu kỳ trên dưới dò xét. Làm lúc trước không có gì danh vọng hoàn khố con thứ, tất cả mọi người chỉ nghe qua hắn một ít nghe đồn. Đơn giản chính là hai lần trước không trúng, lần thứ ba trực tiếp xong danh sách độ một, yêu thích câu lan nghe hát, có một lần cũng bởi vì uống say rơi vào qua sông bên trong vân vân. Bây giờ xem xét, tựa hồ còn có một cái đặc điểm. Sắc thực đẹp trai. Thủ khoa huynh, là tay không mà đến sao? Gặp hắn hai tay nhẹ nhàng không một vận, Hàn Trung Thần hỏi. Chứ hắn, còn lại tất cả nhân thủ trong cơ bản bên trên đều cầm cái gì? Là các loại hộp, lớn nhỏ không đều. Tư đồ sinh nhật, ta sao lại không có chuẩn bị? Tống Thời An hỏi lại. Cái này bê nhìn tốt Âm Dương. Nếu chư vị đều đến vậy thì mời tiến đi. Tôn Hằng cười cười, tiếp lấy những người, vươn tay. Đám người từng cái đối với nó gật đầu thăm hỏi sau, đi vào tư đồ cửa phủ. Tại tất cả nên đến người đều tới, một chút đến chúc mừng quan viên cũng đều ứng phó sau, Tôn Hằng cũng chuẩn bị đi hướng chính sảnh bắt đầu yến hội. Đúng lúc này, một Tôn Vương giá xuất hiện. Trung Bình Vương đến, Trung Bình Vương tới. Tại chính đường Tôn Diễm nghe được cái này đứng lên, có chút ngoài ý muốn. Chương 38, xin mời công tử nhập tọa chương 38, xin mời công tử nhập tọa mà Tôn Khiêm thì là trực tiếp khẩn trương lên, nhanh xích tới, hạ giọng nói, phụ thân, đây chẳng lẽ là ý của bệ hạ? Không nên gấp. Tôn Diễm giơ tay lên, tiến vào trầm tư, sau đó phân tích nói, bệ hạ sẽ không làm loại chuyện này, Trung Bình Vương đến. Có lẽ là Tấn Vương ý tứ, lấy hoàng đế tính tình, cũng sẽ không làm đến loại này phân thượng. Dùng một bàn tay, ý đồ khống chế khắp thiên hạ, mà lại lấy bệ hạ trí tuệ, đi một bước, hắn sẽ nhìn phía sau năm bước. Cái gì? Kỳ thật cũng là có thể đoán được, nhưng có thể đoán được, cũng không có nghĩa là liền sẽ không đi làm. Tương phản, càng phải làm, liền làm. Trung Bình Vương chính là Tấn Vương một đảng Tôn Khiêm đem thanh âm ép đến chỉ có tư đồ Tôn có thể nghe được, sau đó đưa ra chính mình suy đoán, lần này Tấn Vương chủ trì khoa khảo, hắn để Trung Bình Vương đến. Người tới là tốt hay là bất thiện? Tôn Diễm cũng đang suy nghĩ, mà đang nghĩ tới đằng sau, hắn lắc đầu, lại nhìn đi. Mặc dù có thể đoán được đây là Tấn Vương ý tứ, cũng không phải là hoàng đế ý tứ. Thế nhưng là, hoàng đế cùng Tấn Vương không phải một cái ý tứ sao? Đôi kia Tống Thời An nhà bảo, muốn tiếp tục sao? Tôn Kiêm đã có chút rối loạn tâm lòng, ai dám đi làm mặt bác hoàng thất thể diện? Không nói, chúng ta đi đón. Tôn Diễm không nói gì, nhưng trong lòng đã có xác định ý nghĩ. Tại trên vị trí này, hắn là sẽ không dao động. Mà tại chạy, Tôn Kiêm trực tiếp đối với bên cạnh người phân phó nói, đại đường thiết tòa. Đối với thiết tòa, Tôn Diễm cũng kịp phản ứng, nói, mà Tôn Kiêm tự tác chủ trương cũng không để nhỏ hẹp bá đạo Tôn Diễm sinh khí, tương phản còn rất hài lòng. Hắn cùng hoàng đế đều già, về sau liều chính là riêng phần mình con trai. Hai cha con này cứ như vậy đỡ lấy đến cửa phủ. Lúc này, một vị thân mang cẩm tú áo mãng bảo, đầu đội kim quan nam nhân xuống xe. Trung Bình Vương dáng người thon gầy, hạc cốt tùng từ, mặt như ngọc, mặc dù tuấn tú âm nhu nhưng cũng long trường phượng tư, uy khí đều tràn ra. Thấy thế, mọi người tại kinh ngạc bên dưới, vội vàng xoay người hành lễ, trăm miệng một lời, tham kiến Trung Bình Vương. Lúc này, Tư Đồ Tôn cũng từ trong đám người đi ra, đi tới phía trước nhất, trên mặt mừng rỡ hành lễ, lao thần, tham kiến Trung Bình Vương. Còn chưa khom lưng đi xuống, Trung Bình Vương liền tiến lên nâng, không cần đa lễ, hôm nay lương thần cắt lúc, chúc tôn sư thọ sò Nam Sơn. Đa tạ điện hạ đích thân đến, lão hủ cảm kích khôn cùng. Tư Đồ Tôn vẫn như cũng là đầy mặt dáng tươi cười. Trung Bình Vương cười cười, lại hỏi, Tôn Kiêm công tử ở đâu? Thần Kiêm, tham kiến điện hạ. Tôn Kiêm tiến lên, liền vội vàng hành lễ. Nhìn xem hắn, trên dưới dò xét sau, Trung Bình Vương toát ra thưởng thức ý cười, lôi kéo Tôn Diễm tay, nhịn không được nói, công tử thật sự là ngọc thụ lâm phong, hiên nhiên hàn ân. Trẻ tuổi như vậy, ngay tại khoa khảo rực rỡ hào quang, sau này nhất định có thể giống Tư Đồ Tôn lúc trước như vậy, dẫn dắt kinh đô sĩ tử tuổi trẻ, đền đáp triều đình, giúp ta đại ngu cường thịnh hơn. Những lời này nói ra, Tôn Kiêm đã không biết làm sao quản lý biểu lộ, chỉ có thể hết sức tuyên thệ trung thành, thần nhất định không phụ điện hạ khen ngợi, kiệt lực tận trách tận trung. Mà những lời này, Tư Đồ Tôn lại bắt được cái khác điểm mấu chốt, dẫn dắt kinh đô sĩ tử tuổi trẻ. Trung Bình Vương đã nói hắn là kinh đô sĩ tử tuổi trẻ lãnh tụ, thủ khoa thế nhưng là ở chỗ này, mà lại kinh đô nhưng vẫn là có một ít tuổi trẻ tiến sĩ. Tư Đồ hôm nay không mời khách, không thu lễ, vậy bản vương đến đây, phải chăng quấy rầy? Trung Bình Vương trêu ghẹo mà hỏi. Điện hạ chết sát lão hủ, xin mời. Tôn Diễm vươn tay, thịnh tình mời. Trung Bình Vương liền nắm chặt tay của hắn, hai người cùng nhau hướng phía đại đường đi đến. Bên cạnh gần nhất cùng đi chính là Tôn Kiêm. Tại bọn hắn đã đi xa sau lưng đám sĩ tử chậm rãi chính đứng lên. Bởi vì chuyện này, khẩn trương khe khẽ bàn luận đứng lên. Trung Bình Vương điện hạ đều tới a, đây chính là Tư Đồ Tôn a, hôm nay sinh nhật, để cho ta gặp đời này đều không gặp được việc đời. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi, chỉ có Tống Thời An đứng thẳng người sau, liền đi về phía trước, giống như là không hề ảnh hưởng một dạng. Người này để Phạm Vô Kỵ hoàn toàn chú ý tới. Cao Vân Giật càng là trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, chủ động chào hỏi, Tống Minh. Tống Thời An dừng bước lại, nhìn về phía hắn, lễ phép hỏi, huynh đài là
Cao Vân Dật.
Vân Dật huynh, kính đã lâu. Tại lẫn nhau sau khi giới thiệu, Cao Vân Dật lúc này cười nói, thời An huynh thiên kia tử phú, thật sự là nói giản ý khái, lập ý sâu xa, ta được đọc rất nhiều lần, mỗi lần đều bị kinh diễm đến. Vân Dật huynh tử phú cũng là đặc sắc tuyệt luân, không thể không phục a. Tống Thời An đồng dạng chân thành đáp lên nói, ta phạm quyển kinh đô chưa có bán, huynh chỗ nào nhìn thấy? Tống Thời An sửng sốt một chút, ta nghe người ta nói tới, ta cũng không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua a. Vậy hẳn là nhớ lầm. Tống Thời An lúng túng nói, cái này bất có thể làm con tốt, ta trực tiếp ăn. Hai người nói liền đã đến trong đại đường. Tại công đường có hai tòa chủ vị. Theo lý mà nói, hoàng tử đi đại thần nhà làm khách đều là trực tiếp một mình thượng tọa. Nhưng đây chính là Tư Đồ Tôn, đương triều tể phụ, lại thêm hôm nay hắn là Lao Thọ Tinh. Hai người cứ như vậy, lẫn nhau khiêm nhượng lễ kính một phen sau, ngồi ở thượng vị, một trái một phải. Dưới thềm thì là một trái một phải năm cái chỗ ngồi, đều là xa hoa bản dài gỗ lim, trước bản có tinh mỹ thêu thùa nệm êm. Tại phía trước nhất một đôi chỗ ngồi, một trái một phải, theo thứ tự là Tư Đồ Tôn hai đứa con trai, Tôn Kiêm cùng Tôn Hằng. Chủ nhân ngồi ở chỗ đó cũng coi như bình thường. Nếu như ra thế địa vị tương đối, cũng là khách nhân thượng tọa. Nhưng Dương Châu Tôn thị dạng này đỉnh cấp hào môn, đem vị trí phía trước nhất tặng cho ngươi, người bình thường cũng không dám đi ngồi, nhất định sẽ đủ tiểu chối tử. Người Sơn Đông Tống Thời An không có khả năng không hiểu. Từ khi hắn thi đậu Quý Châu định hướng lựa chọn và điều động sinh đằng sau, tại nông thôn ăn bữa cơm đoàn viên đều là cùng thái gia ngồi một chỗ. Nhân tình thế cô sau đó, chính là phân phối chỗ ngồi. Phạm công tử, mời ngồi. Một vị quản gia chỉ dẫn Phạm Vô Kỵ ngồi ở Tôn Hằng bên cạnh. Hắn tuy có chối tử, nhưng cũng vẫn là nhập tọa. Đem cửa con trai trưởng, riêng có dân vọng, khoa khảo thứ ba. Ngồi ở chỗ này, không ai cảm thấy có vấn đề. Thậm chí nói xem như chúng vọng sở quy. Hồ công tử, mời ngồi. Tư Châu trị bên trong nhi tử, quan cư tứ phẩm, Á Nguyên thứ 9, nhưng cũng là con trai trưởng, được an bài đến Tôn Khiêm bên cạnh. Lúc này, đám người đột nhiên có một chút mất cảm. Chương 39, vậy liền chiến đấu. Chương 39, vậy liền chiến đấu. Thủ khoa đâu? Phạm Vô Kỵ đặt ở chỗ đó không có vấn đề, làm sao đều nói đến thông. Có thể hộ nộ, phụ thân quan không đủ Tống Thời An cha cao, thì còn xa không bằng hắn tốt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì là con trai trưởng sao? Đây chẳng lẽ là tại? Từ từ, vị trí từng cái phân phối xuống dưới. Trừ Tống Thời An ở bên trong tất cả học sinh, đều ngồi ở hai bên. Lúc này, mọi người mới phát hiện, đây cũng không phải là phân phối vấn đề. Học sinh, tổng cộng 10 vị. Vị trí, tổng cộng 10 cái. Nhưng còn có một cái Tư Đồ Tôn trưởng tử Tôn Hằng. Nói cách khác, 11 người, cũng chỉ có 10 cái vị trí. Đến cuối cùng, phát hiện thiếu cái vị trí sau, Tôn Hằng tức giận đứng dậy, đối với quản gia mắng, đồ hỗn trướng. Làm sao làm sự tình? Lao nô đáng chết. Tính sai nhân số. Xin mời công tử thứ tội. Quản gia vội vàng sợ hãi đứng ra, vì nhận lầm. Còn không mau đi cho Tống công tử thêm vị. Tôn Hằng đã tức giận đến có chút đỏ ấm. Quản gia thấy thế, vội vàng lui ra. Tất cả mọi người đều nhìn đứng ở chính giữa Tống Thời An, tràn ngập khẩn trương. Thằng đến người hầu chuyển đến một tấm bàn gỗ nhỏ, một cái bố đệm đặt ở nơi hẻo lánh. Là như thế này, An Ngụy Dược Quyên khỏe miệng lặng lẽ câu lên một vòng đường cong. Đối với cảnh tượng trước mắt, không khỏi sinh ra một tia thú vị. Chuyến này tới, thật đúng là có giá trị. Thủ khoa, ngươi muốn làm thế nào đâu? Tất cả mọi người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nói đúng ra, là trừ Hàn Trung Thần bên ngoài đám học sinh, bao quát luôn luôn là lấy hào hoa phong nhã làm tên Phạm Vô Kỵ, cũng bị cả kinh có chút đứng ngồi không yên. Nhất là chính mình vị trí số ghế danh sách, để hắn cảm giác đến một loại vô hình khẩn trương. Cái này Tư Đồ Tôn, Cao Vân Dật tại phân phối vị trí thời điểm, liền phát giác được có vấn đề. Mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Đối với loại ác ý này nhằm vào bên vực kẻ yếu là thứ yếu, mà là làm khoa khảo thứ tư, chính mình cũng bị cuốn vào. Tựa như là gia nhập vào vũ nhục thủ khoa trong trận doanh. Cái này muốn truyền đi, mình tại trận kia xa lãnh thủ khoa trên liên hội, đủ để cho hắn bị mang theo tiểu nhân tên. Nhưng nếu là thay Tống Thời An bệ đứng, đó là khẳng định sẽ bị Tôn thị ghi hận. Chúng ta tất cả đều thành quân cờ. Nghĩ tới đây, hắn mười phần tâm thần bất định bất an quay đầu, nhìn về hướng Tống Thời An. Lại phát hiện người này, vậy mà mặt không đổi sắc, không có chút nào kinh ngạc cũng tức giận. Tương phản, còn mang theo lễ phép ý cười. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đối với cái này tựa hồ không có chút nào để ý, như ngồi Thái Sơn Tư Đồ Tôn, Tống Thời An hai tay nâng lên, dáng người thẳng tắp đối với hắn cúi đầu, tạ ti đổ ban thưởng ghế ngồi. Nhịn. Cao Vân Dật đơn giản chấn kinh. Loại chuyện này, người nam nhân nào có thể nhịn được? Liền xem như trang, cũng không có khả năng như thế tự nhiên đi. Mà hắn loại phản ứng này, để phụ mệnh thiết kế Tôn Hằng đều có chút mất tập trung. Không đối, không nên là cái phản ứng này đó a. Cái này Tống Thời An, là ra vẻ bình tĩnh sao? Nghĩ tới đây, hắn hướng phía ngồi ở giữa thứ tự Hàn Trung Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương rất nhanh biết được ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Tiến hội kia, liền bắt đầu đi. Tư Đồ Tôn chân mày hơi ngậm, tùy ý nói. Tiếp lấy, người hầu liền bắt đầu cho đám người bên trên bữa ăn. Mặc dù chỗ ngồi không giống với, nhưng mỗi người cơm canh đều là giống nhau, bằng không thì cũng quá tận lực. Đương nhiên, cố ý cho Tống Thời An bàn nhỏ liền đã tận lực không được. Ăn thịt bên trên xong, bọn thị nữ lại theo thứ tự cho mỗi trên một cái bàn, đều bưng lên một tôn bình đồng. Đây là Lương Châu Lan rượu, dùng ô mông sơn cam tuyển nước cất. Tư Đồ Tôn mở miệng, sau đó vừa nhìn về phía Trung Bình Vương, cười nói, rượu này thuần hậu chỉ toàn thoải mái, ưu nhã tinh tế tỉ mỉ, dư vị kéo dài, không tôn lưu hương. Sớm có nghe thấy. Ngụy Dược Uyên cười đáp lại. Tiếp lấy, bọn thị nữ cho mỗi cá nhân đều tràn đầy rót lan rượu. Hôm nay tuy là lão hủ sinh nhật, cũng là phía trước tướng sĩ cùng đủ tặc chém giết thời gian. Tư Đồ Tôn chậm rãi giơ lên một tôn rượu. Đám người cũng liền bận bịu hướng phía hắn nâng tôn. Chỉ có Tống Thời An, tại hắn không có mở miệng trước, liền đem rượu đưa vào bên miệng, uống đứng lên. Quả nhiên, hay là có giận. Bắt được chi tiết này, Tư Đồ Tôn đề cao âm lượng nói vẹn vẹn lấy lan rượu, cầu chúc Lương Châu tướng sĩ sớm ngày khải hoàn. Đám người đều là uống một hơi cạn sạch. Tiến hội mở màn, bị dạng này kéo ra. Sau đó, chính là đã sớm chuẩn bị xong ca múa biểu diễn. Từ đầu đến cuối, Tống Thời An đều ở nơi đó uống rượu. Lúc này, Hàn Trung Thần đột nhiên cười trêu ghẹo nói, "Ta nhớ được Thời An huynh yêu nhất chính là câu lan nghe hát, là cái này sở múa quá đứng đắn, không có hứng thú sao? Cớ gì một mình uống rượu a?" Câu nói này nói xong, đối diện một người liền ha ha cười ra tiếng. Đồng thời không phải là bị tình tiết gây cười chỗ đùa, mà là tại phụ họa. Phạm Vô Kỵ cùng Cao Vân Dật nhìn về phía người kia, hoàn toàn minh bạch. Hàn Trung Thần cái này định nọ tiểu nhân đúng là sớm thông đồng tốt, nhưng đối diện cái kia cười không phải tập luyện, là nhập đội. Hôm nay, chỉ cần nhục Tống Thời An, liền sẽ đạt được Tư Đồ Tôn dịu dắt. Tống Minh Phong Lưu, sớm có nghe thấy nha. Tôn Kiêm bên cạnh Hầu Nộ cũng gia nhập vào. Tống Huyết màn đầu, bắt đầu ăn. Đơn giản chính là xỉ nhục, đơn giản chính là đồ con lợn. Cao Vân Dật minh bạch những người này muốn trèo lên trên tâm lý, nhưng hắn cười nhạo những người kia, hoàn toàn không hiểu lông vũ tầm quan trọng. Cái này Tư Đồ Tôn là đang mượn vũ nhục thủ khoa hướng bệ hạ kháng nghị, mà Phạm Vô Kỵ lại xem hiểu ý ở ngoài lời. Đồn điền nhất tổn thương chính là Giang Nam thế gia lợi ích. Dương Châu Tôn Thị, đây là phản đối đồn điền phổ biến. Dùng xa lánh biết ra là chuyên điền sách phương án này Tống Thời An đến cho thấy. Lấy tay nắm chặt bình rượu, nhìn xem bị tập thể công kích Tống Thời An, Phạm Vô Kỵ không biết dạng này náo kịch, đem kết cuộc như thế nào. Thủ khoa, ngươi muốn làm thế nào? Ở tại hơn người cười ha ha ngữ thời điểm, Tống Thời An nhấc lên bình rượu, thoáng nhìn chung quanh, đem mỗi người đều sau khi thấy, không thèm để ý chút nào nói, không nghĩ tới Thời An như vậy nổi danh, rất là sợ hãi, đà tạ các vị. Nói đi, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Vậy mà lưu manh, gia hỏa này là tại che giấu xấu hổ. Hàn Trung Thần cắn răng, cho hắn cái kia không thể chọn chúng thái độ, cảm nhận được từ đáy lòng bất mãn. Giả trang cái gì đâu? Tư Đồ đại nhân. Đứng dậy, đem một cái lớn hộp nâng lên, Hàn Trung Thần tại vũ đạo sau khi kết thúc, mượn cơ hội ngẩng đầu lên nói học sinh không biết ngài yêu thích, cũng không dám tại đại hiển trước mặt loanh hoay. Đặc biệt dùng Dương Châu đường giấy, đem đại nhân sở hữu thư tịch, kinh điển danh ngôn trích lời, tất cả đều thành kính sao chép tại một quyển phía trên, để bày tỏ học sinh như sóng đảo chi vô tận kính ý cũng chúc Tư Đồ đại nhân sinh nhật vui vẻ. Chương 40, một văn hạ lễ, một, chương 40, một văn hạ lễ, một, à, tất cả ngươi cũng chép lại. Tư Đồ Tôn Hiếu Kỳ nói, đây cũng là một kinh hỉ, chỉ là học sinh biết đến, cố gắng thu thập, sau đó tất cả đều chứng thực qua. Hàn Trung Thần cười nhẹ nhàng nói, tiếp lấy, thị nữ liền dùng mâm gỗ, đem hạp hạp tử đưa đến Tư Đồ Tôn trước mặt. Xuất ra thật dày một quyển, Tư Đồ Tôn một bên là xem, một bên gật đầu, có lòng. Hàn Trung Thần trong lòng đã mừng rỡ như điên, không khỏi tướng tùy tâm sinh. Mà hắn một đợt này tung gạch nhử ngọc để còn lại đám người, đều cảm giác được áp lực cùng buồn nôn. Vừa thi xong mới không đến 5 ngày, hắn làm sao chuẩn bị xong? Đã sớm nghĩ tới mượn cơ hội này bái đến Tư Đồ Tôn môn hạ rồi. Những người còn lại, mặc dù cũng liền đem đi tìm chân quý lễ vật, nhưng không có một cái nào có thể bù đắp được cái này chân thành. Không tệ không tệ. Tư Đồ Tôn gật đầu tán thành. Tiếp lấy, liền đương nhiên đến lễ vật biểu hiện ra câu. Đây là gia phụ để học sinh mang tới. Nhưng Phạm Vô Kỵ lại một chút đều không có loạn, vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng, đem lễ vật đặt trên mâm gỗ sau, nói cái này là một đôi hồng ngọc làm ngựa điêu. Là ý gì đâu? Tư Đồ Tôn hỏi. Tư Đồ đại nhân long mã tinh thần, một mực đá mải lấy học sinh. Ha ha. Nghe được cái này, Tư Đồ Tôn bật cười, cũng để ép tay, tốt, trở về chuyển cáo phụ thân của ngươi, tạ ơn hảo ý của hắn. Học sinh nhất định toàn bộ truyền đạt. Hàn Trung Thần lên đầu điệu quá cao, nhưng Phạm Vô Kỵ dùng ôn tồn lễ độ đem phong cách vẽ sửa đổi tới. Lúc này chính là liếm, có thể liếm cũng là có thể không tiêu ngạo không tự ti. Thời cổ quân tử đều có một cái cộng đồng tính, phải có hạ cuối. Cho nên sau đó, mọi người cũng liền bình thường tặng lễ, tăng thêm lễ phép lần cần thăm hỏi cùng chúc mừng. Từ phía trước đến phía sau, lần lượt biểu hiện ra giới thiệu. Vàng bạc ngọc thạch, thêu thủa chính phẩm, văn phương bảo vật, dù là một ít gia đình điều kiện cũng không tính tốt, cũng tận khả năng đem mình có thể lấy ra tốt nhất, đắt nhất đồ vật dâng lên. Đây chính là Dương Châu Tôn thị. Tư Đồ đại nhân cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Hán, nhìn chúng chỉ có tâm ý của ngươi. Dù là nơi khác thí sinh chuẩn bị không kịp, nhưng mỗi vị á nguyên đều dâng lên lớn nhất tâm ý mãi cho đến phiên sau cùng nơi hẻo lánh Tống Thời An. Vương Bình Diệu, Trung Bình Vương cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nhìn hắn bộ dạng này, chính là tính đục đến loại tình trạng này, cũng muốn dỗ dành lao giả này vui vẻ lạ. Còn lại đám học sinh cũng ánh mắt tập trung tại Tống Thời An trên người một người. Vào phủ trước đó, trên tay mọi người đều cầm đồ vật. Có thể cái này Tống Thời An là không có. Tại chúng xem nhìn chừng phía dưới, hắn chậm rãi đưa tay vươn vào trong tay áo. Người này quả nhiên tùy tính, lễ vật ngay cả cái đẹp mắt hộp nhỏ cũng không xứng bên trên sao. Hàn Trung Thần đã chuẩn bị xong niệm ai. Những người khác cũng tràn ngập tò mò, bị nhục đến loại trình độ này còn phải đưa lễ. Thẳng đến Tống Thời An thon dài thon gầy tay từ trong ống tay áo đi ra, nâng lên hai ngón, một viên lô vương đồng tiền thanh thúy giam ở gỗ thật lễ quận phía trên. Viên này nhỏ đồng tiền giam ở trên bàn thanh âm, tại mọi người im miệng không nói phía dưới, lộ ra nhất là đột xuất, thậm chí còn nổi lên một trận không linh tiếng vọng. Coi như bưng mâm gỗ thị nữ đều ngạc nhiên sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Mới vừa rồi còn bởi vì những sĩ tử này hiếu tâm mà lao tiền cười Tư Đồ Tôn, ánh mắt lúc này trở nên nghiêm nghị. Có ý tứ, rất có ý tứ. Đây chính là thủ khoa sao? Tất cả học sinh đều đờ đẫn định trụ, người Tôn gia sắc mặt cũng trong nháy mắt khó xử, chỉ có Ngụy Dược Uyên không che giấu chút nào bộc lộ nghi ngờ, đối với Tống Thời An tiểu tử này, tràn đầy thưởng thức. Chuyến này mục đích của hắn cũng không phải là thủ khoa. Tấn Vương lúc đến liền cùng hắn cường điệu qua, là vì Tôn Kiêm. Vị này ngày sau Tôn thị chủ cột bước vàng, nhưng bây giờ đều không trọng yếu. Thủ khoa, ngươi đem như thế nào biểu diễn? Một đồng tiền. Rốt cục, có học sinh không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh, giải nguyên huynh hạ lễ, đúng là một đồng tiền. Thấy thế, Tôn Kiêm bên cạnh Hồ Ngộ cũng thêm chút sức, chất vấn, Tống huynh, một văn tiền này hạ lễ, ngươi là coi là thật sao? Tư Đồ đại nhân làm sao thiếu cái này một văn đồng nát tiền đâu? Cuối cùng đã tới phát lực địa phương, Hàn Trung Thần cười trêu ghẹo nói, tại hạ nghe nói, giải nguyên huynh tại khoa khảo hôm đó, xông nhà mình cửa chính, chọc phải lệnh tôn, cho nên mấy ngày không dám về nhà, cho tới bây giờ. Nghe được cái này, mọi người đều kinh, bắt đầu nghị luận ầm ĩ còn có loại chuyện này a. Tiết bảng sau cũng không trở về nhà sao? Tựa hồ có việc này a, nghe đến mấy cái này, Tôn Hằng cười. Tiếp lấy, dùng nhấc tay áo uống rượu che giấu khỏe miệng, cũng đối với Hàn Trung Thần ném lấy khẳng định ánh mắt. Cho nên a, ta muốn thay Tống huynh nói một câu. Đối mặt đám người, Hàn Trung Thần 10% chú bù nói Tống huynh hắn, tự nhiên không phải cố ý tiêu khiển. Có lẽ trên người hắn như vậy cái này một văn, đã đem toàn bộ xuất ra làm quà tặng đâu. Nói đi, hiện trường đều nở nụ cười. Thậm chí bao gồm vị kia Trung Bình Vương. Những người khác có lẽ có diễn dịch thành phần, nhưng hắn là thật vui vẻ. Thủ khoa, ngươi muốn làm thế nào đâu? Dùng một văn làm hạ lễ nói rõ ngươi rất có tính tình đi. Nhanh mắng tên chó chết này a. Cao Vân giận huyết áp hoàn toàn đi lên, đặt ở quê quán học đường, giống Hàn Trung Thần hèn hạ như vậy tiểu nhân, đã sớm tại hạ học thời điểm bị người mặc lên bao tải quyền đấm tức đá. Thật là Tôn Tư Đồ ra cứu được ngươi. Một đồng tiền đều cho, cái này Hàn Trung Thần cũng liền đừng nhịn đi. Không nghĩ tới chư vị đối với tại hạ cố sự như vậy thuộc như lòng bàn tay. Tống Thời An vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười lấy đáp lại, tiếp lấy làm ra tìm kiếm dáng vẻ, nhìn về phía cái kia đang minh đắc ý Hàn Trung Thần, hỏi, xin hỏi, huynh đài họ gì? Một câu nói kia, trực tiếp đem hắn sắc mặt nói chìm xuống dưới. Lúc đến sớm đã có lẫn nhau giới thiệu, mà lại yến hội này đều mở một nửa, ngươi ngay cả ta họ gì cũng không biết. Khó chịu trừng mắt Tống Thời An, Hàn Trung Thần mở miệng nói, ta thôi. Tống Thời An giơ tay lên tùy ý đánh gãy, dứt khoát không có để hắn mở miệng, hoàn toàn không có hứng thú. Hàn Trung Thần lập tức liền đỏ lên, Cao Vân giật càng là phớp phớp cười. Tiếp lấy nhìn về phía Tư Đồ Tôn, Tống Thời An nói Tư Đồ đại nhân, này đồng tiền cũng không phải là bình thường đồng tiền. Có gì đặc thù? Tư Đồ Tôn lãnh đạm hỏi. Này tiền chính là gia thụy 31 năm tạo thành. Tống Thời An nói ra. Nghe được cái này, đám người bắt đầu nhớ lại năm này phần. Nhưng là, đều quá mức xa vời. Hiện tại là gia thụy 49 năm, lúc kia, mọi người trên cơ bản đều là mấy tuổi hài đồng, lớn nhất cũng mới 30, căn bản không có khả năng rõ ràng phát sinh cái gì. Chương 41, một văn hạ lễ, 2, chương 41, một văn hạ lễ, 2, khi đó, cũng không có đại sự ký. Tuổi già hủ là chu quan, giám chế mới tiền. Chỉ có Tư Đồ Tôn đối với cái này ấn tượng rất sâu. Một năm kia bệ hạ ngự giá thân trình, đại bại nguy đủ, làm sóc bắc thần phục. Đại ngu thực lực quốc gia, từ đó bắt đầu, bước vào cường thịnh. Mà bệ hạ lệnh khi đó là chuông quan Tư Đồ đại nhân, đặc chế một nhóm mới tiền, lấy hiển lộ rõ ràng đại quốc khí tượng. Cầm lấy đồng tiền, Tống Thời An đem cái này nho nhỏ một viên, biểu hiện ra cho đám người, cái này quốc phúc kéo dài, là Tư Đồ đại nhân là bệ hạ chế mới chữ tiền hảo. Mà Tư Đồ đại nhân, là tể phụ mười mấy năm, lấy trợ bệ hạ đem thịnh thế kéo dài. Hôm nay học sinh đặc biệt đem này quốc phúc kéo dài dâng cho Trung Bình Vương điện hạ, dâng cho Tư Đồ đại nhân. Tam đoàn nói, càng nói càng sục sôi. Nghe người, càng phát ra càng thẳng tắp. Mà mới vừa nói đồng nát tiền Hàn Trung Thần thì là vội vàng che miệng, cúi đầu, sợ bị người chú ý tới. Lại là kỳ niệm đệ. Ngươi cái hỗn trướng, làm một màn này. Tư Đồ Tôn giơ tay lên một cái. Thị nữ đem viên này tiền, bưng đi lên. Cầm lấy đằng sau, nhìn xem viên này vết gì pha tạp đồng tiền, phía trên quốc phúc kéo dài bốn chữ, vẫn như cũng là rõ ràng. Tiếp lấy, hắn đem tiền này đưa cho một bên Trung Bình Vương, điện hạ. Bởi vì vừa rồi Tống Thời An nói, tặng cho Trung Bình Vương. Một năm kia bản vương mới 2 tuổi, không nghĩ tới đã qua đã lâu như vậy. Trung Bình Vương cũng không nhịn được cảm khái. Sau đó, đem tiền lại đưa trả cho Tư Đồ Tôn, cười nói, đây là thủ khoa tặng cho Tư Đồ sinh nhật hạ lễ, hay là Tư Đồ thu cất đi. Cầm số tiền này, Tư Đồ Tôn giống như ăn phải con rồi khó chịu. Tiểu tử này dùng một văn làm hạ lễ, chính là đến nhục nhã hắn. Nhưng cái này nhục, hắn còn không thể không nhờ ơn. Tống sinh, ngươi có lòng. Nhìn xem hắn, Tư Đồ Tôn dùng dạng này một cái không có chút nào khuyên hướng, nhưng ở loại trường hợp này, rõ ràng có chút khinh bạc xưng hô. Tống sinh, họ Tống học sinh. Tựa như là hâu người lái xe, đầu bếp, phục vụ viên một dạng. Tạ Ti đồ khích lệ, Tống sinh vinh hạnh đã đến. Đúng là có lòng. Sáng sớm đi ra ngoài mua bánh bao không nhân trả tiền thừa, mười mấy mai bên trong mới chỉ có viên này kỷ niệm tệ. Hơn nữa còn là mở rộng cửa. Dựa theo kỷ niệm giá trị, cái này một văn chí ít có thể đáng 2 văn. Hôn đồ này, thật sự là muốn chết. Không khỏi cũng quá đem thủ khoa khi một hồi chuyện. Nắm chặt bình rượu, Tôn Kiêm nhìn về hướng hắn, ánh mắt quả cú bé. Dám đùa nhục Dương Châu Tôn thị người, thiên hạ này cũng không có mấy cái. Chư vị học sinh hạ lễ lao hủ đều rất hài lòng, cất kỹ đi. Đối với một bên quản gia sau khi nói xong, Tư Đồ Tôn cầm trong tay đồng tiền tiện tay ném một cái, thanh thúy rung động. Nha, tức giận. Trung Bình Vương đối với tiếp xuống phát triển càng cảm thấy hứng thú. Còn sẽ có cái gì tốt tiết mục đâu? Mau mau trình lên a. Lúc này Tôn Hằng đứng dậy, đối với Tư Đồ Tôn nói ra, phụ thân, hôm nay ngày sinh nhật, cần họa tiểu bội chuẩn bị một bài tranh khúc, muốn dâng cho phụ thân. Nghe được cái này, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều bị nhắc lên hứng thú. Đây chính là hôm nay chính đề. Chí ít trên danh nghĩa chính đề. Là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ Tôn Cẩn Họa chọn con rể. Tất cả mọi người đều nghe qua nàng hiển hách đại danh nhưng không ai tận mắt qua. Chẳng lẽ em muốn mở mắt sao? Đây chính là Tư Đồ đại nhân tiểu nữ. Hàng Trung Thần đã kích động, nhất định phải mở ra phong thái, nhận mỹ nhân ưu ái. Tốt. Tư Đồ Tôn bình thản đáp lại. Sau đó, chú ý đến cái kia vẫn như cũng là hành vi phong túng, một mình uống rượu Tống Thời An. Tiếp lấy, tại dưới vạn chúng chú mục, tiểu nữ đang tràng. Trừ Tôn Khiêm bên ngoài, Á Nguyên bọn họ ánh mắt không tự chủ, toàn bộ nhìn về phía ngoài cửa. Nương theo lấy một đôi bên ương giày tiến vào ánh mắt, học sinh bởi trẻ bọn họ trong mắt, từng bước bị hào quang tràn đầy. Chúng sinh đều là tâm đãng thần di, mà ngồi vị nhất tới gần ngoài cửa Tống Thời An, bởi vì không chút nào lướt xéo, lại là trễ nhất thấy được nàng. Thử, sát thực đẹp. Kinh thành phần lớn là quan lại quyền quý, nhà giàu mỹ nữ nhiều vô số kể. Những cái kia tôn thất hoàng nữ của chúa, càng là kim chi ngọc diệp, phượng hoàng nhập bụi, mỹ mạo tuyệt luân đến đồng thời cao quý không tả nổi. Nhưng đẹp, càng là một loại cảm giác. Tôn Cẩn Họa ra sân, phản phất mang theo giang nam xanh nhạt khí tức, như mưa bụi sơ tễ, rực rỡ hẳn lên. Thiên thủy bích tố xa tay áo nhẹ nhàng mà động, lộ ra bên trong đồ trắng chủ trên lưng kim tuyến thêu 24 cầu minh nguyện dạng, vòng eo buộc đến so dưới cầu tân liễu còn mảnh ba phần, lại hàm ẩn dẻo dai, đó là thở nhỏ tập kinh hồng múa luyện thành xương vận. Chậm rãi nàng đi vào đại đường trung ương, ngồi xuống tại sớm thiết tốt tần tranh trước, xương cốt rõ ràng tay ngọc nhỏ dài, tuyết trắng không dấu vết. Nàng quý, tự nhiên mà thành. Có tiểu gia bích ngọc, cũng có tự nhiên hào phóng. Ngón tay tại tần tranh huyền bên trên nhẹ nhàng một nhóm, phàm chân vô dựa, huyền chuyển linh hoạt kỳ ảo. Ở đây tất cả học sinh, ánh mắt đều ở trên người nàng, một lát không rời. Nghĩ đến ở đây 9 người một trong có cơ hội cùng như vậy nữ tử dắt tay đầu bạc, liền nhịn không được kích tình bành trướng. Không đối, Tống Thời An sớm đã bị loại. Cạnh tranh, tại còn lại 8 người bên trong. Tại chủ vị Tư Đồ Tôn lộ ra hài lòng dáng tươi cười, có chút gật đầu. Không khỏi, hắn quay đầu nhìn về phía Trung Bình Vương. Cảm nhận được ánh mắt, Trung Bình Vương cười gật đầu. Tiếp lấy giơ lên tôn, hai người an tĩnh đối ẩm sau, lại tái hiện nhìn về hướng Trung ương. Nhưng hắn lực chú ý, cũng không phải là tại Tôn Cẩn Họa trên thân. Là nghiêng người sau Tống Thời An. Còn tại uống. Mới vừa rồi là để Tư Đồ Tôn ăn bên dưới xẹp, hung hăng khó chịu. Có thể cũng không xuất hiện hắn muốn xem đến kịch bản, đó chính là vạch mặt không thể diện. Tư Đồ Tôn đơn giản chính là muốn kháng ngăn đồn điện, mượn chèn ép Tống Thời An tên. Nhưng Tống Thời An nghĩ như thế nào đâu? Hắn hiện tại nhưng không có tư cách đến chủ đạo đồn điện. Có thể nếu đem hắn đẩy ra ngày sau tất nhiên là phải dùng hắn. Thái độ của hắn cũng rất trọng yếu. Tôn Cẩn Họa diễn tấu như nước chảy mây trôi, mà gián tiếp quanh co, xác nhận một bài giang nam danh khúc. Phản phất từ dây bên ngoài nghe được chim hót hoa nở, thanh tuyền lên keng. Có một loại giữa khu rừng phòng nhỏ sáng sớm nghe được quốc quốc đã thị cảm, ngay cả không khí đều cảm giác tươi mát đứng lên. Trên mặt của mỗi người cũng là xuất hiện dáng tươi cười. Đàn tranh tốt, đàn tranh phải học. Có lẽ là mỹ diệu đồ vật quá để cho người ta lưu luyến, giống như chỉ là vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Khúc thôi. Tôn Cẩn Họa ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, ôn nhu nói, "Cẩn Họa chúc phụ thân sinh nhật vui mừng, phúc thọ Nam Sơn." Chương 42, ta chính là thủ khoa chương 42, ta chính là thủ khoa thanh âm còn tốt nghe. Tới ngồi xuống đi. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi có lớn như vậy cải biến, đã lâu không gặp đến Tư Đồ Tôn tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cười vây vây tay. Tiếp lấy, Tôn Cẩn Họa đối với Trung Bình Vương hành lễ qua đi, an vị tại Tư Đồ Tôn bên cạnh phía trước trên nệm, hai cha con đại khái cách 2 mét khoảng cách. Thuộc về là chủ vị phía dưới, mà tại Tôn Hằng Tôn Khiêm phía trên một chút. Bởi vì hôm nay chính là cho nàng tìm bạn trai, là nhân vật chính. Mà ngồi ở nơi đây Tôn Cẩn Họa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tống Thời An, dù sao hắn vị trí kia nhất là chói mắt. Là hôm đó bị dưới bảng bắt con rể sau, hỏi người ta tiểu nữ có ở đó hay không. Hắn chính là hôm nay bị nhằm vào thủ khoa. Khi thật nhằm vào sự tình nàng trước đó không biết, là tại ra sân trước, ở bên ngoài nghe được một chút tỷ nữ nói. Phụ huynh sự tình nàng tự nhiên là dính vào không được, nhưng nàng nhìn thấy Tống Thời An ngồi tại nơi hẻo lánh, còn không ngừng uống rượu che giấu lung túng bộ dáng, đúng là có một ít đồng tình. Lúc này, Phạm Vô Kỵ nói Tôn tiểu thư đàn tấu hẳn là Dương Châu danh khúc xuất thủy hạ. Hắn vừa nói xong, trên người có chính trị nhiệm vụ Tôn Hằng cười nói, chính là, Phạm công tử còn tinh thông âm luật đâu. Thô Thiển hiểu rõ một chút. Phạm Vô Kỵ hàm xúc mà cười cười nói, tự nhiên là không bằng Tôn tiểu thư như vậy chi âm ấm lã, đàn ý cao siêu. Quá khiêm tốn Phạm công tử, nếu không cho ta các loại biểu hiện ra biểu hiện ra. Tôn Hằng trêu ghẹo nói, cũng là cho tiểu muội chỉ điểm. Hôm nay sao dám ở trước mặt tiểu thư đẩy, để chúng minh giễu cợt. Phạm Vô Kỵ vội vàng từ chối nhã nhặn, bất quá cái kia hôm nay truyền đạt hắn muốn tiếp tục kết giao nhiệt tình. Hùng cạnh, bắt đầu. Vừa rồi thận trọng, bất quá là không có gặp tiểu mỹ bản tôn thôi. Từng cảnh tượng ấy, thấy Hàn Trung Thần tâm tình bực bội. Tôn Hằng cứu minh, đã có diễn đấu, vì sao không nói trước cáo chi ta ca khúc mục lục tên, để cho ta tới nên hợp một chút ta. Ta thế nhưng là tại cho nhà người khi đau a. Tiểu nữ một chút âm luật chi tài, cùng chư vị tuổi trẻ tài tử từ phú văn hào không thể so sánh. Lúc này, Tư Đồ Tôn làm ra đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ, nếu là tài tử yến hội, sao không đến chút rảnh rỗi nhã thú. Nói xong, liền nhìn về phía Trung Bình Vương, hỏi, điện hạ nghĩ như thế nào? Nếu chư vị đều là ta đại ngu Á Nguyên, cái kia từ phú trình độ đương nhiên không thấp. Trung Bình Vương cổ động nói, đơn thuần Từ Phú, bản vương thật đúng là hiếu kỳ, ai cao ai thấp à? Bẩm điện hạ, Từ Phú đầu tiên là thủ khoa, khẳng định là thủ khoa cao nhất. Tôn Khiêm hai tay hành lễ, trả lời. Thật sao? Trung Bình Vương hỏi, các vị Á Nguyên, các ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi một chút này, bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Sau đó mọi người phát hiện, Tống Thời An không biết lúc nào, không ngờ trải qua gục xuống bàn. Uống say. Điện hạ. Lúc này, Hàn Trung Thần mở miệng nói ra, khuyến học mặc dù là Từ Phú thứ nhất, nhưng càng nặng nói rõ lý lẽ, tại tài văn trường phương diện, tự nhiên là Tôn Khiêm công tử Đại Hà Phú cao hơn. Huống chi công tử 14 tuổi, liền biết ra xích giang phú dạng này hùng văn. Hắn nói xong, Hồ Gặp Phụ Hòa nói, khoa khảo văn chương lấy ý làm trọng, nhưng luận văn chữ chi đẹp Tôn Khiêm công tử tại chúng ta bên trong, không gì sánh được. Nhắm ngay thế cục Á Nguyên bọn họ, trực tiếp liền mở đạp. Nhưng dạng này không có hạ cuối, Phạm Vô Kỵ cũng không tính đi theo. Bất quá Cao Vân Giật liền không đành lòng chen miệng nói, khuyến học dù chưa có hoa lệ từ tạo, nhưng ngụ ý chuẩn xác thâm hậu. Văn tự vẻ đẹp, như có nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được. Lần này khuyến học chính là rất ưu bức. Cho nên chửi bới Từ Phú đôi thứ nhất đại đa số học sinh mà nói, đều là không có khả năng tiếp nhận. Chỉ có Cao Vân Giật nói ra. Hàn Trung Thần lại có một chút đỏ lên. Ngươi không thấy được Tư Đồ Tôn muốn chỉnh Tống Thời An sao? Khuyến học quả thật có thể trở thành kinh điển. Lúc này, Tôn Hằng vào sân, đối với Tống Thời An khẳng định qua đi, chuyển đề tài nói, đã như vậy, cái kia nếu không các vị lấy ngẫu nhiên để mục, ngẫu hứng làm thơ, như thế nào? Công tử kia, lấy như thế nào để đâu? Hồ Gặp hỏi. Điện hạ cảm thấy thế nào? Tư Đồ Tôn hỏi. Bản vương hôm nay chỉ coi một người ngồi nghe. Trung Bình Vương cười từ chối nhã nhặn. Hôm nay hiền năng tề tụ, cái kia Từ Phú chủ đề lặng yên lườm Hàn Trung Thần một chút sau, Tôn Hằng lắc đầu, ai, ta còn thực sự nghĩ không ra. Tôn công tử, tại hạ có một lời. Thấy thế, Hàn Trung Thần mở miệng nói, hôm nay là Tư Đồ đại nhân sinh nhật, sao không lấy sinh nhật làm đề, như thế nào? Nghe được cái này, chúng học sinh đều là gật đầu tán thành. Nếu là chủ nhà sinh nhật, cái kia một chút ca tụng hắn thơ, không thể bình thường hơn được. Nói thực ra, thật nhiều người liền đã tự mình chuẩn bị một bài. Cổ đại thủ khoa tiến sĩ yến hội thời điểm, thường xuyên chơi loại trò chơi này. Chỉ bất quá, cái này Hàn Trung Thần hôm nay một bực nhảy, sẽ không theo Tôn đại công tử thông đồng tốt đi. Hình cái gì? Tại trò chơi sắp bắt đầu trước, Tôn Hằng để cao âm lượng, hướng phía Tống Thời An nói ra, thủ khoa nghĩ như thế nào đâu? Hắn không có tỉnh. Thế là, bên cạnh một vị Á Nguyên lắc lắc bờ vai của hắn, thủ khoa, tỉnh. Từ từ, Tống Thời An bò lên. Có chút mơ hồ buồn ngủ hắn, hỏi, chuyện gì? Lập tức, toàn trường đều cười. Bị hắn buồn cười làm vui vẻ. Tôn Cẩn Họa cũng có chút không kiềm được, nhưng đại mỹ nữ cười là không lộ răng chỉ có thể túi đầu nhấc tay áo, giả ý uống trà. Thủ khoa. Hàn Trung Thần không nhịn được nói, uống rượu hành lệnh, lấy sinh nhật làm tên, tất cả làm thi phú một bài. Nhìn xem hắn, Tống Thời An cười cười, tùy ý nói, minh bạch. Cái kia thủ khoa, bắt đầu đi. Tôn Hằng buông tay, mỉm cười nói. Nhưng mà hắn vừa nói xong, Tống Thời An trực tiếp trả lời, ta chính là thủ khoa, có thể nào cái thứ nhất làm thơ. Hắn câu nói này, tại chỗ để toàn trường im miệng cùng nói. Cùng là thứ yếu, nói chuyện thế nhưng là Tôn gia trưởng tử, mà lại là triều đình tổng tứ phẩm mệnh quan, hắn vậy mà dạng này về đổi. Tôn Hằng sắc mặt đen xuống dưới. Hắn uống say. Tất cả Á Nguyên, đều xem đi ra. Càng đã nhìn ra, Tôn Hằng tâm tình bây giờ rất kém cỏi. Mà Tống Thời An lại không thèm để ý chút nào, giơ tay lên, vùng cái ống tay áo, sau đó cười đối với đám người cao giọng nói, chư vị, tung gạch nhử ngọc đi. Tung gạch nhử ngọc. Thủ khoa thuận miệng đến một lần, liền phát minh một cái kinh điển tiểu tử. Mà nghe được cái này đám người, phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm giác đến, đây là một cái tự khiêm nhường dễ nói pháp. Sau một khắc mới có thể suy nghĩ, gia hỏa này lại là cỡ nào cuồng vọng cùng mạo phạm. Chương 43, rực rỡ hào quang, bác mỹ nhân niềm vui chương 43, rực rỡ hào quang, bác mỹ nhân niềm vui 10 vị Á Nguyên tài tử đều tại, những người còn lại là gạch. Số ngươi tài trí hơn người, là ngọc. Tốt, đây mới là ta đại ngu thủ khoa. Ngụy Dự Quyên đợi quá lâu Tống Thời An bạo phát. Không khỏi, hắn liếc nhìn một bên Tư Đồ Tôn. Quả nhiên, đối phương mày nhăn lại, mặt như nộ hổ, giận thật tả nhưng tức giận chủ yếu, còn tại ở tiểu tử này đối với Tôn Hằng bất kính. Cho dù là cao quý tôn thất người, cũng không có người sẽ đi dạng này mạo phạm người Tôn gia. Tôn Hằng khẳng định là tức giận, siết chặt nắm đấm. Xong. Cha cùng đại ca đều tức giận. Tôn Cẩn Họa có thể phát giác được không khí bây giờ, vô cùng khủng bố. Nàng trước kia vẫn không thích loại hoàn cảnh này. Tại Dương Châu còn tính là vô câu vô thúc một chút, nhưng tại kinh thành liền có quá xem thêm không thấy đào quang kiếm ảnh. Coi như tại lúc này nàng Y Nguyên không cảm thấy nhằm vào thủ khoa là đúng. Đối với một cái không có chút nào sai lầm người, đương nhiên châm này đúng hay là tại trận học sinh. Dù sao đây chính là nói thẳng bọn hắn là gạch. Nguyên bản còn bảo trì trung lập một số người cũng không khỏi đến thổn thức đứng lên, đồng thời đối với Tống Thời An có chút phẫn nộ. Tống Thời An, ngươi uống say đi. Hàng Trung Thần đứng lên, thuận thế cục thay đám người mở miệng nói, làm sao còn khởi sướng điên khi say rượu tới? Ta say, độc ngươi một người thanh tỉnh. Tùy ý ngồi, giơ ngón tay lên, đối với người kia, Tống Thời An lười biếng nói, thọ không chết, chó săn đấu. Sáu chữ này, trực tiếp liền để Hàn Trung Thần nghẹn lời đỏ mặt. Hắn là trực tiếp mắng, mà đối phương vẫn như cũng là thuận miệng kinh điển. Chó săn. Mà tại hắn tức giận tựa như là thẻ thời khắc, Tống Thời An lần nữa đưa tay chỉ vào, gàn từng chữ, nấu. Chó săn hai chữ, tựa như là đâm phổi của hắn quản một dạng, cái chán gân xanh đã bạo khởi. Mà đã sớm đối với cái này ngu xuẩn bất mãn Cao Vân Giật không chờ hắn nghĩ đến pháp tử phản bác, tại chỗ liền cười ra tiếng, ha ha ha. Nụ cười này, mọi người đều nhìn sang. loại thời điểm này cười, không khỏi quá lớn mật. Thất thố, tại hạ tự phạt một chiếc. Cao Vân giật vội vàng nhận lầm, thái độ cực kỳ tốt đẹp. Nếu thủ khoa chính là tài học cao nhất người, chúng ta đều là lúc này lấy thủ khoa làm điểm mốc. Phạm Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, cái kia mượn dùng Tống huynh một câu, vậy tại hạ trước hết tung gạch như ngọc. Có thể. Tôn Hằng mặc dù tức giận, nhưng cũng bị đè nén cảm xúc, ngựa khí lãnh đạm nói xin mời. Chậm rãi, Phạm Vô Kỵ đi tới trung ương, mặt hướng Tư Đồ Tôn cùng Trung Bình Vương. Hai người đối với người này đều có hảo cảm. Lúc này không có định mọi người, đều tính có quân tử phong thái. Cao Vân giật nhìn một dạng, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Lỗ mãng, bởi vì hắn căn bản cũng không có rõ ràng suy nghĩ trong lòng, chỉ dựa vào chính mình đối với người yêu ghét, bù quáng xếp hàng. Nếu như thật minh xác cho đội, ngược lại cũng thôi. Bất quá, là thiếu niên khí phách. Tại hạ đối thơ nói không tình, đều xấu. Phạm Vô Kỵ đối với Tư Đồ Tôn chắp tay cúi đầu, sau đó làm sơ ấp ủ, chậm rãi mở miệng nói, tóc bạc râu quai non khí như cầu đồng, tùng tư bách xương từ khi cho. Tương bảo vệ xã Tắc Kình Thiên Trụ, nay gối thi thư trấn Hải Trung. Bảy nói bốn câu, ngắn gọn ngay thẳng, nhưng lại khí thế rộng rãi, phát người phế phủ. Cùng lúc trước đưa lễ vật hồng ngọc ngựa điêu còn hô ứng lên. Đơn giản chính là bốn chữ. Long mã tinh thần, càng giả càng dẻo dai. Mà lại bài thơ này, cũng không phải ai cũng có thể làm nổi. Vài chục năm tể phụ kiếp sống, ngay tại chỗ tương lai nói, Tư Đồ Tôn hoàn toàn xứng đáng. Mà tại hắn nói xong không bao lâu sau, Trung Bình Vương liền chậm rãi vỗ tay, cười lợi bình nói Phạm Sinh nói chân ý cắt, tôn sư danh xứng với thực. Nguyên bản nghe được bài thơ này, cũng có chút vui cười mì khai Tư Đồ Tôn, ở chính giữa Bình Vương cũng nâng hắn sau, cười khoát tay khiêm tốn, tiếp lấy lại đối đám học sinh nói ra, ta giả, không còn dùng được. Cái này đại ngu xã tắc, ngày sau hay là phải dựa vào các ngươi cố gắng. Là liếm, nhưng hoàn toàn liếm đến một chút bên trên. Mà lại Phạm Vô Kỵ lúc mới bắt đầu nhất, liền được an bài đến nhất quý vị trí, nói rõ hắn rất được Tư Đồ Tôn yêu thích. Hiện tại, cái này tài hoa biểu hiện ra thời khắc, lại như thế ưu tú. Tôn gia tiểu nữ, chín thành là muốn gả cho hắn đi. Ngụy Dực Uyên kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất liền biết sẽ là dạng này. Đạo lý rất giản dị. Võ tướng hậu đại, dáng vẻ đường đường. Hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, nếu như cái này Tống Thời An cũng không phải là tỷ nữ con thứ, Tư Đồ Tôn sẽ đi hay không lôi kéo. Dù sao luận ra thế, tài hoa, còn có dung mạo, đều không kém gì hắn. Thậm chí nói tại tướng mạo phương diện này, Tống Thời An còn muốn vượt qua không ít. Cũng có khả năng đi. Dù sao cái này đồn điện, mặc kệ hắn phản đối không phản đối, hoàng đế đều là muốn đi làm. Tại tụng thơ hoàn tất sau, Phạm Vô Kỵ đối với Tư Đồ Tôn chậm rãi cúi đầu, tiếp lấy lui về vị trí bên trên. Tại trở về lúc, hắn thấy được Tôn Cần Hoạn. Đối phương ánh mắt cùng hắn giao hội sau, nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng linh hoạt lún đồng tiền hiện hiện. Phạm Vô Kỵ gương mặt từng đỏ, liền tại ngồi xuống lúc, thuận tay uống một tôn. Lang rượu, kình đi lên nha. Nguy rồi, nhìn bộ dạng này, nếu như không có cái gì sai lầm lời nói cái này Ti Đồ tiểu nữ liền muốn về Phạm Vô Kỵ nha. Hàn Trung Thần có chút gấp, hắn cho Tư Đồ Tôn làm chó. Phi, là khi đau. Vì cái gì không chỉ là phú quý, còn có giang nam đệ nhất mỹ nữ. Cho nên, hắn mới như vậy ra sức. Đã là Á Nguyên tiền đồ tự nhiên sẽ quang minh đường bằng phẳng, tội gì tự hủy thanh danh, là những cái kia tự cho mình thanh lưu ra hỏa chỗ công kích đâu. Chính là muốn hướng Tư Đồ đại nhân cho thấy trung tâm, tốt đem tiểu nữ gả cho ta à. Vậy ta đây cục gạch, cũng hiến đều xấu. Đang chẳng lúc, đối với Tống Thời An liếc một cái sau, hắn mặt hướng Tư Đồ Tôn cùng Trung Bình Vương, lộ ra tôn kính đến cực điểm ân cần ý cười. Chó săn muốn bắt đầu. Tất cả mọi người đều mong đợi. Vừa rồi cái kia chép sách lễ vật, liền thật đã rất dùng sức. Hiện tại trực tiếp hiến thơ ca tụng, xem hắn có thể chỉnh ra việc gì đến. Mới kinh thái dương tuyết sớm sớm, lại e sợ mì phong sương rơi lặng lẽ. Chậm rãi, Hàn Trung Thần mở miệng. Trầm bồng du dương, đọc phi thường xinh đẹp. Mặc dù hắn là chó săn, nhưng dù sao cũng là Á Nguyên, văn học trình độ tự nhiên là không thể khinh thường. Liền trước đây hai câu, đệ Tư Đồ Tôn đều chăm chú nghe đi bảo, thậm chí còn có chút thương cảm. Cái này không phải liền là người già chân thật nhất loại kia tâm tính sao? Ra đi, chính là Hàn Sương hạ xuống. Cô độc mà thê lương. Đây chính là chuẩn bị một đêm thơ a, cũng không tệ lắm thôi. Chương 44, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Một, chương 44, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Một, Tôn Hằng đối với Hàn Trung Thần ngược lại là có tốt hơn đổi mới. Năm đó hắn mới vừa vào sĩ lúc, liền có khoa khảo, hắn cũng là dùng hai giới mới thi đậu phổ thông cử nhân. Tiến sĩ thì càng khỏi phải nói, là không thể nào bên trong. Mà ở đây chư vị, thế nhưng là toàn viên Á Nguyên. Chính mình vị đệ đệ kia, càng là song danh sách đậu hai Á Nguyên thứ nhất. Nói không ghen ghét là giả. Nhưng mới có thể hơn xa với mình, hắn lại có thể thế nào đâu. Đọc xong trước hai câu sau, Hàn Trung Thần lại chậm rãi đi về phía trước một bước, ngẩng đầu, tại mọi người chờ mong bên dưới, nói nguyện trộm giao chỉ trăm tuổi đảo, trộm rơi đồng hồ nhật quý tục xuân thiểu. Hai câu này đọc lên đến đằng sau, tất cả học sinh, tất cả đều trợn tròn mắt. Tôn Hằng cùng Tôn Khiêm thậm chí mở to hai mắt. Không phải, tiểu tử này, tại Nhật cha. Cười, liên để thời gian chậm một chút đi, đừng lại để cho ngươi già đi Tống Thời An đều nhanh muốn hát đi ra. Mà mới vừa rồi còn tại sầu não Tư Đồ Tôn, trong nháy mắt liền không kiềm được, con mắt đều híp lại, nở nụ cười, ha 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 ha. Trung Bình Vương càng là chỉ hắn, lại đối Tư Đồ Tôn nói ra, tên thư sinh này thật sự là hiếu tâm tràn đầy a, Tôn sư. Trung Bình Vương lời nói, để Tư Đồ Tôn cười đến lợi hại hơn. Quá làm. Loại lời này liền ngay cả con của hắn nói ra miệng, hắn đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Thơ hay thơ hay. Trung Bình Vương lần thứ nhất biểu lộ như vậy phong phú, diễn đều không diễn. Bị dạng này khen Hàn Trung Thần cũng là cười khanh khách hành lễ, thủ sủng nữ kinh. sau đó lại toàn bộ hành trình bồi tiếu lui về bàn của chính mình. Tư đồ đại nhân, thật cao hứng a. Nhưng hắn quay đầu xem xét, lại phát hiện mặt khác thư sinh cũng ở đó vui. Đồng thời đối với mình tựa hồ rất có khinh miệt. Đám hôn đàn này, liền chua đi thôi. Có Hàn Trung Thần làm thành như vậy, phía sau trên cơ bản khó mà vượt qua. Mà lại top 10 chủ yếu là sách luận cao thủ, cũng không phải mỗi người từ phú đều mạnh. Có ít người tăng thêm chuẩn bị trễ, biểu hiện cũng liền tương đối bình thường. Trở lại vị trí, liền xấu hổ uống rượu. Mãi cho đến cuối cùng chỉ còn hai người. Khiêm thì thôi, để tránh có tiết để liền nghi. Huống hồ, hôm nay vốn là vì tiểu muội chọn con rể. Tôn Khiêm chủ động chối từ, một là bởi vì hắn nói, lại có là không nguyện ý làm cục gạch. Như vậy cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Tống Thời An. Toàn trường ánh mắt hướng hắn tập trung. Liền ngay cả Tư Đồ Tôn cũng tự mình lạnh nhạt mở miệng, cái kia thủ khoa lang, bắt đầu đi. Thế giới tập trung tại Tống Thời An. Có thể nói, Tư Đồ Tôn vì chính là cái này một đĩa giấm bao sủi cảo. Là tiểu nữ chọn con rể, là nhi tử tạo thế, là nguyên bản yến hội chủ yếu dự định. Nhưng bây giờ, hoàn toàn biến vị, chính là muốn đến nhằm vào Tống Thời An, nhằm vào chuyên điển sách một thiên này sách luận tác giả, để bệ hạ nhìn thấy Dương Châu Tôn thị đối với chống cự đồn điển quyết tâm. Hiện tại Tống Thời An, mặc dù lấy cái này một luận lấy được thủ khoa, nhưng nhập sĩ đằng sau cũng chỉ là thất phẩm quan, tuyệt đối không có khả năng chủ trì bất luận cái gì triều đình đại sự. Chớ nói chi là trở thành đồn điển dạng này quốc sách đại kế hoạch tâm lãnh tụ, nhưng là lại nhất định sẽ làm cho nhân vật như vậy đến thi hành. Cho nên triều đình hiện tại dự định trên cơ bản chính là minh bài, cho Tống Thời An một cái an toàn huyện đến nhâm phụ mẹ quan, soát quét một cái danh vọng cùng chiến tích. Nếu như hắn có thể có một huyện chi quản lý năng lực, tại trong ngắn hạn, không nói đến phát triển không ngừng, quốc thái dân an, nhưng hạt bên trong ổn định, có một chút thành tựu, cái kia tại huyện lệnh nhiệm kỳ sau khi kết thúc, hắn là nhất định sẽ bị thăng liền mấy cấp, bị thác một châu đồn điển trách nhiệm, trở thành thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất triều đình yếu biên, có thể nói là thời thế tạo anh hùng. Nhưng là hắn dám đi khi anh hùng này sao? Hôm nay Tư Đồ Tôn như vậy nhằm vào, chính là muốn để hắn biết khó mà lui, không dám đi quấy rầy vũng nước đục này, đều bị nâng đến đầu gió phía trên, không vào cũng liền lui. Hắn hiện tại hướng Dương Châu Tôn thị cấp tốc trượt quỷ vậy liền nhất định sẽ bị triều đình vứt bỏ, không dám đắc tội thế gia, như thế nào đi làm cái này nhân vật phong vân. Ngụy Dự bên bưng rượu lên tôn, quen nhìn Tống Thời An, không khỏi nghiêm túc lên. Lấy sinh nhật làm tên làm thơ kỳ thật chính là một cái rất lớn hố. Kỳ thật tất cả mọi người biết, đối với viết ra khuyến học Tống Thời An, ngâm thơ cũng không phải là làm có dễ, mà là thoải mái dễ chịu khu. Nhưng giờ phút này, thơ tốt xấu căn bản là không chút nào trọng yếu. Một cái tôn quý lao giả sinh nhật yến, để cho ngươi cho hắn hiến thơ. Ngươi như ca tụng ngày sau đồn điển như thế nào tiến hành? Bài thơ này liền có thể nắm ngươi cả một đời. Ngươi như tức hồn hẹn, thật bị cả nổi giận, bắt đầu nhục mạ ám phúng Tư Đồ Tôn. Cũng không thể diện, không có đối với trưởng giả tôn trọng, ngày sau tôn thị cũng có thể có lý có cứ công kích ngươi. Ngụy Dự Quyên, căn bản nghĩ không ra xong toàn kế sách. Thủ khoa tung gạch nhử ngọc cũng không phải đang trì hoãn thời gian, cân nhắc từng câu từng chữ đi. Chân chính gian lận Hàn Trung Thần, lẽ thẳng khí hùng cười nhạo nói. Tống Thời An chậm rãi bưng rượu lên tôn, đứng lên. Đi rời đi chỗ ngồi. Đi lại lay động. Lại là bưng rượu làm thơ, cực kỳ phóng đãng. Cao Vân Dật hiện tại cảm thấy, Tống Thời An người anh em này, là thật dũng. Chỗ ngồi tại nơi hẻo lánh Tống Thời An một bước đi lên phía trước. Tựa như là đi qua đã từng đường một dạng. Sơn Đông nông thôn ra đời hắn, bỏ ra rất lâu mới đi đến người trước. Không có chút nào lễ nghi, thậm chí có chút y quan sốc xếp hắn, tại đến một vị học sinh trước mặt sau, chỉ hướng hắn, bởi vì men say, ngón tay không khỏi chìm xuống dưới lấy, đại trượng phu ý chí vị kia á nguyên sững sờ, trợn tròn mắt. Nhưng Tống Thời An lại tiếp tục đi tới, ứng như đại giang đông chạy biển cả. Một câu nói kia, bị chỉ vào người thành Hàn Trung Thần. Tất cả mọi người không rõ, những lời này làm thơ khúc nhạc dạo là có ý gì, nhưng mỗi người đều cảm giác được, rất sục sôi phấn đấu, mà lại hắn vẫn còn tiếp tục đi. Theo lý mà nói, tại trong hành lang là đủ rồi, nhưng hắn, cách Tư Đồ Tôn càng ngày càng gần. Tội gì tại Phạm Vô Kỵ trước mặt, hắn dừng bước lại, hoài niệm tại Ôn Nhu Chi Hương. Phạm Vô Kỵ giật mình, hắn không rõ chính mình làm sao đắc tội Tống Thời An, vì sao muốn nói như vậy chính mình. Nhưng cùng lúc, đúng là có chút hẹn. Hắn thật bị Tôn Cẩn Họa cô nương hấp dẫn, có chút mất thận trọng nóng lòng vô bày. Tôn Cẩn Họa càng là vô tội. A, cũng mắng bên trên ta. Ngươi nếu không hoài niệm tại Ôn Nhu Chi Hương, làm gì thơ? Chương 45, như cái thư sinh vạn hộ hầu. 2, chương 45, như cái thư sinh vạn hộ hầu. 2, Hàn Trung Thần không đành lòng mắng. Chẳng lẽ không chiếm được Tư Đồ cùng tiểu thư ưu ái, ngươi ghen ghét đi. Ngươi phen này lời bản cao kiến, không phải liền là nói chúng ta tại Tư Đồ Tôn cùng tiểu thư trước mặt đủ tiểu biểu hiện ra, không có nam tử cốt khí sao? Tôn Hằng cũng tức giận, nói làm thơ liền làm thơ, nói những này làm gì? Toàn trường Á Nguyên, độc ngươi thanh lưu, độc ngươi cao thượng. Nhưng mà tiếng mắng của hắn, tựa hồ đối với hắn không hề có tác dụng. Mà lại, hắn thậm chí tiếp tục tại đi lên phía trước, đã vượt qua Tôn Hằng cùng Tôn Khiêm vị trí phía trước nhất, ngay tại Tư Đồ Tôn cùng Trung Bình Vương trước người. Cung đồ, nào dám mạo phạm điện hạ cùng Tư Đồ? Tôn Hằng đứng dậy, nhưng sau một khắc, hắn làm ra quá đáng hơn hành vi. Mặt hướng hai vị kia, hắn cũng dám xoay người, đưa lưng về phía Tư Đồ cùng hoàng tử. Trong nháy mắt, tất cả Á Nguyên, bao quát Tôn Khiêm cùng Tôn Hằng đồng thời nhấc tay áo cúi đầu, đều là lấy tạ tội tư thái né tránh. Ngụy Dự bên chân mày cũng có chút ngậm, bộc lộ sắc bén đứng xem. Uống say, cũng không phải làm tức giận hoàng tử lý do. Tư Đồ Tôn càng là phẫn nộ đến cực điểm, đang chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, Tống Thời An cao giọng mà lên, Nam Nhi sao không mang Ngũ Câu, thu lấy Quan Sơn Ngũ Thập Châu? Thanh âm vang dội mà khí thế như hồng. Càng quan trọng hơn là, câu thơ này, ý chí thiên hạ, khí thôn non sông. Nói chính là phương Bắc đã từng thuộc về Đại Ngu, nhưng lại bị Ngụy Đủ chiếm đi Quan Sơn cương thổ. Tại chính là hai quân giao chiến thời khắc, không hề nghi ngờ là đại khí tượng, đại khí phách. Vẹn vẹn câu này, liền để tất cả mọi người sợ hãi, tạm thời bị kinh ngạc thay thế. Kế tiếp, đối mặt với Khoa Khảo Á Nguyên, vọng tộc quý tử bọn họ, Tống Thời An giơ ngón tay lên, lần lượt điểm tới, cũng gần từng chữ, xin mời quân, tạm thượng Vân Tiêu Các. Không khỏi, Phạm Vô Kỵ cùng Cao Vân Giật bọn người chậm rãi nhấc đầu, biểu lộ khẩn trương, kinh ngạc bất an. Nhưng Tống Thời An mắng, tiếp theo tấm liền chạm mặt tới, âm vang vận hỏi, như cái thư sinh bạn hộ hầu. Thơ đẹp, rất tốt phát hiện. Những này mới tiên tri tiêu tử, không khỏi là xuất khẩu thành thơ. Nhưng trong đó cao thượng, khí khái, cũng không phải là tất cả mọi người có. Bài thơ này, không hề nghi ngờ mở địa đồ pháo, mà lại cuồng bội đến cực điểm. Nhưng xác thực mỗi cái trí tồn cao sang người, nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Giống loại này thơ, liền ngay cả là một đời đại hiền tư Đồ Tôn cũng chưa từng gặp qua tương tự. Không hề nghi ngờ, là bản gốc. Xin mời quân tạm thượng Vân Tiêu Các, như cái thư sinh bạn hộ hầu Cao Vân Giật nỉ non câu này, đã có chút nóng máu sôi trào. Những cái kia khai quốc được sát phong công, là đợi, tiến vào Vân Tiêu Các cái nào có phải hay không khai cương quét thổ, lập xuống công tích vĩ đại. Cái nào, lại là ham sống hủ nho. Chậm rãi, tại ánh mắt mọi người bên dưới, Tống Thời An xoay người qua, mặt hướng Tư Đồ Tôn cùng Trung Bình Vương. Trong tay còn cầm bình rượu, còn hướng hai người thi lễ một cái. Ý là, học sinh thơ đã coi như thôi. Chạm đến hoàng thất sai lầm đương nhiên chưa từng có đi. Nhưng Trung Bình Vương lại liền lấy khoan dung. Hắn nhìn về hướng Tư Đồ Tôn. Xin mời quân tạm thượng Vân Tiêu Các, như cái thư sinh bạn hộ hầu. Thật là một bài thơ hay, hào tình trang trí. Tư Đồ Tôn nhìn chăm chú Tống Thời An, đang nói xong câu nói này sau, nghiêm nghị hỏi lại, ngựa khí băng lãnh, nhưng thơ này, cùng lão hủ sinh nhật hạ kiện. Tống Thời An khỏe miệng nhàn nhạt mà lên, đem rượu tôn rôi ra, buông tay buông xuống. Đang phát ra âm vang rung động, tất cả mọi người dọa đến nơm nớp lo sợ, ngừng thở sau, cười nói, ngươi sinh nhật lại cùng ta liên quan gì? Nói đi, phất tay háo quay người, đi ra đại đường. Tống Thời An thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong hành lang trong nháy mắt yên tĩnh im mắng. Phản phất, không khí đều ngưng kết. Mỗi một cái thị nữ hạ bục đều trực tiếp cứng đờ, sợ phát ra cái gì động tĩnh, tâm là triệt để nâng lên cổ họng. Cao Vân Giật càng là tại chỗ trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Tống Thời An bóng lưng, bị chấn động đã không có đầu óc. Triệt để chạy không? Người này, làm sao lại như thế có loại? Người sinh nhật, cùng ta có liên can gì? Câu nói này, tại Tư Đồ Tôn trong đầu lặp lại. Bao quát gương mặt kia, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nhớ rõ ràng. Đời này, chưa bao giờ có nhục nhã. Đến từ tiểu tử này, nắm chặt bình rượu bàn tay, vốn là thô ráp, hiện tại càng là giống cây già cuộn dễ mở dạng, gân xanh lồi ra ngoài, một mực lan tràn đến trên cái cổ. Tức giận rồi, Trung Bình Vương đã có thể cảm thấy lửa giận tại bên cạnh mình bốc lên. Tống Thời An, ngươi thật là một cái hảo tiểu tử, vậy mà lựa chọn là con đường này. Cho Tư Đồ Tôn tặng thơ, viết quá tốt, đó chính là a dua định loạn, không có chút nào tự tôn. Viết quá kém, qua loa cho xong, có nhục thủ khoa tên. Ngươi nếu là gấp, chửi ầm lên, đó càng là rơi xuống tầm thường. Lại hết lần này tới lần khác là có liên quan gì tới ngươi? Tiểu tử này, ngươi muốn thành danh, Ngụy Dược Uyên có thể dự cảm đến, ngày mai, không, từ hôm nay, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Thịnh An nhân vật phong vân. Lại có như thế cùng đồ. Hàn Trung Thần tại hắn sau khi ra cửa giận dữ đứng dậy, chỉ vào phương hướng của hắn mắng, như thế cuồng bội chi ý miệng. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Tôn trực tiếp đưa trong tay còn có rượu đồng tôn hướng phía dưới đường đập tới. Hoa bia bốn phía. Đồng tôn âm vang rung động, đồng thời trong nháy mắt gây mất một góc. Vốn là muốn ở thời điểm này hung hăng xếp hàng Hàn Trung Thần dọa đến nghẹn lời, sợ hãi đến mồ hôi lạnh lâm ly. Trái tim căng lên, tứ chi run lên. Tất cả mọi người càng là câm như hến, không dám cùng tầm mắt của hắn giao hội. Kỳ thật đang đập chén rượu thời điểm, rượu thậm chí có chút hất tới Trung Bình Vương trên thân. Nhưng Trung Bình Vương cũng chẳng trách tội, Tư Đồ Tôn cũng không có nói xin lỗi dự định. Chậm rãi, Ngụy Dược Uyên vừa quay đầu, Tư Đồ Tôn vẫn đứng lên, hướng dưới đường đi đến. Chất của hắn kỳ thật cũng không vấn đề, nhưng bây giờ đi trên đường lại không tự chủ lay động. Vội vàng Tôn Hằng đi qua nâng, mang theo giận không kèm được Tư Đồ rời sân. Lộc cộc nghẹn ngào một chút, ngồi tại nguyên chỗ Tôn Cẩn Họa nhìn xem bóng lưng của cha, nguyên bản liền tiếu bạch khuôn mặt, hiện tại có chút bị sợ đến trắng bệnh. Chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy thịnh nộ qua, không ai có thể làm cho phụ thân cái dạng này. Tống Thời An hắn tuyệt đối sẽ không được thả. Mà tại Tư Đồ Tôn sau khi rời đi, ngồi ở thượng vị Ngụy Dược Quyên lập tức đứng dậy, vẩy vẩy tay áo bên trên rượu, không nói một lời rời đi đại đường. Chúng Á Nguyên liền vội vàng đứng lên, thân thể cúi đầu đi cùng, đón đưa Trung Bình Vương. Tại triệt để không thấy sau, đám người chậm rãi đứng thẳng người. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, hồ gặp khó chịu mở miệng nói, cái này Tống Thời An tại ngâm thơ lúc chỉ vào người của ta các loại là có ý gì? Chương 46, Tư Đồ Tôn trả thù. Chương 46, Tư Đồ Tôn trả thù. Đúng vậy a, có người vội vàng phụ họa, quan văn quan võ không đều là vì bệ hạ hiệu lực, là lớn ngu hiến chúng sao? Huống hồ là hắn có thể thu lấy Quan Sơn Ngũ Thập Châu, mẹ chúng ta đều là hạng người ham sống sợ chết, liền hắn cao thượng, liền hắn trung nghĩa. Tống Thời An đắc tội không chỉ là Tư Đồ Tôn, nơi này tất cả mọi người trừ Trung Bình Vương đều bị địa đổ pháo, thậm chí bao gồm Tôn Cẩn Họa. Vì ta mà đến chính là hoài niệm tại Ôn Nhu Chi Hương, ngươi không phải còn hỏi người ta tiểu nữ có ở đó hay không a? Hàn Minh, ngươi cho rằng như thế nào? Cao Vân giật vỗ Hàn Trung Thần bả vai, đem hắn kéo vào chủ đề. mà hắn còn đắm chìm tại bị sợ mất mật trong sự sợ hãi, kinh ngạc lúc ngẩng đầu lên, theo bản năng toát ra ngốc trệ. Một màn này, nhưng làm Á Nguyên bọn họ nhìn xuống rồi, có chút còn không nhịn được mừng thầm. Tống Thời An là cuồng, là có chút không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là có người, tại người ta trên yến hội, nguyện trộm giao chỉ trăm tuổi đạo, tặng cho nhạc phụ Mưu Trường Sinh đâu cần họa, đi thôi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng cố nén cảm xúc, Tôn Khiêm mặt lạnh đem Tôn Cẩn Họa mang rời khỏi nơi này. Hai người vừa đi, Cao Vân Giật lại bắt đầu mang tiết tấu trêu chọc lên Phạm Vô Kỵ huynh, người đã đi rồi. Phạm Vô Kỵ mặt đỏ lên, tiếp lấy mí môi, đối với hắn im lặng nói ra, đơn độc nói với ta là ý gì? Không có Tống Thời An như thế nháo trò, Tư Đồ Tôn hôm nay tất nhiên muốn đem Vô Kỵ huynh mời làm như thế. Người không khí sao? Bởi vì cũng không sợ cầu, cho nên Cao Vân Giật có thể tùy tiện lập đoàn. Ta tức giận cái gì? Phạm Vô Kỵ hỏi lại sau, về nhìn công đường vị trí một chút, tiếp lấy sắc mặt quay về thông dòng, nói đi thôi. Ân. Cao Vân Giật gật đầu, tiếp lấy hai người cùng còn lại Á Nguyên thi lễ một cái sau, cấp tốc rời đi, tuyệt không trì hoãn. Tâm như gương sáng hai người biết, trường hợp như vậy dính vào, chỉ có thể trêu đến một thân canh. So sánh với Tống Thời An, bọn hắn càng phản cảm là coi bọn họ là thành quân cờ Tư Đồ Tôn. Phụ thân, không được tức giận, nộ khí tổn hại sức khỏe a. Rời đi đại đường, đi đến phòng đi đến thời điểm, dịu lấy Tư Đồ Tôn Tôn Hằng đội vàng trấn an nói. Tư Đồ Tôn dừng bước lại, đẩy hắn ra tay, hỏi ngược lại, ta tức giận cái gì? Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hắn rất kiên cường nói ra câu nói này, nhưng phi thường rõ ràng, hắn đã có chút run. Phản ứng sinh lý không lừa được người, hắn hiện tại chính là đội bác gấp, hận không thể bạo điện. Nương theo lấy cường đại bản thân điều chỉnh, lão đầu tử nặng nề thổi lên dâu bạc hơi thở, một chút xíu nhẹ xuống tới. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục xem như bình phục. Tiểu tử này nếu như chỉ là ngạ mạn, làm nhục ta, vậy cũng thôi. Nhưng bây giờ, hắn rất cuồng ngạo. Giơ ngón tay lên, Tư Đồ Tôn đối với Tôn Hằng nói ra, nếu cuồng ngạo, liền có biện pháp trị hắn. Phụ thân là ý gì? Tôn Hằng tỉnh giáo. Một tiên này thơ, ngươi không biết ra được đến, Tôn Khiêm dù là tài văn chương không sai, cũng không biết ra được. Chính là bực này không biết sống chết của nhân, mới có thể cao như thế ca. Nghĩ đến cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, Tư Đồ Tôn liền khinh miệt đứng lên, hắn không phải cùng sao? Cái kia đến lúc đó báo cáo công tác, liền an bài hắn đi Thương Hà làm huyện lệnh, nơi đó huyện lệnh chống chỗ. Nghe được cái này Tôn Hằng đều ngây ngẩn cả người, mắt trợn tròn nói Thương Hà huyện cùng người Hồ giao giới, trong huyện tông tặc cấu kết ngoại tộc. Ánh sáng huyện lệnh liền bị giết ba cái, chức vụ đã chống chỗ 2 tháng, phàm là bị điều nhiệm tới đó quan biên, thà rằng xuống chức cũng không đi. Phái hắn đến đó làm huyện lệnh, không phải nói rõ muốn hại chết hắn ý tứ sao? Trực tiếp phái hắn đi, tự nhiên không được. Nói về nơi này, Tư Đồ Tôn đã tính trước nói, hắn hiện tại đã đem chính mình nổ đến cao như vậy, dân ý cũng nhất định sôi trào. Đến lúc đó, chỉ cần tùy ý một kích, hắn nhất định đâm lao phải theo lao. Chính mình liền đem chính mình đưa đến Thương Hà, nhưng hắn bạn nhất không chết, thậm chí còn đem Thương Hà quản lý tốt, được không? Mặc dù cái này trên cơ bản không có khả năng, nhưng Tôn Hằng vẫn còn có chút lo lắng. Nghe được cái này, Tôn Tư Đồ lao thương lại đắc thể ngũ quan, lần đầu tiên lộ ra âm khắc ý cười. Ta thường thường dạy bảo các ngươi, phàm là sợ nhất bốn chữ kia. Tôn Hằng mục nhiên nói sự do người làm ngụy dược bên cũng không cáo từ Tư Đồ Tôn, liền muốn rời khỏi phủ đệ. Ngay tại sắp lên xe ngựa thời điểm, Tôn Kiêm vội vàng đuổi tới. Chậm. Ngụy dược bên không có lên xe, mà là đối mặt bước nhanh chạy tới Tôn Kiêm, chờ đợi đối phương. Đuổi tới sau, Tôn Kiêm vội vàng thở dài hành lễ, điện hạ xin mời khoan dung, cha ta hắn không cần đa lễ. Ngụy dược bên giơ tay lên, cười một cái nói, Tư Đồ tâm tình có thể lý giải, cái này Tống thị thủ khoa, đúng là say rượu đùa nghịch điên khi say rượu. Đùa nghịch điên khi say rượu. Nghe được ba chữ này, Tôn Kiêm đã nhận ra một tia vi diệu. Loại tình huống nào mới có thể nói đùa nghịch điên khi say rượu mấy chữ này? Bình thường là phạm vào sai lầm, nói sai, cho người ta giải bấy lúc mới có thể nói hắn thần trí không rõ, say rượu nói bậy, kính thỉnh khoan dung. Có thể cái kia Tống Thời An là say sao? Không phải đánh đáy lòng cùng sao? Hôm nay thật sự là thật có lỗi, chậm trễ điện hạ. Tôn Kiêm làm ra ngượng ngùng dáng tươi cười, để đến này ghế tan rã trong không vui. Không sao, hôm nay là đến là Tư Đồ hạ sinh nhật, bản vương người đã đến, tâm ý đã đến. Mà nhìn thấy Tư Đồ Tôn long mã tinh thần, thân thể an khang, lòng rất an ủi cũng. Ngụy Dược bên một phen khách sáo qua đi, lại trêu ghẹo mà hỏi, cái kia Tôn tiểu thư hôn sự, chúng Á Nguyên ở giữa, có thể có nhân tuyển. Nguyên bản là vì chuyện này, có thể hôm nay náo trò, sợ không phải muốn chậm trễ. Tôn Kiêm lúng túng nói, ha ha, để Tư Đồ đại nhân chớ giận, thiết mặc cùng như thế tiểu bối so đo. Ngụy Dược bên nói, tuân mệnh, tại hạ sẽ chuyển đạt cho phụ thân. Tôn Kiêm chân thành nói, vậy bản vương còn có chút sự tình, liền đi trước. Cung tiễn Trung Bình Vương điện hạ. Tại đối phương đưa ra sau khi rời đi, Tôn Kiêm một lần nữa hành lễ, mãi cho đến lên vương giá, từ từ đi xa sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lông mày chậm rãi nhăn lại. Không đối, Trung Bình Vương thái độ đối với ta vì sao không lắm nhiệt tình? Với lúc gặp mặt, thế nhưng là trực tiếp dùng dẫn dắt kinh đô sĩ tử dạng này một cái rất nặng thuyết pháp, ý vị công nhận chính mình thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ thân phận. Đến từ hoàng tử lời nói, có thể là nhẹ nhàng sao? Nhưng bây giờ ta đơn độc tìm hắn, lại không cái gì đánh giá, tán thành, căn dặn, cái này Trung Bình Vương làm muốn. Ngồi tại vương giá bên trên, Ngụy Dược Uyên nhắm mắt dưỡng thần. Chương 47, Đại ngu kiếm thứ nhất chương 47, Đại ngu kiếm thứ nhất điện hạ, người kia tựa như là Tống thị thủ khoa. Lúc này, bên cạnh cưỡi ngựa vệ sĩ đối với cửa sổ xe ngựa bên cạnh, nhỏ giọng nói. Chậm rãi, Ngụy Dược Uyên mở ra màn xe. Tại bên đường, vị kia hành vi phóng túng thủ khoa, ngã trái ngã phải đi tới, cho dù là hoàng tử xa giá xuất hành, bách tính dập đầu, quan viên hành lễ loại này cần nghiêm khắc tuân thủ lễ pháp, hắn tựa hồ cũng không có khi một hồi sự tình. Điện hạ, muốn trách sao? Tùy hành ngự lâm kỵ binh hỏi. Không thấy được thủ khoa là uống say sao? Ngụy Dực Uyên lãnh đạm đáp lại một câu sau, vung xuống màn xe. Vương giá đi xa. Mà Tống Thời An men say, cũng trong nháy mắt tiểu biến, biểu lộ quay về nhạy cảm tỉnh táo. Dừng bước lại, hắn quay đầu ti đổ phủ phương vị, tâm ý quyết tuyệt. Thảo ngươi mẹ, ta trực tiếp cùng ngươi phát nổ. Trung Bình Vương xa giá đến Tấn Vương phủ, tại hạ sau xe, hắn liền bước nhanh tiến vào trong phủ. Tấn Vương ở đâu? Ngụy Dực Uyên hỏi. Bẩm điện hạ, tại thư phòng, nô tỳ cái này đi bẩm báo không chờ nàng nói xong, hắn liền trực tiếp hướng phía Vương phủ thư phòng mà đi. Đến sau, phu phù đẩy cửa phòng ra. Từ thượng tới. Ngay tại nâng bút luyện chữ Ngụy Dực Hiên cũng không ngẩng đầu lên, nghe được cái này không coi ai ra gì động tĩnh liền đã biết là người nào. Hoàng huynh, đều khi nào còn ở nơi này luyện chữ đâu? Ngụy Dực Uyên đi tới bên cạnh. Cổ sư từng dạy bảo, luyện chữ tu luyện tâm tính. Hắn tiếp tục chộp lấy cổ dịch mới tự thiếp, không chút nào là chỗ loạn, tại đem một chữ cuối cùng biết xong sau, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, khi nào? Hoàng huynh, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi cái kia tôn diễm trên yến hội phát sinh chuyện gì? Ngụy Dực Uyên mang theo có chút kích động bắt quái tâm tình, thần thần bí bí nói ra. Chuyện gì? Ngụy Dực Hiên cũng bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Thế là, Ngụy Dực Uyên liền sẽ tại trên yến hội phát sinh hết thảy, từ bắt đầu số ghế phân phối, mai cho đến Tống Thời An chỗ ngâm bài kia thơ, không có bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, toàn bộ đều nói ra. Mà tại nghe xong sau, Thần Vương hoàn toàn chính xác bị chấn động đến. Bất quá tại tỉnh táo sau, hắn tùy ý hỏi, hắn đối với xe của ngươi giá không bái, bực này mạ phạm, ngươi thờ ơ. Nếu như là ngày thường, hắn muốn như vậy, tự nhiên không cho phép. Ngụy Dực Uyên vừa cười vừa nói, có thể hôm nay, hắn vừa mới lấy say rượu làm lý do, buông thả trận này. Một trận cho hay, ta thì như thế nào nhẫn tâm không để cho hắn thể diện kết thúc. Ngươi ngược lại là nhiều chút khiêm tốn. Cái kia Tấn Vương điện hạ, ngài làm như thế nào đối đãi? Ngụy Dực Uyên hiếu kỳ hỏi. Nam nhi sao không mang ngũ cầu, thu lấy Quan Sơn ngũ thập châu? Thỉnh quân tạm thượng vân tiêu cát, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Đúng là một bài đại khí tượng, đại khí phách thơ hay. Tấn Vương tại chăm chú phẩm đọc sau, phát ra dạng này khen ngợi. Hắn tại trên yến hội không tiêu ngạo không tự ti, mà tài hoa hiển thị rõ. Không hề nghi ngờ, lập tức sẽ trở thành kinh đô nhân vật phong vân số 1. Ngụy Dực Uyên chắc chắn nói. Cũng đem Tư Đồ Tôn làm mất lòng. Mục đích của hắn, đúng là như thế. Tư Đồ Tôn mục đích, cũng chính là như vậy. Ngươi có gì kiến giải? Tấn Vương hỏi. Bị hỏi sau, cũng sớm đã có ý tưởng Ngụy Dực Uyên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhị ca, lúc này ngươi nhất định phải chiêu hiền đại sĩ, tự mình tiếp kiến thủ khoa, đồng thời muốn long trọng. Đương nhiên, long trọng chi ý cũng không phải là lấy cỡ nào lễ, chỉ là gặp mặt chính là cho hắn mặt mũi, chủ yếu là để kinh đô người đều biết, Tống Thời An đã bái ngươi dưới trướng. Có thể mua chuộc này cùng đồ. Sẽ không dẫn tới phiền phức sao? Hắn không cùng ai nhị ca. Tỷ đấu. Ngụy Dực Uyên thuyết phục nói nếu như thật là cùng sinh, tại phân tọa vị nơi đó nên nổi giận, tội gì một mực nhẫn mại đến cuối cùng. Hắn chính là muốn nổi danh. Nhị ca anh danh. Ngụy Dực Uyên gật đầu, nói tiếp, đồ điền, đó là phụ hoàng muốn làm sự tình, tất nhiên sẽ xâm hại Dương Châu tôn thị lợi ích. Mấy ngày sau báo cáo công tác, phụ hoàng khẳng định sẽ chọn một huyện, để nó kiếm lời đủ chiến tích, mấy năm đằng sau, ủy thác trách nhiệm. Đã là phụ hoàng muốn dùng người, nhị ca ngươi liền nên dùng. Tại suy nghĩ sâu xa đằng sau, Tấn Vương nói cái kia tuyển hắn liền mang ý nghĩa, không có khả năng tuyển Tôn Khiêm. Từ bỏ Tôn Khiêm. Ngụy Dực Uyên chắc chắn nói, hôm nay hắn đi, bản ý là vì thu Tôn Khiêm. Nhưng trên đường, hắn cải biến ý nghĩ. Không, không. Giơ tay lên, Tấn Vương có chút dễ rủa sau, nói, không thể làm này hai chọn một, tiếp kiến Tống Thời An. Nghe được cái này, Ngụy Dực Uyên trực tiếp có chút gấp, hỏi ngược lại, cái kia tứ ca đi gặp làm sao bây giờ? Vậy liền để hắn đi. Đối với cái này, Tấn Vương biểu hiện được rất trầm ổn, cái này quảng nạp môn khách bị danh, cho hắn đi. Phụ thân đã giả, thân thể cũng không có tốt như vậy. Tại trong lúc mấu chốt này, Tử Thịnh dám đi đụng dạng này một cái nhân vật phong vân, có thể nói đem dạ tâm hai chữ đều viết trên mặt. Tấn Vương là nghĩ như vậy, Ngụy Dực Uyên cũng biết hắn là nghĩ thế nào. Chỉ cần không hề làm gì, liền sẽ không làm sai. Thế nhưng là, tứ ca cũng là con trai trưởng, cũng có kế thừa pháp lý, làm sao có thể không hề làm gì đâu? Nhị ca, Ngụy Dực Uyên nhìn xem hắn, ngữ khí lo lắng nói ra, ngươi không thể trở lấy phụ thân đem đại vị chuyển cho ngươi à? Nghe được cái này, Tấn Vương trên mặt trầm xuống, giơ ngón tay lên, nghiêm túc hạ giọng nói, Tử Thượng, lời này không cho nói nữa. Nam nhi sao không mang ngũ cầu, thu lấy Quan Sơn ngũ thập châu? Thỉnh quân tạm thượng vân tiêu cát, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Thủ khoa bài thơ này, thật sự là hào khí vượt mây a. Mà lại tại ti đồ phủ đệ, hắn vậy mà nói ra ngươi sinh nhật tại ta có liên can gì loại của ngôn này, hắn vẫn luôn như thế dũng cảm sao? Người này, là muốn khi anh hùng a. Cái kia giang nam đệ nhất mỹ nhân, chẳng lẽ đối với hắn một chút dụ hoặc đều không có sao? Hay là quá dở hơi, quá cuồng ngạo, tuổi nhỏ không hiểu chuyện a cái kia tư đồ, đương triều tam công, bao nhiêu người còn định bợ không lên đâu. Đây ý là Huệ quận Tống thị muốn cùng Dương Châu Tôn thị mới vừa lên sao? Tiến hội không bao lâu, sinh nhật bên trên phát sinh sự tình liền đã truyền đi khắp nơi đều là, trở thành chợ bữa nóng đàm luận. Tại tiểu lâu gần cửa sổ nhã gian cải trang vi hành ngụy ngộ sinh một bên nghe, một bên nội tâm kích tình mênh mông đốt. Ngồi ở phía đối diện nam trang nữ vệ sĩ, duy trì nhất quán thanh lãnh không nói gì, làm an tĩnh người lắng nghe. Bệ hạ đồn điền cải chế cần một thanh lợi kiếm, mà hắn liền thành thanh kiếm kia. Đối với cái này Tống Thời An, ngụy ngộ sinh đã không chỉ là cảm thấy hứng thú, thưởng thức đơn giản như vậy. Hắn muốn nhìn đến, người này mọc ra như thế nào mặt. có được một viên như thế nào tâm. Chương 48, Hoàng đế quyết định chương 48, Hoàng đế quyết định có thể, nói ra như vậy lời nói. Tâm tháng. Tại nội tâm mãnh liệt dãy rủa sau, Ngụy Ngộ Sinh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, nói ngươi đi thay ta gặp hắn một chút. Mặc dù đây chính là tư đồ Tôn mục đích, nhưng Tôn phủ một ngày này, đúng là phát sinh địa chấn. Tất cả mọi người đều ở một loại cực độ khẩn trương tình huống dưới, sợ nói sai thứ gì nói, sau đó bị loạn côn đánh chết. Vốn là Tôn Cẩn họa chọn con rể ngày, cũng thay đổi thành một trận náo kịch. Tại đi an ủi phụ thân, lại cùng mâu thân tâm sự, còn lắng nghe hai cái ca ca dạy bảo sau, Tôn Cẩn họa rốt cục có thể trở lại khuê phòng của mình. Tại vòng qua bình phòng, tiến vào nội thất một khắc này, nàng bưng thục nữ tư thái triệt để lòng, trực tiếp liền đem trên kệ kiếm một thanh tế kiếm rút ra, như nhẹ nhàng giống như tiên tử múa lên. Kiếm nhận xẹt qua không khí, đi theo tỷ nữ vội vàng trốn tránh, thuần thục lách qua mỗi một lần khả năng đánh tới quét ngang, cũng khẩn trương lại vô tội quên, tiểu thư đừng có lại đùa nghịch kiếm, tư đồ đại nhân thế nhưng là nhiều lần căng dặn. Vụ trộm đem những này đao kiếm từ Dương Châu vận đến, đã là lừa gạt tội lớn. Tại tương đối nhẹ nhõm vui vẻ chơi đùa sau, Tôn Cẩn họa nụ cười trên mặt, diễn đều không diễn. Gặp nàng lộ ra vẻ mặt như thế, Tiểu Hoa lần nữa thay nàng khẩn trương nói ra, lần này đính hôn làm hư sự tình. Tiểu thư ở bên ngoài, cũng không nên biểu hiện ra vui vẻ đến nha. Đương nhiên, vừa rồi nói chuyện, mẫu thân thậm chí còn an ủi ta nữa nha. Tôn Cẩn họa đối với mình ẩn nhẫn phi thường hài lòng. Đến mức phụ thân nàng đều coi là, nàng đã từ bỏ múa đao lộng kiếm, phát giác cầm kỳ thư họa mỹ hảo. Kỳ thực, những năm này ở nhà liền học được xuất thủy hà bài kia điệu nhạc. Phàm là muốn nàng biểu diễn hai cái tiết mục đều muốn rụt rè. Thế nhưng là tiểu thư, những này á nguyên bên trong, ngươi luôn có hơi có hảo cảm một chút ta. Tiểu Hoa hỏi, chư vị công tử đều là người bên trong tuấn tài, ta lại có gì tư cách đi đánh giá yêu ghét? Tiểu thư, ý của ta, ngươi đưa thích nhà. A Âu đạo, cái kia nhìn xem liền định nọ Hàn Trung Thần coi như xong, Phạm Vô Kỵ công tử, đây chính là khoa khảo người thứ ba, trong nhà trưởng tử, phụ thân hay là tướng quân, thấy thế nào đều là tiền đồ sáng lạ. Ngươi chẳng lẽ, một chút ý nghĩ đều không có sao? Lớn như vậy một bàn văn, Tiểu Hoa sau khi nói xong, Tôn Cẩn Họa đột nhiên hừ nhẹ lấy xuất thủy hà điệu, lại lắc lư lên kiếm trong tay. Giả điếc. Thấy thế, Tiểu Hoa lại thử dò xét nói, cái kia Tống Thời An đi, mặc dù là thủ khoa, dáng dấp cũng coi như anh tuấn, còn kém Kiêm công tử một chút, nhưng cùng ngạo như vậy, đắc tội Tôn thị, sợ về sau là sẽ không tốt thỉnh quân tạm thượng Vân Tiêu Các. Vũ động kiếm đình chỉ, nắm chuôi, trực tiếp vương, nhìn chăm chú trước mắt, nghĩ đến trên yến hội hết thảy, Tôn Cẩn Họa trong mắt không có chút nào nhà hận ý, còn không tự chủ cười yếu ớt đứng lên, như cái thư sinh bạn hộ hầu a. Tiểu Hoa hoàn toàn gấp, không phải, tiểu thư ngươi, Cảnh Tu Minh, ngươi lại làm đại sự như thế. Tại Tống Thời An khắp nơi lắc lư, trở lại dịch quán đằng sau, cũng sớm đã đem những này cố sự nghe toàn Vương Thủy Sơn, triệt để bị cái này bạn thân cho trận tròn mắt. Người làm sao có thể như thế có loại? Ngươi nhất định là uống say, đúng không? Đứng tại bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường liền cầm lên tiểu thuyết nhìn hắn, Vương Thủy Sơn lo lắng nói ra. Lang mùi rượu thuần, đúng là có chút cấp trên. Tống Thời An cười, mơ hồ nói, cái kia tư đồ Tôn đúng là mang theo lý, phải thật tốt xa lánh ngươi một phen. Nhưng vì sao, ngươi thật cùng hắn cứng rắn đâu? Vương Thủy Sơn khó hiểu mà hỏi. Bởi vì hoàng đế muốn một thanh kiếm. Tống Thời An biểu lộ từ tùy ý chơi bừa, chậm rãi biến thành nghiêm túc lại chăm chú, vậy ta liền thay hắn khi thanh này kiếm. Cho nên tư đồ Tôn mục đích thật giống ta các loại suy đoán cái kia bình thường, kháng cự đồn điện. Vương Thủy Sơn có chút khó có thể tin, không giải thích được nói, tư đồ Tôn mặc dù quy về tam công, nhưng người sáng suốt đều biết cái này chức vụ cơ bản là giả trước, thực quyền không bằng hắn lúc trước đảm nhiệm qua cử khanh, càng không thể so với những cái kia Khâm Châu hơn quý chỗ nhậm chức các tướng quân. Đã như vậy, như thế nào dám đối cứng bệ hạ thị uy? Đây chính là nơi mấu chốt. Tống Thời An ngồi dậy, chỉ vào hắn nói ra, lúc trước Đại Ngu lập quốc, dựa vào là Khâm Châu Vân Quý đánh trận, Dương Châu Tôn thị gia nhập liên minh. Nhưng hôm nay, thiên hạ đại quyền đều tại Vân Quý trong tay, thế gia lực lượng mặc dù lớn mạnh, có thể thế gia cũng không phải là chỉ có tư đồ Tôn một nhà, hắn chỉ là lãnh tụ mà thôi. Quả thật. Vương Thủy Sơn gật đầu, những cái kia Vân Quý, không chỉ có nắm giữ triều đình binh quyền, mà lại có thể nói, đều có mấy ngàn đến hơn vạn tinh nhuệ tư quân, đời đời truyền lại. So sánh với địa vị mà nói, tư đồ thực tế có quyền lực, hay là kém nhiều lắm. Trước kia còn có thể chịu đựng, đó là bởi vì bệ hạ tuổi trẻ, thần võ hữu lực, có thể ngự giá thân trinh, có nhiều thắng tích. Nói đến đây có chút lớn nghịch không ngờ lời nói lúc, Tống Thời An thanh âm cũng cẩn thận hạ thấp, nhưng bây giờ, bệ hạ già. Lộc cộc nuốt từng ngụm nước, Vương Thủy Sơn nhỏ giọng suy đoán nói, tư đồ Tôn là thừa dịp bệ hạ già, cơ duyên lại thừa dịp nội loạn nam phạm, ý đồ muốn tranh thủ một chút quyền lực phản đồ điện, một là giữ gìn tự thân lợi ích, thứ hai là có kẻ mặc cả. Tống Thời An đối với tư đồ Tôn muốn cái gì, đã sớm suy nghĩ ra được. Nói đơn giản nhất, làm phương Nam sĩ tộc lãnh tụ, từ kiến quốc đến nay, Tôn thị ngay cả một vị hoàng hậu đều không có đi ra. Trên cơ bản toàn bộ đều là xuất từ Khâm Châu Vân Quý. Trong lúc đó chỉ có một cái, là bởi vì hoàng đế muốn chèn ép ngoại thích cùng Vân Quý, tìm cái bình dân hoàng hậu. Bây giờ khả năng kế vị Tấn Vương Vương Phi, cũng là Vân Quý tập đoàn. Vân Quý tập đoàn có thể nhiều khoa trương. Cái kia nổi danh đánh bại tướng quân Hạ Thuần, đánh trận không có thắng nổi, chức quan không có hàng qua. Cái kia bệ hạ, sẽ thả quyền cho sĩ tộc sao? Vương Thủy Sơn hỏi. Cho nên, ra thanh kiếm này tác dụng liền đến. Thời thế tạo anh hùng, đây là tuyệt đối không có sai. Tống Thời An nếu như không náo, nếu như không đỉnh đi ra, vậy hắn đem bỏ lỡ cái này cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, nếu như cải cách ruộng đất thất bại, chính mình viên này đầu người trên cổ tuyệt đối bay thẳng, toàn bộ Tống thị đều sẽ bị liên lụy. Khi đó, hoàng đế là tuyệt đối không có khả năng bảo đảm. thì tính sao? Đi vào thế giới này, Tống Thời An chính là vì phú quý. Triệt để đốn ngộ, Vương Thủy Sơn có chút kinh ngạc nhìn về hướng Tống Thời An, đã nói không ra lời. Đúng rồi Thủy Sơn, ngươi ngày mai là muốn đi báo cáo công tác đi. Chương 49, người này nữ giả nam trang làm gì? Một, chương 49, người này nữ giả nam trang làm gì? Một, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tống Thời An cười nói. Một mặt nghiêm nghị Vương Thủy Sơn, ngữ khí đờ đẫn nói, ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ tương lai của ngươi đi. Huyền Thanh Điện, hoàng đế tu thân dưỡng tính địa phương, tựa ở trên long ỷ, ngũ đế hai tay hư cầm đặt ở trước người, nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên cạnh hắn, Trần Công Công như thật báo cáo. Trung Bình Vương còn đi. Hoàng đế chậm rãi mở mắt ra, hỏi: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy, ngươi như thế nào nhìn?" Hoàng đế nhìn về hướng hắn, Trần Bảo. Bị hỏi sau, Trần Bảo cũng ngẩng đầu, suy đoán nói: "Phương Bắc chiến sự, Tư Đồ Tôn có lẽ nghe được chút gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, tin tức của hắn không thể so với chấm chậm bao nhiêu. Vậy hắn ý tứ, hẳn là..." Trần Bảo phán đoán xong, cúi đầu. "Hắn nếu thật muốn, chấm cũng phải cho." Nuốt ven ngón cái, hoàng đế bình tĩnh nói: "Bệ hạ, cái kia thủ khoa đâu?" Trần Bảo chăm chú xin hỏi nói: "Khi nào báo cáo công tác?" "Bẩm bệ hạ, 20 tháng 6. Làm sơ suy nghĩ sâu xa sau, hắn giơ tay lên chỉ, "Hôm đó ngươi đi, chỉ điểm một chút hắn." Trần Bảo cúi đầu xuống, "Tuân mệnh." Hoàng đế quay đầu trở lại đến, ngón tay tại đầu rồng trên lan can nhẹ nhàng gõ, "Đừng để hắn chết." Thịnh An lệnh nha môn, Tống Tĩnh tại án đài trước làm việc công. Bởi vì khoa khảo vừa qua khỏi, phổ thông cử nhân ngày mai báo cáo công tác, còn có một nhóm lớn thí sinh lưu lại trong kinh thành, làm thủ đô hành chính chủ quan, những ngày này lượng công tác của hắn hay là thật lớn. Nhưng hắn phát giác được, còn lại quan lại đều có chút không quan tâm. Còn có mấy người, thậm chí có chút nhiều lần trộm liếc chính mình. "Các ngươi chuyện gì xảy ra?" Xua mặt, Tống Tĩnh nghiêm nghị nói, hứng hở. Nghe được cái này, đám người tất cả đều cúi đầu, như thật nhận mắng. Nhưng cái dạng này, vẫn như cũ cổ quái. Trước kia tới nói, chính mình nếu như trách cứ, thuộc hạ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở nhận lầm đồng thời làm một chút giải thích. Nhưng bây giờ, một câu không nói. Đến cùng thế nào? Tống Tĩnh hơi không kiên nhẫn. "Phủ quân, ngài còn không biết chuyện kia sao?" Lúc này, một vị chủ bạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đám người đều là nhìn về hướng chủ bạc, phản ứng đồng bộ. Cái này khiến Tống Tĩnh càng khó chịu, tựa như là có một chuyện tất cả mọi người biết trừ hắn đồng dạng. "Chuyện gì?" Tống Tĩnh nhíu mày lại, không hiểu hỏi. Chủ bạc nghĩ nghĩ sau, từ án vị tiền trạm đứng dậy, khoát tay áo, "Chư vị trước tiên lui một cái đi." Nói, những người còn lại liền đứng dậy rời đi. "Để bọn hắn đi làm cái gì?" Tống Tĩnh càng thêm không hiểu, thậm chí có chút tức giận. "Phủ quân chớ giận, hay là nghe ta trước tiên nói." Chủ bạc gạt ra vẻ lúng túng nụ cười nói, "Ngươi nói đi, chuyện gì còn cần che lấp lấp?" Tống Tĩnh cũng không cho rằng mình tại nha môn hành động có bất kỳ trên một điểm không được mặt bàn, đến mức vì mọi người chỗ bị. Mà chủ bạc vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại do dự. "Ai, ngươi cứ nói đi, ngươi nói cái gì ta cũng không tức giận." Thở dài một hơi sau, Tống Tĩnh trực tiếp thúc giục. Nghe được cái này, chủ bạc liền một năm một mười đem hắn biết, toàn bộ đều nói rồi đi ra. "Phản!" Tức giận nện tại trên bàn, Tống Tĩnh đùng một chút liền đứng lên, sau đó cả người đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Phủ quân chớ giận, chớ giận a." Chủ bạc đội vàng trấn an. "Chuyện này là thật." Ngẩng đầu, nhìn đối phương, Tống Tĩnh xác nhận nói. "Tự nhiên là coi là thật, tất cả mọi người biết. Vậy tại sao ta không biết? Ai nhà ta phủ quân, ai dám đem lời này cùng ngài nói đúng không?" Chủ bạc cảm giác hắn đã có chút khí qua. "Cái này xúc, tiểu tử túi, vậy mà." Giơ ngón tay lên, Tống Tĩnh muốn mắng, nhưng muốn nói lại thôi. Thả tay xuống chỉ, tại trái phải quanh quẩn một chỗ sau, đột nhiên lại giơ ngón tay lên, "Ta sớm muộn muốn bị hắn cho hại chết. Thời An hắn còn chưa trở về nhà qua sao?" Chủ bạc là biết một chút tình huống, dù sao làm Thịnh An lệnh cao cấp chức quan, nghe lãnh đạo luôn không ít rảnh, hàn huyên đến mấy lần. "Hắn nói với ta, hắn muốn đi cùng cử nhân bằng hữu tụ hội. Ai biết, hắn đi làm loại đại sự này." Tống Tĩnh khi đến khỏe miệng đều run rẩy lên. Cảm giác hắn lại giận một chút, sợ là muốn bất tỉnh đi. Cho nên chủ bạc đội vàng đỡ hắn, ngồi ở vị bên trên. Tiếp lấy, ngồi ở bên cạnh, hạ giọng nói, "Việc này, thật đúng là không có khả năng chỉ trách Thời An. Cái kia Tư Đồ Tôn Thiết tiểu tọa, vốn là cố ý làm đụng, bất quá là đánh trả thôi. Vậy hắn trực tiếp đi là được, vì cái gì còn muốn tiếp tục đợi ở nơi đó? Nếu rơi vào tay làm đụng, Tống Thời An trực tiếp đi, Tống Tĩnh hắn không chỉ có sẽ không trách cứ, còn đem cùng Tư Đồ Tôn phân rõ giới hạn. Dù là đối phương không thèm để ý hoẹ quận Tống thị, hắn cũng phải hiện ra thái độ. Tống Thời An đích thật là một cái con thứ, có thể ở bên ngoài nhục nhã hắn, sẽ cùng tại nhục nhã Tống Tĩnh. Đây là không có khả năng nhịn. Thế nhưng là, ngươi cố ý đợi ở nơi đó không đi, cuối cùng còn đem lão già kia tức giận đến quá sức, có cần phải sao? Còn có, một đồng tiền hạ lễ cũng nghĩ được đi ra. Ta đưa cho ngươi kim họa hồ đâu? Phủ quân nghiêng người sang, hoàn toàn nhìn xem Tống Tĩnh, chủ bạc nghiêm túc nói, Thời An cử động lần này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tống Tĩnh không có phản ứng, vẫn như cũ ngột ngạt. Tiếp tục, chủ bạc nói ra, cử động lần này qua đi, hắn tại kinh đô có thể nói là thanh danh hiển hách, lại thêm lại là thủ khoa. Nếu như đồn điền sự tình có thể thành, hắn coi như lớn bước hướng trong triều đình đi. Đây là đang Thịnh An lệnh nha môn, có mấy lời không có khả năng nói rõ. Nhưng đến loại tầm thứ này, không nói rõ cũng có thể hiểu. Nói chính là thay hoàng đế khi kiếm sự tình. Tống Tĩnh cũng phi thường rõ ràng, nhưng có một chút, hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, việc này vì sao không cùng ta thương thảo qua đi lại đi quyết định? Tống Thời An đại biểu không phải một mình hắn, dù là hắn cùng hắn lao tử quan hệ chỗ đến cực kém, ở bên ngoài hắn làm cái gì, cuối cùng Tống Tĩnh cũng phải cần thay hắn gánh chịu. Vô luận tốt hay là hỏng, được nhanh để Thời An trở về nhà, hảo hảo làm một chút dự định. Chủ Bạc đề nghị, chỉ muốn thống nhất mục tiêu, đồng thời làm cho lòng người bên trong có vài chuyện này, gia tộc ý kiến, gia tộc chỗ yếu hại, cùng gia tộc có thể cho duy trì có bao nhiêu. Nhưng hắn nếu là không muốn trở về, phủ quân cũng chớ có tức giận. Chủ Bạc sớm châm dự phòng nói, có lẽ là sợ sệt liên lụy đến ngài. Hồ đồ, nếu như ngay cả cái này đều muốn không rõ, vậy hắn chính là đồ con lợn. Tống Tĩnh mắng lấy, đã rõ ràng có chút lo lắng, nếu là đầu óc đơn giản như vậy, hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hay là không trở về nhà sao? Tại dịch quán trên ban công, cùng Tống Thời An đứng chung một chỗ, Vương Thủy Sơn nhìn xem hắn, à, ngươi là lo lắng sẽ liên lụy đến gia tộc sao? Chương 50, người này nữ giả nam trang làm gì? 2, chương 50, người này nữ giả nam trang làm gì? 2, không. Chỉ cần hắn còn họ Tống, chưa từng có kê cho người khác, hắn làm chuyện gì, đều sẽ liên lụy đến gia tộc. Tống Thời An nhìn xem hắn, cười nói, muốn tại ngươi báo cáo công tác trước, nhiều bồi bồi ngươi thôi. Nghe được cái này, Vương Thủy Sơn lúc này cười mở nghi ngờ, tốt tốt tốt, cảm tạ thủ khoa đại nhân nhớ mong, rất là cảm động. Cái kia ngày mai là báo cáo công tác, Thủy Sơn có tính toán gì không? Tống Thời An hỏi. Tự nhiên là triều đình phân phối, cha ta chỉ là huyện úy, có thể trải không là cái gì đường. Vương Thủy Sơn suy tư sau, nói, ta vẫn là thỏa đáng quan, cùng lắm thì một bên là lại, một bên chuẩn bị sang năm tiến sĩ khảo thí. Chỉ có top 10 thủ khoa cùng Á Nguyên mới có làm quan cơ hội. Lại có là trong nhà có chút bối cảnh. Những người còn lại, từ lại làm lên, lăn lộn cái tầm 10 năm, mới có lẽ có cơ hội tấn thăng cửu phẩm. Nhưng tiến sĩ lại khác biệt. Mỗi giới có chừng 30 danh ngạch, mỗi một vị đều cùng giải nguyên được hưởng ngang nhau địa vị, trực tiếp thất phẩm, không cần dự khuyết. Cảnh Tu Minh. Nghĩ đến thứ gì, Vương Thủy Sơn nhắc nhở nói, tư đồ tôn môn sinh cố lại khắp thiên hạ, tại thượng thư đài bên trong, thậm chí cũng có nhà hắn lúc trước môn đồ. Cái kia thượng thư lệnh, mặc dù quyền cao chức trọng, đứng hàng cửu khanh đứng đầu, nhưng cũng phải nhìn hắn mặt mũi. Ý của ngươi là, thượng thư lệnh sẽ làm quỷ? Trực tiếp làm không có khả năng, sợ là sẽ phải kích ngươi. Vương Thủy Sơn đạo, ngươi bài kia vạn hộ hầu quá tùy tiện, đến lúc đó báo cáo công tác, như hỏi ngươi có gì đi hướng, ngươi liền nói nguyện vì Hoài Châu nào đó nghèo khổ huyện nhỏ một lệnh. Hoài Châu, một cái rất nghèo, có sức đặc, nhưng tạm thời tính địa phương an toàn. Không thể so với Nghi Châu, đó là xuất hiện qua mười mấy vạn người tạo phản địa phương. Hiện tại cũng còn có địa phương điên cuồng giết huyện lệnh đầu. Chính là cái kia tử vong chi huyện, Thương Hà. Nói như vậy, hắn liền sẽ không làm khó dễ ta. Tống Thời An hỏi. Chỉ cần huynh không nên quá cuồng. Liên bình thường báo cáo công tác, đương nhiên sẽ không có đại vấn đề. Nếu là ta cùng đâu? Cầu huynh không cần cuồng. Vương Thủy Sơn có chút sợ, hắn dung đều có chút không tưởng nổi. Biết biết. Thời mở cười cười sau, Tống Thời An khoát tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Huynh đi nơi nào cũng? Vương Thủy Sơn hỏi. Xuống lầu, mua sách. Tống Thời An đối với Vương Thủy Sơn lời nói, hoàn toàn nghe lọt được. Nhưng hắn không được chọn. Hoàng đế khẳng định là sẽ đem mình nâng đi lên. Một cái thất phẩm huyện lệnh, cái gì đều không làm được. Điền Văn Tính dù là không chỉ thất phẩm, cũng bị nhị phẩm tinh linh phó tướng Mã Quốc Thành bên trên sống tám. Chức quan rất trọng yếu. Thế nhưng là, toàn bộ nhờ mạ vàng soát lý lịch để bạn, tấn thăng tốc độ liền không khả năng quá nhanh. Phải đi chơi hạt hình thức. Nhưng bạn nhất chết làm sao bây giờ? Chết thì chết vậy. Tống Thời An làm phiền. Cất tiền, liền chuẩn bị đi duyệt văn các mua sách. Đêm lúc này thì, bởi vì học sinh còn có không ít lưu lại trong kinh, vẫn như cũng là mười phần náo nhiệt, rộn ràng. Đã là đại minh tinh, Tống Thời An không muốn gây phiền toái, quyết định cấp tốc giải quyết. Mà liền tại hắn bước nhanh mà đi thời điểm, trước mặt đột nhiên rớt xuống một túi tiền. Tống Thời An thập lên sau, ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước một cái có chút thon gầy bóng lưng. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói nhân minh, ngươi túi tiền mất rồi. Bị đập bả vai Tâm Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Tống Thời An sau, vội vàng làm ra trở một âm sắc nói đa tạ công tử, đa tạ. Đây là một người dáng dấp thanh tú, mặc chính thức, giữ lại ria mép người trẻ tuổi. Tống Thời An mặc dù không hiểu nàng tại sao muốn nữ giả nam trang, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng ưa thích cá nhân. Không khách khí. Tống Thời An đem tiền túi trả lại cho nàng. Công tử thật sự là một cái chính nghĩa thiện tâm người tốt. Vội vàng Tâm Nguyệt làm ra cảm kích dáng tươi cười, sau đó nhìn ánh mắt của hắn, nhiệt tâm nói, có thể hỏi thăm công tử tục danh. Vương Thủy Sơn. Ngay lại chính là đại danh đỉnh đỉnh vừa kích động mở miệng Tâm Nguyệt, sục sôi ngựa khi dần dần chìm xuống, biểu lộ cũng biến thành một bức. Nhưng vẫn là cưỡng ép chậm rãi nói xong lời nói vừa rồi, Vương. Thủy Sơn A. Trăng sáng nô lên cao, ngoài cửa thành cách đó không xa, một trận sương mù xám nở rộ, như du vân một dạng, vốn lượn mà đến. Tại trên đầu thành, một vị nhìn ban đêm sắc bén thủ vệ thấy rõ sau, vội vàng giơ lên trùng cổ dưới mộc truy, dùng sức đánh đi lên, phát ra hỗn độn trọng hưởng đồng thời, hét lớn, 800 dặm khẩn cấp. 800 dặm khẩn cấp. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu tường giáp sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Trước cửa thành cửa treo, hơn 10 người lôi kéo bôi có dầu cây chậu to lớn dây thường lớn, chậm rãi buông xuống. Cùng lúc đó, cửa thành bị nhanh chóng đẩy ra. Lính liên lạc tốt chiến mã có thể nói một khắc cũng không ngừng nghỉ, xông qua vừa mới buông xuống cầu treo sau, xâm nhập trong cửa thành. Tại xuyên thẳng qua đến ông thành cuối một môn khắc lúc, một trái một phải hai bên, hai người cấp tốc cưỡi trên chiến mã, cầm trong tay trường kích, hộ vệ ở tại trước người, vì đó mở đường. 800 dặm khẩn cấp, ở chính giữa trục thiên ngai, như sấm rền hướng phía cung thành rót vào. Vua ta Thủy Sơn, càng như thế nổi danh. Tống Thời An kinh ngạc hỏi, cái kia? Đó là tự nhiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tâm Nguyệt giống như là ăn phải con ruồi một dạng, biểu lộ vi diệu. Có chút muốn bóp lấy người này cổ chất vấn một chút, Vương Thủy Sơn đến cùng là ai? Rất là sợ hãi a. Cười hành lễ thăm hỏi sau, Tống Thời An cáo từ nói, vậy ta Vương Thủy Sơn còn có việc, trước hết về nhà. Cái kia Tâm Nguyệt giơ tay lên, nhưng đối phương cái này một làm, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị xáo trộn. Thấy đối phương lộ ra hoang mang biểu lộ, nàng đành phải cắn môi, cái kia tạm biệt, Vương Thủy Sơn. Gặp lại. Cứ như vậy, Tống Thời An đi. Tâm Nguyệt không có cách nào khiến cho quá rõ ràng, cũng đành phải tạm thời rời đi. Cùng lúc đó, Tiềm Ẩn trong đám người giám thị Tống Thời An y phục hàng ngày cầm y liễu bệ, tại cảnh giác quan sát một hồi sau, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Hắn lấy được mệnh lệnh là giám thị tiếp cận Tống Thời An người, đồng thời cho nhất định bảo hộ. Nhưng theo dõi loại chuyện lặt vặt này là không thể đủ dán quá gần, cũng không có khả năng nghe được hắn cùng người khác đối thoại. Nếu chỉ có ngắn ngủi giao lưu, vậy liền không sao. Tại sao muốn nữ giả nam trang đâu? Tống Thời An tại mua sách thời điểm, hay là không hiểu? Chẳng lẽ là có người muốn thi xem sách ta, sau đó gả cho ta? Vậy không được, ta không thể tiếp nhận dục vọng khống chế quá mạnh nữ nhân. Đều cả bên trên xem gian. Khách nhân muốn cái gì sách? Duyệt Văn các chủ quán hỏi. Chương 51, 800 giảm thần cấp. Chương 51, 800 giảm thần cấp. Xuân Mãn Viên tác giả có tục tác sao? Có khách nhân, có. Chủ quán đưa qua một quyển sách đến, Tống Thời An tiếp nhận. Lúc này, đột nhiên nghe được một trận ngựa đạp âm thanh, hôn tạp tiết giáp tranh tranh. Không có khả năng a, thời gian này phiên chợ là hoàn toàn cấm ngựa. Tại phiên chợ bên ngoài, càng là sắp tiến vào cấm đi lại ban đêm, càng không khả năng phi ngựa. Nơi đây cách Thịnh An trung trục con đường rất gần. Là quân tình sao? Trong cung thành, Ngụy Ngô Sinh tại một tòa tàng thư lâu các bên trên, dựa vào lan can, nhìn ra xa trong cung cảnh đêm. Chưa mở Vương phủ hoàng tử còn ở tại trong cung thành, mặc dù có thể lấy ra ngoài, nhưng không thể ngủ lại, vượt qua gác cổng thời gian. Cho nên tại an bài Tâm Nguyệt đi gặp Tống Thời An sau, hắn liền hồi trong cung. Có thể nhìn thấy hắn sao? Cái kia lại là một cái người thế nào đâu? Thật như hắn chỗ ngâm thi tác một dạng, một bầu nhiệt huyết chỉ vì báo quốc, hay là mua danh chủ tiếng, hữu danh vô thực hạng người. Hắn thật cảm thấy rất hứng thú. Mà liền tại mơ màng thời khắc, tại chỗ cao hắn, thấy được xa xa bó đuốc, cấp tốc du động. Còn có yên lặng như tờ phía dưới, rõ ràng tiếng vó ngựa. Là quân tình khẩn cấp. Đêm nhập hoàng cung, nhất định là một lát không có khả năng chỉ hoãn cơ yếu quân tình. Ngụy Ngỗ Sinh không khỏi khẩn trương lên, lập tức liền nghĩ đến cùng Ngụy Đủ đại chiến. Chẳng lẽ nói là, chiến sự đã có chút giai đoạn tính kết quả sao? Thế nhưng là, khấu trừ ra 800 giảm khẩn cấp quân tình truyền tống thời gian, đây cũng quá nhanh đi. Là đại thắng hay là đại bại? Lấy tay nắm chặt gỗ lim lan can, Ngụy Ngỗ Sinh tâm tình vào giờ khắc này mười phần lo nghĩ. Đây là cái kia cơ duyên ngự giá thân trình. Đời này của hắn, đánh qua không ít cẩm, thắng trận chiếm đa số, đánh bại cũng có. Nhưng như thế nhanh chóng đại bại, tuyệt không có qua. Lần này là bởi vì nghi châu nạn châu chấu, lưu dân bạo động, đại ngu thế cục bất ổn, cơ duyên mới thừa cơ phát động chiến tranh. Cơ duyên người này vẫn luôn có nuốt thiên hạ hùng tâm, đối với Bắc Lương cấp địa đã sớm thèm nhỏ nước dãi, âm thầm cùng Lương Châu thế gia cấu kết. Cho nên tại Ngụy Đủ 3000 kinh kỵ, không mang theo bất luận cái gì đồ quân nhu vật tư, chỉ mang theo 3 ngày lương khô, thần kỳ lách qua tất cả quan ngoại chính sát, như dạ quỷ mở dạng, trong nháy mắt binh lâm đồng cửa đóng bên dưới thời điểm, ở bên trong ứng nội ứng ngoại hợp phía dưới, như vậy hùng quan khoảnh khắc liền phá, người đầu hàng vô số. Đồng thời, âm thầm điều động mấy vạn tề quân ô minh mông nhập quan, đem còn chưa tới kịp tập trung lương thảo Bắc Lương đệ nhất thành võ uy đoàn đoàn vây khốn. Trận chiến này, cơ duyên hùng tâm tràn đầy, tiếp tục tăng binh, tổng binh lực trọn vẹn đến 100.000, nhưng trong thành chỉ có vũ khí 8.000, thờ quân đội cùng bách tính lương thảo chỉ đủ nửa năm, cho nên cơ duyên một mực vây nhưng không đánh, chỉ chờ lương thảo tự nhiên tiêu hao hết, không uổng phí một binh một tốt chi lực. Võ uy ném một cái, toàn bộ Bắc Lương bồn địa trên cơ bản cũng liền luôn hãm, cho nên hoàng đế không thể không xuất binh cứu thành, cùng cơ duyên ra chiến. Nếu như viện quân đại bại, cái kia võ uy thành nhất định thất thủ. Võ uy một không có, toàn bộ Bắc Lương bồn địa cũng liền không hiểm có thể thủ. Từ đây, đại ngu phương Bắc liền treo lấy một thanh lợi kiếm. Cơ duyên có thể tùy thời nam trinh. Thắng, khai cương thác thổ. Bại, cũng có thể lui giữ Bắc Lương bồn địa, hợp thời mà động. Nghĩ đến đây, Ngụy Ngỗ Sinh không khỏi hoảng hốt đứng lên. Mà tại sau nửa canh giờ, hắn lại thấy được hỏa bà Triều Minh xa giá tiến vào hoàng cung. Bất luận kẻ nào tiến vào hoàng cung cũng phải cần xuống xe đi bộ bao quát hoàng tử, đây chẳng lẽ là Ly Quốc công đến, Tuyên Vũ điện bên ngoài, một vị cao tuổi nhưng lại thẳng tắp, thân mang siêu phẩm quan phục nam nhân, chậm rãi đi vào tẩm điện bên trong. Thanh đồng cổ kiếm bổ ra lẫm đông vết rách tại trên mặt hắn uốn lượn, má trái cái kia đạo thẳng sâu trong thai mặt sẹo ngưng màu xương, như là bị băng phong cũ chiến trường. Đi vào ngồi tại long ỷ hoàng đế trước mặt sau, hắn chậm rãi hạ thân, ủy lệ dập đầu. Trần Bảo, ban thưởng ghế ngồi. Hoàng đế nói. Tiếp lấy, tại Trần Bảo chỉ thị bên dưới, hai vị thái giám xách một tấm rộng lớn lan can ghế dựa, đặt ở trên cầu thang long ỷ chính đối diện. Chậm rãi, Ly Quốc công ngồi ở hoàng đế đối diện. Phía sau lưng ngựa dựa vào, hai tay khoác lên trên lan can, khí tức bình ổn. Hoàng đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Bảo liền đem cái kia phong quân báo đưa đến Ly Quốc công trong tay. Xem thời điểm, hắn thô giáp lông mày chậm rãi nhăn lại. Thẳng đến sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, phán đoán nói, "Bác Lương ném đi." Chấp cũng cho rằng như thế. Hoàng đế nhắm mắt lại, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói Triệu Tương mang theo tàn binh rút về đến Sóc Phong, nói xuất quân nam về sau, muốn tự vẫn quý thiên. Sóc Phong không thể giữ, nhưng không thể không thủ. Lắc đầu, Ly Quốc công nghiêm túc nói, "Sóc Phong thành tuần không bình chướng che chắn, dễ công khó thủ." Cơ Duyên cầm xuống võ uy sau, khí thế chính thịnh, tất khắc Sóc Phong. Nhưng nếu như không tuân thủ, toàn bộ Bắc Lương tốc địa giống như là từ bỏ. Lương Châu thế gia vốn là cùng Cơ Uyên có nhiều mập mờ, ta như lùi bước, chỉ sợ Bắc người đầu hàng vô số kể. Thủ, tuyệt đối là thủ không được. Nhưng không tuân thủ trực tiếp từ bỏ, dân chúng cùng thế gia đều sẽ thất vọng, các quận thủ biết được triều đình mềm yếu, cũng sẽ nhao nhao hiến thành đầu hàng. Nên thủ, muốn ngoan cố chống lại, ngăn cản Cơ Uyên xuôi nam tiến độ, tiêu hao Ngụy đủ quân tốt. Đồng thời, phái đại tướng đóng giữ Lương Châu, tới đối kháng, tranh đoạt Bắc Lương cốc địa. Lý Quốc Công suy nghĩ qua đi, ngẩng đầu nói Triệu Tương không nói Nam về sau muốn tự vẫn quy thiên sao? Cũng không cần Nam thuộc về, chiến tử tại Sóc Phong đi. Bệ hạ, thần lui. Tại thương nghị xong, Lý Quốc Công đứng dậy hướng hoàng đế hành lễ. Sau đó, quay người muốn đi. Đột nhiên hoàng đế biểu lộ có chút ngưng trọng gọi hắn lại, "Từ hối." "Bệ hạ." Lý Quốc Công dừng bước lại. Hai người đối mặt một lúc lâu sau, hoàng đế lắc đầu, "Không, không sao." Sau đó, Lý Quốc Công hay là thối lui ra khỏi Tuyên Vũ điện. Lưu lại hoàng đế, nghiêm nghị trong lúc biểu lộ, xuất hiện một tia bất an. Một lần nữa, nhìn xem mu bàn tay của mình, vừa đi vừa về tưởng tận xem xét sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Trần Bảo, ngươi nói chấm nên lập tấn vương hay là nô vương?" "Bệ hạ, nô tỳ không dám nói bừa, xin mời bệ hạ thứ tội." Đội vang Trần Bảo hoảng sợ phủ phục tại hoàng đế trước mặt dập đầu. Nhìn xem hắn, hoàng đế đắng chát cười cười, tự than thở nói thiên hạ này, không một người có thể cùng chấm thổ lộ tâm tình a. Trần Bảo vẫn như cũ nằm sấp, lơm lớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Mà tại một lúc lâu sau, hoàng đế nói thay chấm nghĩ ra một đạo chỉ, "Ngày mai, sắp phong Ngụy Ngộ Sinh là ngũ quan trung lang tướng, tham dự từ nay trở đi triều hội." Chương 52, triều hội tuân mệnh. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, phong Ngụy Ngộ Sinh là ngũ quan trung lang tướng, tham dự ngày mai triều hội. Một đạo chưa bao giờ có ngắn gọn thánh chỉ, từ Trần Bảo trong miệng bị tuyên chỉ. Rất cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm lại nhất là kích động Ngụy Ngộ Sinh đem biểu lộ khắc chế đến tỉnh táo sau, cúi người dập đầu, "Thần, tiếp chỉ." Sau đó, thánh chỉ đã đến Ngụy Ngộ Sinh trong tay. "Chúc mừng lục điện hạ." Tuyên xong chỉ sau, Trần Bảo trang trọng biểu lộ thay đổi, cười nhẹ nhàng nói, "Trần công công." Ngụy Ngộ Sinh tiến lên, đi đến trước mặt hắn, một bàn tay lôi kéo tay của hắn, nhất là tôn trọng nói ra, "Có thể cho ta tiết lộ một chút, này ý chỉ là ý gì?" "Đạo này chỉ, vô cùng kỳ quái." Đầu tiên nội dung phía trên, ngắn gọn làm cho người giận sôi. Chỉ có cực kỳ cơ sở nhất cách thức, không có thụ chức minh do, không có bất kỳ cái gì khen ngợi hắn công lao lý do thoái thác, ngay cả nhậm chức nơi nào, đốc gì quân đều chưa hề nói. Nghi thức không có, hổ phù không có, chỉ có thân phận này. Đương nhiên, đến từ hoàng đế thánh chỉ, đó chính là hết thảy, hắn nhất định là đại ngu ngũ quan trung lang tướng, có được cao nhất pháp lý. Nhưng, quá mức đột ngột. Điện hạ nói bừa, thánh chỉ đã nói rất rõ ràng a. Trần Bảo cười nói, "Thánh chỉ kêu bên ngoài ý tứ đâu?" Ngụy Ngộ Sinh hỏi dò. Đối phương không phải đòi hỏi hối lộ. Thái giám mặc dù phần lớn tham lam, nhưng có một đầu luật lệ, có thể tiếp nhận ân thưởng, nhưng không có khả năng đi chủ động ám chỉ thu hoàng tử công chúa hối lộ. Đối với người hoàng gia, nhất định phải xuất phát từ trí cao vô thượng tôn trọng, cho nên phải trăng lộ ra hoàng đế ý tứ, đều xem cái này số 2 thủ trưởng tâm tình của mình. Nhìn xem Ngụy Ngộ Sinh, có chút xoay người Trần Bảo nhỏ giọng nói, "Có lẽ có ý nghĩa gì, điện hạ ngày mai triều hội liền biết nữa nha." Nói xong, Trần Bảo liền đối với Ngụy Ngộ Sinh thi lễ một cái, "Người lão nô kia, trước hết cáo lui." Mà đưa mắt nhìn hắn sau khi đi, trên tay cầm lấy thánh chỉ Ngụy Ngộ Sinh, lâm vào trầm tư. "Ngày mai triều hội ta liền biết. Tại nhiệm chức trước đó, phụ hoàng chưa bao giờ cùng ta có qua bất kỳ thương nghị. Không, 20 năm qua, phụ hoàng ngay cả một câu cũng không nói với ta qua. Đột nhiên bổ nhiệm, phản phất là vì ta có thể tham dự ngày mai triều hội chỗ cửa hàng. Dựa theo Trần công công có ý tứ là, chẳng lẽ nói phụ hoàng hy vọng ta tại ngày mai trên triều hội có chỗ biểu hiện? Bệ hạ, có việc muốn để ta làm. Chẳng lẽ cùng hôm qua quân báo có gì liên hệ?" Mang theo dạng này suy nghĩ, Ngụy Ngộ Sinh trở lại chính mình Hà Ninh cung sau, một mực tại suy nghĩ, liền nhìn xem đạo thánh chỉ này. Mà lúc này, Tâm Nguyệt cũng trở về đến trong cung. Đối mặt hắn, mười phần sỉ nhục mở miệng nói, "Điện hạ, tại hạ không có thể cùng cái kia Tống Thời An đáp lời." "Vì sao?" "Hắn không để ý tới ngươi." Ngụy Ngộ Sinh hiếu kỳ nói. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh một màn kia, luôn luôn là băng tuyết lãnh khốc Tâm Nguyệt, cũng có chút gấp, ta giả ý mất rồi túi tiền, hắn lên trước đưa ta. Ta mượn cơ hội ngỏ ý cảm ơn, hỏi nó tính danh, hắn vậy mà nói mình kêu cái gì Vương Thủy Sơn. Ha ha ha. Ngụy Ngộ Sinh bị chọc cười, khoát tay nói, tính toán, tạm thời cũng nghiệm chứng hắn là một cái không nhặt của rơi quân tử. Cái kia điện hạ, sẽ không tìm hắn sao? Tâm Nguyệt hỏi. Mấy ngày nữa thượng thư đài báo cáo công tác, hắn đoán chừng muốn bị bổ nhiệm làm mệnh lệnh. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, phải chăng có thể thấy hắn phong thái đi. Nói đến đây, Ngụy Ngộ Sinh sinh ra một loại hứng thú, nói đúng rồi, hắn nhìn như thế nào? Thân cao tam thước, dáng người cũng không cường tráng cũng không gầy yếu, dung mạo hẳn là anh tuấn. Có hay không cái khác đặc điểm? Tiếp tục, Ngụy Ngộ Sinh truy vấn. Không phải tại hạ thành kiến, cảm giác là loại kia sẽ ha ha làm người khác, lòng dạ rất sâu phẩm tính. Người đây chính là bị ha ha làm sinh ra thành kiến a, ha ha. Tâm Nguyệt không biết thế nào nói, cúi đầu, nột ngạt một hồi sau nói, điện hạ, nhìn tâm tình có chút vui vẻ. Ân, vậy hạ phong ta làm ngũ quan trung lang tướng. Nghe được cái này, Tâm Nguyệt rất là chấn kinh. Bởi vì tất cả mọi người biết, lục hoàng tử cơ hồ là khi con rơi. Hiện có 7 vị hoàng tử, nhỏ nhất cái kia mới 9 tuổi đều bị phong vương, duy chỉ có lục hoàng tử không có. Mà lại, không có bất kỳ cái gì chức quan. Đây là người khắp thiên hạ đều tâm như gương sáng đạo lý, hoàng đế chán ghét lục hoàng tử. Tâm Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Mà Ngụy Ngộ Sinh thì là tràn đầy chờ mong, phụ hoàng, đây là nhìn thấy ta sao? Chiêu hội. Bách quan từ đường hẻm nhập hoàng cung sau, chính là Thái Nguyên điện trưởng giai. Leo lên trưởng giai, liền tiến vào trong điện triều hội. Đi ở phía sau còn chưa đăng giai Tống Tĩnh, bước nhanh hướng phía trước, đi theo một vị tuổi chừng 70 nhị phẩm lão giả. Lão giả dừng bước lại, cùng người bên ngoài nói qua sau, làm cho đối phương đi đầu, sau đó cùng Tống Tĩnh đứng cùng một chỗ. Thôi Đình, thiếu phủ hữu thừa, tổng nhị phẩm. Bên ngoài cha. Tống Tĩnh đối với nó hành lễ. Thôi Đình vịn tay của hắn, sau đó cười hỏi, "A Cát, Sách Nhi chúng cử đi." Tống Tĩnh có chút hổ thẹn nói, "Sách luận là để, tạm thời hay là thi đấu?" "Không sao, Sách Nhi mới 15, sang năm thi lại thi hội, tranh thủ bên trong cái tiến sĩ." Thôi Đình đạo, "Mà cũng là nghĩ như vậy, cho nên dự định an bài hắn đi quốc tử giám, chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra." "Tốt, tốt." Thôi Đình công nhận nhẹ gật đầu, mặt mũi hiền lành. Bất quá đang nói chuyện xong cái này ruột thịt ngoại tôn sau, Thôi Đình trên mặt dần dần nghiêm túc lại, hỏi, "Cái kia Tống Thời ăn, là của ngươi ý tứ?" "Cha nói chính là Tư Đồ Tôn sinh nhật chuyện này." "Còn có chuyện gì?" "Toàn thành đều biết." Tiểu tử kia ngang bướng, hoàn toàn chưa cùng ta thương thảo qua nghĩ tới đây, Tống Tĩnh cũng có chút tức giận đến nghiến răng, thậm chí hiện tại còn chưa trở về nhà, lập tức đem hắn gọi về nhà. Thôi Đình giơ ngón tay lên, cực kỳ chăm chú dặn dò, không thể sinh thêm sự cố, mấy ngày nữa báo cáo công tác, để hắn đi xuống huyện, ta có một bạn tại Ninh quận là thái thú, có thể bảo vệ hắn chu toàn. Ta nhất định nói với hắn. Tống Tĩnh gật đầu, chân thành nói, việc đã đến nước này, không thể quay lại đường sống. Thôi Đình phán đoán nói, nếu có thể thi đậu thủ khoa, vậy dĩ nhiên có chút thực học. Hắn nguyện ý ra mặt, liền để hắn ra mặt thôi. Ở chỗ này, không thể nói lời quá nhiều, nhưng hai người đã đạt thành ăn ý cùng lúc đó, sau lưng một nhóm còn lại, lấy Tư Đồ Tôn cầm đầu, cũng hướng phía bậc thang bên này đi tới, cười cười nói nói. Dù là thấy được hai người, thái độ vẫn như cũ tùy ý, mà Tống Tĩnh cùng Thôi Đình đối với nó đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn sau, trung điệp phất tay áo, sau đó quay người, đỡ lấy hướng phía trên cầu thang đi đến. Chương 53, Chư Khanh Nhi tử đều thi đậu sao? 1. Chương 53, Chư Khanh Nhi tử đều thi đậu sao? 1. Hôm nay triều hội là đột nhiên yêu cầu tổ chức. Khuya ngày hôm trước, trong thành truyền không ít 800 dặm khẩn cấp đêm nhập hoàng cung lời đồn đại, lại được chứng thực làm thật. Như vậy thì xác định phương Bắc có việc gấp, cho nên trên triều đình đám người đều rõ ràng hôm nay hội nghị ra sao chủ đề. Mà để không ít đám đại thần ngoại ý muốn chính là, cái kia có thể nói là ẩn thân một dạng lục hoàng tử, hôm nay cũng tới điện. Nghe nói bệ hạ hôm qua sắc phong lục điện hạ là ngũ quan trung lang tướng. Có người đối với Tư Đồ Tôn nhỏ giọng nói, "Dạng này a?" Tư Đồ Tôn nhẹ gật đầu, biểu lộ bình thản. Nhưng tham dự triều hội còn lại chư hoàng tử đều là đối với hắn đến, cảm thấy có chút vi diệu. Nhất là Trung Bình Vương, suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm Ngụy Ngộ Sinh, biểu lộ nghiêm túc. Người trong thiên hạ đều biết, bệ hạ lấy Ngụy Ngộ Sinh làm ác, trừ ra cái gì đã trôi qua hai vị hoàng tử, còn thừa 7 người, 6 người được sắc phong làm vương, duy chỉ có hắn, đến nay không có bất kỳ cái gì tức vị. Chẳng lẽ lại, hôm nay triều hội cùng hắn có quan hệ? Gặp Trung Bình Vương một mực nhìn chăm chú lên chính mình, Ngụy Ngộ Sinh cười yếu ớt thi lễ một cái. Trung Bình Vương khẽ bước cằm, mà phía sau hướng về phía trước, không còn đi xem. Dạng này triều hội, chỉ có triều đình tứ phẩm trở lên bao quát tổng tứ phẩm mới tham ngộ cùng. Quan văn quan võ, một tả một hữu tách ra. Đại ngu lấy trái là tôn. Cho nên, bên trái lấy Ly Quốc Công Nô Kình cầm đầu, bên phải lấy Tư Đồ Tôn cầm đầu. Bốn vị hoàng tử thì là thêm gần một bước, tại ngự tiền mà đứng. Nhị hoàng tử Tấn Vương, Ngụy Dực Hiên, chữ con dụ. Tứ hoàng tử Nô Vương, Ngụy Dực Vân, chữ con thịnh. Thất hoàng tử Trung Bình Vương, Ngụy Dực Uyên, chữ con còn. Lục hoàng tử, Ngụy Ngô Sinh. Trong đó đại hoàng tử cũng chính là đã chết thái tử, cùng ngũ hoàng tử Linh Vương lúc trước thái tử tạo phản án bên trong song song chết. Tam hoàng tử Túc Vương nhiều bệnh, trên cơ bản không đến bái sẽ. Bát hoàng tử Giang Lăng Vương Ngụy Dực Hành, yêu thích hành quân đánh trận, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng rất là dũng mãnh, tại Dương Châu biên cương theo Trương Bình Quốc công đóng quân, chấn nhiếp đại thương Ngụy Đế Tôn Hà. Về phần cựu hoàng tử Ngụy Dực Tịnh, bởi vì mới 9 tuổi, bình thường đều không tham dự triều hội. Cho nên khi hôm nay chính liên quan tới mạch nước ngầm phía dưới chữ quân chi tranh, trên thực tế chỉ có Tấn Vương đảng cùng Nô Vương đảng. Về phần cái này Ngụy Ngô Sinh, dù là được đề bạt làm ngũ quan trung lang tướng, cũng là lộc tiên một đầu. Không ai sẽ đem hắn coi là chuyện đáng kể. Trừ Tư Mã Dục, nhìn thấy Ngụy Ngô Sinh một khắc này, người đều là cương. Tại bách quan toàn bộ tề tụ, dựa theo danh sách xếp hàng sau chỉ chốc lát sau, hoàng đế cũng tiến vào trong đại điện. Bệ hạ đến, theo thi lễ thái giám cao giọng biểu thị công khai, bách quan quỳ lạy. Chậm rãi, hắn ngồi xuống trên long ỷ, bình thản nói bình thân. Sau đó, bách quan đứng dậy, nhìn về phía đám người, hoàng đế có chút cúi đầu xuống, diện mục thân hòa, cười hỏi, vài ngày trước khoa khảo, Chư Khanh công tử đều thi đậu đi. Thoại âm rơi xuống, những cái kia thi đậu đều lộ ra cười đến. Có chút không có thi đậu, thì là xấu hổ cúi đầu xuống, khó chịu một nhóm. Khoa khảo hài tử bên trong, nhà ai cao nhất ta? Hoàng đế lại trêu ghẹo hỏi đến. Sau đó, mọi người đều nghiêng người sang, mặt hướng Tống Tĩnh. Tống Tĩnh bên cạnh hai vị đồng liêu cũng tranh thủ thời gian tránh ra, bắt hắn cho Tô Đậm đi ra. "A, là Tống Khanh nhà hải tử." Hoàng đế nói. Tư Đồ Tôn mặt trầm chìm, cũng không cùng còn lại người cùng một chỗ quay đầu nhìn Tống Tĩnh. Tống Tĩnh có chút ngượng ngùng đáp lại nói, "Bẩm bệ hạ, vi thần hoàn nhi Tống Thời An, sát thực thi đậu giải nguyên, hay là song danh sách đậu một đâu?" Có người nói bổ sung. "Đúng là song danh sách đậu một." Hoàng đế làm ra kinh ngạc, cũng công nhận nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Cái kia một cái khác có phải hay không gọi Tống Sách?" "Thi đậu không có." "Bẩm bệ hạ, cũng coi là thi đậu." Tống Tĩnh thẹn thùng gật đầu. "Mới mười mấy tuổi, cũng thi đậu a?" Hoàng đế một bên kinh ngạc, một bên vung tay lên, hướng mọi người nói, Tống Khanh sách này đọc tốt, thật sự là dạy còn có phép. Đúng a, những người còn lại cũng đều phụ họa, đồng thời có chút hâm mộ. Nếu là hắn có thể mang ra hai cái tiến sĩ nhi tử, vậy thì càng không tầm thường. Tạ bệ hạ tán thưởng, vi thần ổn thỏa chặt chẽ quan hàn giáo, định sẽ không để cho khuyển tử bỏ bê lời biếng, thiệt lực đền đáp quốc gia. Hào hào. Hoàng đế gật đầu sau, lại đối Tư Đồ Tôn hỏi, bên trong chi, công tử nhà ngươi đâu? Bẩm bệ hạ, Vu tử chúng Á Nguyên. Tư Đồ Tôn đáp lại nói, cũng rất khá. Đối với hắn cũng coi là khách khí nói chuyện tâm đằng sau, hoàng đế kết thúc hàn huyên, cái kia, bắt đầu để tài thảo luận đi. Ti lễ thái giám Hỉ Công Công lập tức tuyên đọc cái kia phong đến từ Lương Châu của báo. Mà nghe trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười, toàn bộ đều đen xuống dưới. Để vừa rồi làm nóng sân, lộ ra nhất là xấu hổ. Tả tướng quân Triệu Tương xuất tàn quân 8000 rút về sóc phòng, cũng thu nạp tàn quân, chờ đợi triều đình mệnh lệnh. Đọc xong một câu cuối cùng sau, mỗi người đều trở nên không gì sánh được nặng nề. Không chỉ là chấn kinh, nền tảng lập quốc bị dao động. Duy trì trấn tĩnh, hoàng đế nói chúng ái khanh, nghỉ một nghỉ đi. Tại hoàng đế ngẩng đầu lên sau, cao tuổi Tôn Diễm, đau thấu tim gan cả giận nói, Triệu Tương thẳng ngãi danh. Không đủ tháng dư, mấy vạn đại quân như vậy hao tổn, đây là biết binh chi tướng người cách làm. Cái này một mắng, Tuân Hầu Triệu Luân run run rẩy rẩy đi tới ở giữa, chẳng biết lúc nào, đã nước mắt tứ tung hành, dập đầu nói, Triệu Tương tổn binh hao tướng, hãm bác lương tại nguy cảnh. Lao thần, nguyện lấy cái chết tạ tội. Không nên hơi một tí tìm chết. Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, sau đó lệnh thái giám đem Tuân Hầu Triệu Luân dịu dắt đứng lên, về tới vị trí. Vậy hạ. Lúc này, võ tướng Trần Khả Phu cũng đứng dậy, chỉ trích nói ra, võ uy còn có mấy tháng lương thảo, cơ duyên coi như vây nhưng không đánh, tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Triệu Tương đĩnh binh liều lĩnh, thật là tham công. Bây giờ ham toàn bộ Lương Châu tại bị động, nếu như không nghiêm trị, sợ thương tướng sĩ lòng dạ. Mặc dù quan văn quan võ là đối với lập chỗ đứng, nhưng cũng không đại biểu song phương chính là đối lập. Trên bản chất, hay là Vân Quý cùng sĩ tộc tập đoàn giằng co. Vân Quý cũng có quan văn, sĩ tộc bên này cũng có võ tướng. Chỉ nói là tuyệt đối quân chính đại quyền, hay là nắm giữ tại Khâm Châu Vân Quý thủ bên trong. Thật là làm như thế nào? Hoàng đế hỏi. Có người nói, khi hàng Triệu Tương là bách hộ, xông pha chiến đấu, quân trước hiệu lực. Sau đó, Hạ Thuần tiến lên, hai tay nắm tay, quỳ một gối xuống nói mà tướng nguyện thay thế Triệu Tương. Đồng dạng là vừa dứt lời, đại lý tự khanh Trần Lăng liền trào phúng nói Hạ tướng quân là cảm thấy trước đó đánh bại đánh cho nhỏ, lần này nghĩ đến cái lớn đúng không? Chương 54, chư khanh nhi tử đều thi đậu sao? 2, chương 54, chư khanh nhi tử đều thi đậu sao? 2, Hạ Thuần gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, nếu như không thắng, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Hạ tướng quân cái chết việc nhỏ, Lương Châu bị cái kia cơ duyên cầm chuyện lớn ở. Quốc tử giám đại học sĩ Tôn Khang cũng rêu cợt nói, vậy ngươi nói như thế nào? Ngươi đi đánh. Vốn là muốn vãn hồi đánh bại tướng quân mặt mũi Hạ Thuần, bị làm nhục như vậy, triệt để gấp. Văn thần phụ quốc, võ tướng trấn thủ biên cương. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem Hạ Thuần, Tư Đồ Tôn mắng, ngươi nói gì vậy? Muốn lao hủ cầm đao thương cùng cái kia đủ tặc chém giết, cái này liền đối với. Tôn Diễm một câu, liền đem Hạ Thuần đế tử. Túi đầu xuống, không còn dám đi làm càn. Vân Quý tập đoàn cũng chỉ có thể giận không dám nói. Ngược gió đoàn không đánh được. Bệ hạ, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Nhưng Hạ Thuần có không thể không rửa sạch số danh, theo quỳ xuống đất dập đầu, ngựa khí run rẩy. Bàn lại. Hoàng đế không có tiếp tra, để nó đứng dậy quy vị sau, lần nữa tiếp tục triều hội. Đây chính là triều hội bầu không khí sao? Lần thứ nhất kinh lịch cái này Ngụy Ngô Sinh, cảm giác có chút quá kích thích. Lúc này, Lương Trung Hầu, sau tướng quân Tiêu Quần mở miệng nói, võ uy tất mất, sóc phong cũng không thể giữ, thần đề nghị đem đại quân rút khỏi, đốt thành, vườn không nhà trống, đem Bắc Lương cốc địa bách tính đều rút lui về phía nam, chú đóng ở còn lại Lương Châu. Không phải vậy, cũng là không công tổn thất tinh minh. Người sáng suốt nhìn ra được, Bắc Lương đã không có giữ vững khả năng. Mà không giống với đánh bại tướng quân Hạ Thuần, cùng nhi tử đánh bại Tuân Hầu Triệu Luân, Lương Trung Hầu là Vân Quý, cũng là danh tướng trọng thần, bình thường sẽ không có người phun hắn. Trên thực tế Triệu Luân cũng không ai trực tiếp phun, nhưng Triệu Tương thẳng nhãi danh lời này đều đi ra cùng nhục hắn không có khác nhau. Lý Quốc Công, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế hỏi. Đám người nhìn về phía Lý Quốc Công, cái này Vân Quý lãnh tụ. Chậm rãi, hắn mở miệng nói, Tiêu Tương quân có thể đi đô đốc Lương Châu, tại Bắc Lương khả năng thất thủ sau, cùng cơ duyên giằng co. Nhưng sóc phong không thể để nhẹ, tương phản, triều đình vẫn là phải dùng hết khả năng cứu một chút. Không phải vậy quân tâm mất, dân tâm cũng giải tán. Hắn lời nói này nói ra, đám Vân Quý biết hắn là muốn Triệu Tương chết. Cái này cùng Vân Quý tập đoàn muốn bảo đảm Triệu Tương ý kiến là không gặp nhau. Không sai, Vân Quý đích thật là cùng sĩ tộc đối kháng, thủy hỏa bất dung. Nhưng Vân Quý lãnh tụ cũng chưa chắc hoàn toàn liền thiên vị chính bọn hắn người. Lý Quốc Công cần suy tính, là đại ngu thiên hạ. Vì xa tắc, hắn cũng có thể cho rằng nam thế gia nhường lợi. Mà biết con trai mình trên cơ bản sống không được Triệu Luân, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ, nghẹn ngào lên tiếng. Cái kia Tiêu Tương quân đảm nhiệm đô đốc, Trần đại lý tự khanh là thứ sử, đi bảo vệ Lương Châu đi. Hoàng đế quyết định nói. Thần tuân mệnh. Hai người chăm miệng một lời tiếp chỉ. Mà nghe được cái này, Tư Đồ Tôn đám người sắc mặt, dù chưa rõ ràng cải biến, nhưng đúng là giãn ra một chút. Địa phương quân chính đại quyền, Vân Quý cùng sĩ tộc chia đôi phân. Trước lúc này, là rất không có khả năng. Mà nguyên thứ sử xuống trước, đại lý tự khanh chống đỡ thứ sử, tại đại lý tự khanh phủ đảm nhiệm lưu giám Tôn Hằng, cũng có thể đi lên phía trước một bước. Cái này chính là lợi ích nội bộ. Đương nhiên, sóc phong là không thể nào để. Đại khái phương lược định ra sau, hoàng đế lại đối tiểu chiến dịch làm ra chỉ thị, dù là khó thủ, không thể giữ. Ta đại ngu, không nhượng chút nào. Chấm cũng muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, kháng đủ quyết tâm. Hoàng đế lời nói này sau khi nói xong, Ngụy Ngộ Sinh đi tới chính giữa đến. Mà chứng kiến một màn này, Thái Bạc lệnh Tư Mã rụt mắt nhìn Ngụy Ngộ Sinh sau, lại kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiên tử, nội tâm một trận ác hàn. Bệ hạ, chưa bao giờ quên diệt trừ trong mộng nghịch tử. Thần, nguyện đi sóc phong. Năm chữ này vừa ra tới, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Cho dù là bọn họ có nghĩ tới hôm nay triều hội cùng Ngụy Ngộ Sinh có quan hệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này đi chịu chết người, sẽ là hoàng đế thân nhi tử. Dù là, hắn cũng không bị hoàng đế cho yêu. Nhưng mọi người lại cảm thấy, đây là một cái cực kỳ tốt phương án. Sóc Phong đã không thể cứu được, là một tòa tất nhiên sẽ luân ham thành trì, Triệu Tương nhất định phải thủ đông chiến tử. Nếu như hắn bỏ thành chạy trốn, hoàng đế nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Một cái khai quốc văn quý ruột thịt tử tôn, cứ như vậy bị xem như tế phẩm. Có thể dạng này, còn chưa đủ biểu hiện bệ hạ không nhượng chút nào quyết tâm, chỉ có đối với đánh bại không thể dễ dàng tha thứ uy nghiêm. Bởi vậy, hoàng đế thân nhi tử bị đưa lên chiến trường. Những người còn lại, sao có thể ngồi nhìn? Thiên hạ dân tâm, há có thể không phân chấn? Đối mặt Ngụy Ngỗ Sinh xin đi rất giặc, hoàng đế cũng không trực tiếp đáp ứng, mà không biểu tình, phảng phất trầm tư. Nếu như binh bại thành phá, thần tuyệt không đầu hàng sống tạm, nhất định lấy cái chết dĩ tạ thiên hạ. Âm bang Ngụy Ngỗ Sinh cao vút nói. Chư hoàng tử thấy cảnh này, đều là cảm thấy có chút kinh hãi. Làm hoàng đế nhi tử, bọn hắn chỉ cần không phạm sai lầm, đời này cũng sẽ không chết bởi đao binh. Thế nhưng là, lại có người muốn lên đội vàng đi chịu chết. Chư hoàng tử, đối với cái này Ngụy Ngỗ Sinh, đều sinh ra một chút kinh ý. Nhưng đó là cực kỳ bé nhỏ. Hắn có thể đi, có thể vinh quang chiến tử, nhưng nếu như còn sống trở về, cái kia, hắn liền không thể lại bị xem như có cũng được mà không có cũng không sao Ngụy Ngỗ Sinh. Có thể. Hoàng đế nhìn chăm chú dưới thềm Ngụy Ngỗ Sinh, phản phất không tình cảm chút nào mở dạng, nói chạc trung lang tướng Ngụy Ngỗ Sinh sóc quận thái thú, sau 3 ngày, giáo trường điểm 1000 cấm quân, tiến về sóc phong thay thế Triệu Tương. Tòng tứ phẩm, lên thẳng chính tam phẩm. Vẹn vẹn 2 ngày, không có bất kỳ cái gì chức quan Ngụy Ngỗ Sinh, nhảy lên trở thành triều đình tam phẩm yếu biên. Cái này thật nhanh tấn thăng tốc độ, đặt ở chư hoàng tử bên trong, cũng là có chút không hợp thói thường. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn đều không phải là bắt đầu từ số 0. Ngụy Ngỗ Sinh bắt đầu từ số 0 sau, cũng sắp quy về số 0. Không có người so Tư Mã Dục rõ ràng hơn hoàng đế tâm lý. Ban đầu, hắn cũng bởi vì một giấc mộng, muốn không cần bất kỳ cớ gì liền đem Ngụy Ngỗ Sinh tru sát. Hiện tại, nhưng nếu không có nắm chắc 10 phần đem hắn dồn vào tử địa, vậy hạ lại thế nào khả năng bước lên lớn mạnh cái này khả năng đoạt đích giết huynh những mộng nghịch từ đâu? Tư Mã Dục lúc này rốt cục ý thức được, giấc mộng này, hắn có nhận nó nặng. Hắn chính bảo thủ lấy thiên hạ bí mật lớn nhất. Nếu như chính mình không có đem mộng đưa đến hoàng tuyển, cái kia cùng đi hoàng tuyển chính là cả nhà của hắn. Chương 55, Tống Thời An, giết hay là bảo đảm? Chương 55, Tống Thời An, giết hay là bảo đảm? Thần, tạ bệ hạ. Ngụy Ngỗ Sinh đứng dậy, tạ chủ long ân. Sau đó, lui về danh sách. Quyết định này làm xuống sau, hoàng đế vừa tiếp tục nói, Hạ Thuần, hiện tại tháng 4 còn chưa tới, Nghi Châu bạo dân cũng đã trấn áp, còn có mấy trăm ngàn lưu dân, người đi qua thu nạp lưu dân đồn điền. Nghe được cái này, sĩ tộc bọn họ cũng đã đoán được chiều hướng phát triển. Một trận thắng còn tốt, nhưng thua, cái kia đồn điền chính là nhất định phải cấp tốc chấp hành. Trước mắt hoàng đế nói chính là, tại Nghi Châu cái này lưu dân nổi lên bốn phía một châu chi địa quân đồn. Nhưng người sáng suốt đều biết, đồn điền kế sách chắc chắn mở rộng cả nước, vẫn như cũ sẽ xâm phạm đến giang nam sĩ tộc lợi ích. Chỉ nói là cho cái tâm lý an ủi, trước tạm hoãn một năm thôi. Vậy hạ, mà Hạ Thuần đối với cái này lại so sĩ tộc bọn họ càng thêm kháng cự, nôn từ khẩn thiết nói liền không thể để mà tướng là Tiêu Tương quân dưới trướng tiên phong, chống lại cơ biên sao. Trong lòng của hắn rất hiểu. Đồn điền, chính là đem giả yếu tàn tật quân tốt lại lợi dụng. Đồng dạng, cũng là đem biên giới lao tướng lại lợi dụng. Thế nhưng là bệ hạ, thần đang tuổi lớn a. Giết địch là bá quốc, đồn điền cũng là bá quốc, thu liễm chút tâm tính, đi làm đi. Hoàng đế cũng không tính cho hắn cơ hội này. Hạ Thuần một thân hắn hiểu được, trị quân nghiêm cẩn, làm người khoan hậu, thụ nhiều trong quân tướng sĩ cho yêu, đồng thời còn khó được có một lời chân thành, trung quân ái quốc. Có thể nói, trừ giả bại trận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nhưng mấu chốt này, không có khả năng thua nữa. Tuân mệnh. Hạ Thuần không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận bổ nhiệm này. Đồng thời, cũng bị bách tiếp nhận nhân sinh của mình. Có chút tướng quân đồn điền đồn mấy chục năm, loại chuyện này cũng không phải không có. Không khỏi, đối với có thể hy sinh báo quốc lục điện hạ, hắn có chút ghen ghét. Vậy cứ như vậy, đem sự tình đều an bài tốt sau, hoàng đế tuyên bố, Tiêu Quần, Trần Lăng, đi bộ quân cơ chờ đợi. Hạ Thuần, Ngụy Ngỗ Sinh lưu lại, những người còn lại, bài triều. Cuối cùng, triều hội cứ như vậy kết thúc. Trong đại điện, chỉ còn lại có Ngụy Ngỗ Sinh cùng Hạ Thuần. Bản này chuân điển sách còn có là cứu trợ thiên thai sự tình đồn điển năm sách ngươi cầm xuống đi xem. 3 ngày, không, trong vòng 7 ngày, ngươi viết một thiên Nghi Châu đồn điển phương lược giao lên. Hoàng đế phân phó nói. Tiếp lấy, ti lễ thái giám Hỉ Công Công đem 2 phần sách luận hiện lên đến Hạ Thuần trước mặt. Sau khi nhận lấy, Hạ Thuần muốn nói lại thôi. Nhưng không có cách nào, vậy hạ tâm ý đã tuyệt, hắn đành phải bái tạ qua đi, thối lui ra khỏi đại điện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ngụy Ngỗ Sinh cùng hoàng đế. Một đôi này, lúc trước chưa bao giờ có đối thoại phụ tử. Lần này đi Bắc Lương. Nhìn đối phương, hoàng đế bình thản nói ngươi có gì muốn? Ngụy Ngỗ Sinh không chút do dự, nói thần cảm niệm bệ hạ trọng dụng, không còn dám có cầu mong gì khác. Cái kia này cầm thắng, muốn cái gì ban thưởng? Hoàng đế biết, trận chiến này không có khả năng thắng. Có thể vì đại ngu hiệu lực, đã là ban ân. Ngụy Ngỗ Sinh một lần nữa chuyển từ chối, ngươi cái gì đều không muốn sao? Hoàng đế chân mày hơi ngậm, nghiêm nghị dò hỏi. Hỏi đến nơi này, Ngụy Ngỗ Sinh chậm rãi quỳ trên mặt đất, mang trên đầu phát quan gỡ xuống, thâm đen tóc dài chậm rãi tròn xuống tới. Thần lần này đi, hoặc chết không có chỗ chôn. Ngụy Ngỗ Sinh ngẩng đầu, chân thành thỉnh cầu nói, cầu nguyện bệ hạ vi thần lập mộ chôn quần áo và di vật, chôn ở Tiên Hoàng Tần Phi Trương Tiệp Dư Lăng mộ trì bên cạnh. Có thể. Tan triều, từ đường hẻm mà ra hoàng cung sau, bách quan đều là đón xe về riêng phần mình phủ đệ. Tư Đồ Tôn tìm được thượng tư lệnh Âu Dương Kha. Tôn đại nhân. Âu Dương Kha liền vội vàng hành lễ. Tư Đồ Tôn mặc dù là cao quý tam công, nhưng thượng tư lệnh đây là cựu khanh đứng đầu, là quan văn thực quyền người thứ nhất, cho nên cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, đồng dạng lễ phép đáp lại, Âu Dương đại nhân. Tư Đồ đây là? Âu Dương Kha hỏi. Sầm mặt lại, Tư Đồ Tôn lòng dạ nhỏ mọn trực tiếp phát tác, cái kia thủ khoa tại trong phủ ta sự tình, thượng thư lệnh có biết? Nghe được cái này, Âu Dương Kha nhịn không được cười giơ tay lên, nói người nào không biết, người nào không hiểu a. Cái kia thủ khoa, từ nay trở đi liền đi thượng thư đài báo cáo công tác. Tôn Ti Đồ đạo. Tư Đồ có gì phân phó, xin mời nói thẳng. Âu Dương Kha biểu lộ cực kỳ chăm chú mở miệng nói. Vậy ta liền không che đậy. Bảo trì phẫn nộ, Tư Đồ Tôn nói thẳng, kẻ này quá cuồng ngạo, báo cáo công tác này, nhất định phải chọn một cùng khổ lệnh huyện làm lệnh. Đã như vậy, sao không để hắn đi Thương Hà, đi mưu hắn đại triển hành đồ đâu? Nghe được cái này, thượng thư lệnh làm ra nhìn một phía, gặp không ai sau, nghiêm túc nói, ta biết được, nhưng Tư Đồ chưa bao giờ nói với ta qua lời này. Lão hủ cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào kể rõ việc này. Hai người cứ như vậy đạt thành ăn ý tiếp lấy lẫn nhau túi lầu sau, như vậy phân biệt. Mà qua một hồi, một vị ước chừng 35 tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính nam nhân đi tới. Thượng thư Lang Trung, Vũ Tu. Ấn sư, cái kia Tư Đồ Tôn phải chăng là Tống Thời An sự tình? Vũ Tu hỏi đến nói. Hắn để cho ta đem Tống Thời An phân công đến Thương Hà. Thương Hà. Nghe được cái này, Vũ Tu tự đủ, mà vừa rồi ra điện lúc, thôi hữu thừa lại thỉnh cầu đem Tống Thời An đưa đi xuống huyện. Tại phân tích xong, hắn không hiểu hỏi, Ấn sư, chúng ta phải làm như thế nào? Các loại trong cung người tới lại nói. Nói, Âu Dương Kha liền chuẩn bị lên xe ngựa. Vũ Tu đội vàng nâng hắn, đem người hướng trên xe ngựa đường, cũng hỏi, thế nhưng là hai ngày này, trong cung nếu không người tới. Vậy liền nghe hắn Tống Thời An chính mình. Ngồi lên xe ngựa sau, túi đầu, nhìn chằm chằm phía ngoài Vũ Tu, Âu Dương Kha chân thành nói, trong cung nếu như không có phân phó, chúng ta cũng không muốn giết hắn, cũng đừng bảo đảm hắn. Minh Bạch Tân Sư. Tại khởi hành trước, màn che buông xuống. Bất quá đột nhiên, Âu Dương Kha lại xốc lên màn, đối với Tu nói ra, nhưng ta xem người này, có lẽ có thể thành sự. Ngươi tự mình, có thể cùng chi thân cận. Bắc Lương chiến sự của báo, tại triều sẽ đằng sau, cũng đã chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Dân chúng trong thành đều bi thống sợ hãi. Đối với cái kia Cơ Huyền, càng là sợ hãi đến cực điểm. Mà Lục Điện Hạ muốn đích thân mang binh cứu viện Sóc Phong huyện quân tỉnh, thì là duy nhất tin chấn phấn lòng người. Triệu Tương tổn binh hao tướng, mấy bạn tinh binh bỏ mình bị bắt, hiện tại đủ tặc thế lớn. Cái kia Sóc Phong thành thủ được sao? Khẳng định là thủ không được đó à, võ uy luôn hãm, Bắc Lương cốc địa liền không hiểm có thể thủ, vùng đất bằng phẳng. Cái này đáng chết Triệu Tương, thật là một cái phế vật. Có thể cái kia Lục Điện Hạ chưa bao giờ mang qua binh, dùng cái gì chống lại Cơ Huyền? Chương 56, thượng thư đại báo cáo công tác. Chương 56, thượng thư đại báo cáo công tác coi như không phải là đối thủ, đây chính là bệ hạ thân nhi tử. Đã nói lên phía trước tuyệt đối sẽ không bỏ thành chạy trốn. Đúng vậy, hoàng tử đều đi thủ thành, xem ra là muốn cùng cái kia đủ tặc liệu mạng một cái. Bác Lương ném một cái, đại ngu đều nguy tuyệt đối phải thủ. Dù là thủ không được, cũng muốn tận khả năng giết địch, để đủ tặc tổn thất nặng nề. Hiện tại, tất cả mọi người đang thảo luận chiến sự, mà Tống Tĩnh tâm tư thì là toàn không tại cái này phía trên. Trong thư phòng, ngón tay gõ án thư, phát ra đông 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 tiếng vang, nét mặt của hắn cũng nghiêm túc đến có chút đáng sợ. Thi hương không giống với thi hội, càng không phải là gặp được trọng đại thời gian, khánh điện đưa ra thiết tân khoa, triều đình coi trọng trình độ, không có khả năng cao như vậy. Tuy nói bởi vì thi hương quy mô to lớn, lại so đồng tử trọng yếu được nhiều, dẫn đến nó tại dân gian đưa tới thảo luận lớn nhất, cho điển sách loại này bài văn mẫu sẽ còn bị thiên hạ học sinh chỗ tập thể được đọc, nhưng nó hàm kim lượng kém xa thi hội. Thi hội cùng thi hương tại một số phương diện liền giống với quốc thi cùng thi đại học, hoặc là càng chuẩn xác thuyết pháp, trung ương lựa chọn và điều động sinh khảo thí cùng quốc thi. Nếu chỉ là thi hương, hoàng đế cũng sẽ không mở tiệc chiêu đãi học sinh, càng sẽ không tự mình đi bổ nhiệm quan biên. Dù sao thiên hạ sáu châu, giải nguyên á nguyên có thể nhiều lắm. Cho nên, việc này trên danh nghĩa là do thượng thư đài một tay quyết định. Trên thực tế, nếu như chưa từng xuất hiện sinh nhật sự kiện, trong nhà là cao môn đại hộ cũng có thể là tử tôn trải đường. Thôi thị cùng Tống thị nghĩ, chính là để Tống Thời An thu liễm tâm tính, tại một cái địa phương an toàn nhâm huệ lệnh, độ 1-2 năm kim sau lại thay hoàng đế làm việc. Nhưng bây giờ, bọn hắn hoài nghi Tư Đồ Tôn sẽ dở trò. Không, Tư Đồ Tôn tuyệt đối sẽ dở trò, cho thượng thư đài thông khí. Nhưng nếu không có trong cung chỉ lệnh, đi đâu, đây cũng chính là cái kia Âu Dương Kha nhất nghiệm quyết định. Không đối. Còn phải xem Tống Thời An chính mình. Cho nên tiểu tử này. Nắm chặt nắm đấm, Tống tính gấp. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Động tác có chút do dự, thậm chí có thể cảm giác được đối phương bất an. Tiến. Tống tính nói. Tiếp lấy, Giang thị tiến đến. Túi đầu, về vải nghiêm mặt, nhìn càng sợ hãi. Lần này, nhưng làm Tống tính giận tí mặt, ngươi sẽ không muốn nói với ta, hắn hay là không trở lại đi. Lập tức, Giang thị liền khóc lên, nhìn xem Tống tính, bất an nói ra. Lão già, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời An hắn, khẳng định là có tâm sự a. Không sai, hắn có tâm sự. Hắn đang suy nghĩ, tự mình làm chuyện này sẽ hay không liên lụy gia tộc. Bởi vì không cùng chính mình thương lượng, hắn không dám đối mặt, không dám về nhà. Hắn quy hoạch quan trọng phú quý, nhưng hắn muốn toàn bằng chính mình năng lực đạt được phú quý. Nhưng tên hôn trướng này thật cảm thấy đơn giản như vậy không trở về nhà, liền có thể cùng mình cắt sao? Cái kia Tư Đồ Tôn lửa giận, đốt ngươi cái này không có ý nghĩa đi Tiểu Nguyên làm gì? Tống thị, thậm chí Thôi thị đều muốn thay ngươi đỉnh hai. Hai cái gia tộc không thể không xuất ra toàn bộ thực lực cùng hộ ngươi. Hắn thật cảm thấy có thể trở thành cái này nhân vật phong vân là chính hắn một người tài hoa năng lực. Không quay lại, liền để hắn xéo đi. Tống Tĩnh Triệt để phiền. Hôm nay hắn muốn định không mang theo sắc mặt cùng Tống Thời An hảo hảo thương thảo. Thật đều đến trong lúc mấu chốt này, hắn nhất định phải cùng Tống Thời An một lòng. Thế nhưng là còn tại tự cho là thông minh. Tiểu tử kia còn tại tự cho là thông minh. Lao ra. Giang Thị vội vàng quỳ đến Tống Tĩnh trước mặt, khẩn cầu nói, Thời An nói qua, hắn nhất định sẽ trở về. Rất nhanh, hắn liền sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Mà không phải hiện tại. Nói cách khác, là tại báo cáo công tác về sau. Hắn muốn một người trước làm quyết định. Sau đó, lại đến cho ta biết. Không cần, hắn rốt cuộc không cần trở về. Sắc mặt âm trầm xuống, toát ra cực đoan thất vọng ánh mắt, Tống Tĩnh lãnh đạo nói đem Tống đại nhân quan phục đưa qua, để hắn mưu phú quý đi thôi. Trầm Thủy Hương hân nhuộm hàng chủ mơn trớn ra thịt, giống như băng cẩm tia tại cuối xuân sương sớm bên trong kéo tơ. Mới tinh thất phẩm quan trên áo bào thân, do đai lương bạch ngọc kiềm chế. Sợi đồng ô sa, hiện ra lưu quang. Tống Thời An cùng các bằng hưu nói qua, nông thôn ban đêm không phải đèn kịt một màu, trong sáng hạo nguyệt có thể đem đại địa chiếu trong suốt, nhưng bọn hắn đều không tin. Nửa đêm đến dạng sáng thanh phong, chậm chậm quất vào mặt, xâm nhập rộng thủng thỉnh trong tay áo da thịt, mang đến một trận lạnh lẽo. Lúc này Thịnh An, không một tiếng động. Thuận con đường trung trục, hắn đi tới hoàng thành mở rộng cửa chính. Hai tên cấm quân giáp sĩ trưởng kích giao nhau, phong bế thông hướng quyền lực cửa vào. Ở tại đứng yên làm môn hạ thời điểm, một vị thủ vệ quân quan bước nhanh đi đến Tống Thời An trước mặt, lễ phép mở miệng nói, vị đại nhân này, còn có một canh giờ mới giải trừ các cổng. Ta có việc muốn đi thượng thư đài. Tống Thời An bình cùng hồi đáp. Nghe được cái này, thủ vệ sĩ quan làm sơ suy tư sau hỏi, vậy đại nhân, có thể có quan ấn hoặc là chứng minh. Hoàng thành chính là Thịnh An nội thành, rất nhiều nha môn cơ cấu đều là đưa trong đó. Nhưng cũng không phải là tất cả quan viên đều có thể tại trong hoàng thành ăn ra, cho dù là có chút năm sáu phẩm quan lớn như xuất từ Hàn môn, không có nội tình cùng tài lực, cũng chỉ có thể cùng trợ bữa bách tính một dạng ở tại ngoại thành. Những quan viên này yếu điểm dính lên ban, cũng chỉ có thể trước thời gian vào thành. Cho nên lúc này, liền cần quan ấn chứng minh. Đương nhiên, nếu như quen mặt cho thủ vệ chào hỏi cũng là có thể trực tiếp đi vào. Chỉ là vị này tuổi trẻ thất phẩm quan mười phần lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, ngụy trang mệnh quan triều đình là không thể nào. Có mấy cái đầu dám ở trong hoàng thành làm chuyện loại này. Ta là thủ khoa, muốn đi thượng thư đài báo cáo công tác, cho nên trước mắt tạm thời chưa có quan ấn. Tống Thời An giải thích nói. A, sĩ quan lúc này liền hiểu, giơ tay lên, để hai tên chấp kích giáp sĩ tách ra, nhường ra đường đi, cũng cười nói, nguyên lai là Tống đại nhân a. Đa tạ. Nhẹ gật đầu, Tống Thời An cùng đối phương có chút hành lễ, vất vả. Đây là hạ quan chỗ chức trách. Sĩ quan lộ ra nhiệt tình ý cười, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, có thể Tống đại nhân, lần này đi thượng thư đại khoảng cách rất xa, ngài không đón xe ra sao? Không cần. Tống Thời An cười, sau đó hướng phía ánh trăng trải rộng ra đại đạo cất bước, ta đoạn đường này đều là đi tới. Tống Tĩnh ngủ không được. Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài xuất hiện khẽ chọc tiếng vang. Chương 57, Tống Thời An về nhà. Chương 57, Tống Thời An về nhà người nào? Tống Tĩnh nói. Một bên Thôi phu nhân bị đánh thức, mơ hồ ngồi dậy, nhìn xem giống như là một chút bối rối đều không có Tống Tĩnh, khó hiểu nói, A Cát, thế nào? Ngoài cửa Tống Cam nhỏ giọng nói, Thời An thiếu gia trở về. Nghe được cái này, Thôi phu nhân đã kinh ngạc lại phản cảm nói, A Cát, không phải để tiểu tử kia đừng trở về rồi sao? Để hắn đi, đừng cho hắn vào cửa. Tống Tĩnh sớm đã bị Tống Thời An hàn tâm trực tiếp liền cả giận nói. Nhưng mà Tống Cam tại ngắn ngủi trầm mặc sau, sợ hãi mở miệng nói, lao ra, hắn đã tại chính đường. Cái này Tống Cam thật là lớn gan, dám tự tác chủ trương. Thôi phu nhân tức giận chỉ vào ngoài cửa, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tống Cam nguyên không họ Tống, nhưng nhiều năm như vậy ở nhà cẩn trọng, trung thành không hai, cho nên liền bị cho họ Tống. Ngay cả con của hắn đều nhận ân trạch, đạt được trăm mẫu ruộng tốt. Có thể nói, hắn tại trên quan hệ đã coi như là người nhà. Nhưng hắn cũng không phải là chính là người nhà. Có thể có được như vậy ân sủng, hoàn toàn là bởi vì hắn ngày thường nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận chặt chẽ, cùng chú trọng biên giới cảm giác khéo hiểu lòng người, mới có thể là gia chủ coi trọng. Nhưng bây giờ, tại thôi phu nhân trong mắt, hắn tại không biết tốt xấu. Người chờ. Tống Tĩnh bình khí sau thở ra, sau đó đứng dậy, phủ thêm một kiện áo choàng, lại mặc vào bộ giày, muốn rời đi. Lúc này, thôi phu nhân có chút khó chịu hô, A Cát, ngươi không phải là không có nhi tử, Sách Nhi mới là con của ngươi. Cái này Tống Thời An ở chính giữa thủ khoa sau, nhưng làm chính mình xem như người Tống gia. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu là Sách Nhi chúng giải nguyên, hắn sẽ như vậy đối với ngươi sao? Biết ngươi ngủ đi. Đối với việc này, Tống Tĩnh hiếm thấy cũng không tức giận, tỉnh táo đáp lại sau, liền ra trong phòng. Mà Tống Cam gặp nó đi ra, đội vàng nghiêm thân, ở tại phần sau cái thân vị, dẫn theo đèn lồng, dẫn hắn đi hướng phòng chính đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cửa ra vào. Lúc này cửa chính là mở. Trong phòng tất cả nhân đăng đã sớm điểm tốt. Tống Tĩnh sau khi tiến vào, Tống Cam khép cửa lại, chậm rãi rời đi. Đi không bao xa, vừa rồi mở cửa bột liền có chút nghĩ mà sợ nói, thúc, ta tự tiện đem Tống Thời An bỏ vào đến, còn để hắn đi đại đường, lao ra tức giận làm sao bây giờ? Liền nói tất cả đều là chủ ý của ta. Tống Cam sau khi nói xong, lại chỉ vào đối phương, hạ giọng mặt lạnh quát lớn, còn có, về sau muốn cứ gọi Thời An thiếu gia, không phải vậy đập vỡ một ngươi. Tống Tĩnh đi vào nhà chính sau, liền thấy được Tống Thời An bên cạnh đứng ở một bên, hai tay đặt ở trước người, cúi đầu, chấn định lại trung thực. Liếc mắt sau, Tống Tĩnh liền đi tới phía trên chủ vị, ngồi xuống. Mà hắn vẫn như cũng là cúi đầu, không có nhìn mình. Điểm ấy, giống như là trước kia hắn. Tại khoa khảo trước đó, bởi vì sợ trách cứ, cho tới bây giờ cũng không dám cùng mình đối mặt bất ức nhi tử. Bệ hạ nói mình dạy con có phép, Tống Tĩnh đều cảm giác được có chút trầm trọng. Cùng nhi tử chỗ thành dạng này, sao không là một loại bi thương? Quân tử khi thiện tàng, ngươi đúng là rất thiện tàng a. Cười ngượng ngùng một tiếng, nhìn xem hắn, Tống Tĩnh dần dần lý giải nói, chủ mẫu sinh sách nhi muộn, ngươi lại là con cả, liền đối với ngươi khắp nơi xa lánh. Cho nên mọi thứ, ngươi cũng giấu rốt tại thân, không đoạt Tống sách đầu ngọn gió. 14 tuổi ngươi cũng thi đậu tú tài, nhưng này lúc chủ mẫu ghen ghét, trách cứ ngươi đắc chí, vênh vang đắc ý, không tuân quy củ, còn đối với mẹ ngươi ác ngữ. Thế là ngươi liền tự ô, thanh sát quyền mã, cùng hồ bằng cầu hữu, trà trộn tại nơi phong nguyệt, dùng cái này đặt chân ở Tống phủ. Đúng vậy à, có thể làm ra khuyến học này làm sao có thể là không chăm học khổ đọc người tầm thường. Nói, Tống Tĩnh cười, lắc đầu, hai lần trước đều không có bên trong, lần này các loại Tống sách tham khảo sau, ngươi mới nghiêm túc, lập tức xong danh sách đầu một. Ngươi là thiên tài a, Tống Thời An. Theo lý mà nói, ngươi như vậy ở nhẫn, không phải là cánh cứng cắp rồi phải bay. Tương phản, các loại Tống sách có thể thi ngươi mới thi đậu, càng nói rõ ngươi muốn tại cái nhà này, tại chủ mẫu địch ý bên dưới, thật tốt tiếp tục chờ đợi, lấy con thứ thân phận. Vì sao, đột nhiên liền không đành lòng nữa nha? Tống Thời An không nói gì, trầm mặc như trước không nói. Khả năng, ngươi vốn là nghĩ như vậy, nhưng là, ngươi đột nhiên không tình nguyện. Theo dõi hắn vậy không có gợn sóng sông đồng, Tống Tĩnh suy đoán nói, ngươi tài hoa hơn người, không muốn hạ thấp thân phận 20 tuổi cũng đến muốn làm ra một phen đại nghiệp tích tuổi tác. Cho nên, ngươi giận sông cửa chính, ngươi cố ý không trở về nhà, chính là muốn phát tiết nhiều năm như vậy tới trong lòng không cam lòng. Ngươi thi đậu thủ khoa phỏng đoán đến thánh ý có thể làm trong tay bệ hạ đao. Bởi vậy, ngươi không muốn lại thụ ràng buộc. Ngươi cảm giác, ngươi biết ta lại yêu Tống sách, dù là ngươi thi đậu thủ khoa, ta cũng sẽ không vận dụng quyền lực dịu ngươi. Ngươi ngay tại tư đồ phủ phát ngôn bừa bãi, ngươi muốn toàn bằng cố gắng của mình, dù mệnh đi bát phú quý. Ngươi nói ngươi sẽ về ta đoán là báo cáo công tác đằng sau, làm ra quyết định của mình lại về. Hoặc là nói nhiều năm sau, vinh quang gia thân chứng minh chính mình không so với ai khác kém, lại y cầm trở về nhà. Công nhận nhẹ gật đầu sau, Tống Tĩnh đưa tay, tận khả năng bình thản nói không cần Tống đại nhân, ta không hưởng phúc của ngươi, ngươi đi đi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn đã không có tình cảm. Chậm rãi, Tống Thời An đi tới trước mặt hắn, đem trong tay áo cái kia thuần kim hoa hổ đặt ở một bên. Tiếp lấy từ từ lui ra, xoay người qua, hướng ngoài phòng đi đến. Nhìn cái này hổ vàng, Tống Tĩnh thổn thức cười khổ. Nhưng nghĩ tới đối phương từ đầu tới đuôi không nói một lời, từng bước rời đi quyết tuyệt như vậy, hắn đột nhiên đứng người lên, nắm cái kia hổ vàng, hung hăng đập xuống. Tấm ván gỗ, lúc này bị nện ra một cái danh hố. Có thể cái kia Tống Thời An, chỉ là ngắn ngủi dừng lại sau, lại tiếp tục đi. Tâm triệt để rất lạnh. Nhưng lạnh đồng thời, còn có giận. Không biết nên như thế nào thả ra nộ khí. Mà đột nhiên tại sắp đẩy cửa ra rời đi thời điểm, Tống Thời An lần đầu tiên có do dự. Chầm chầm vừa quay đầu. Nói, đem ngươi nhiều năm như vậy tới hận, tất cả đều nói ra. Chỉ vào Tống Thời An. Tống Tĩnh ngón tay run rẩy nói, đem cảm thấy ngươi bị ủy khuất, nói ra. Đối với, chủ yếu là đối với ta. Tại Tống sách sau khi sinh, ta nặng bên này nhẹ bên kia, để cho ngươi khó qua, để cho ngươi hận ta vậy ngươi nói đi ra. Ngươi không phải lối ra thành thơ sao? Đến, mắng ta. Có bao nhiêu hận ta, đều mắng đi ra. Nói, đã nói đến rất tuyệt. Chương 58, phong quan chương 58, phong quan đem còn thừa không có mấy thân tình, còn muốn lấy ra trả tấn. Tống Tĩnh, không lưu thể diện. Nhưng hắn nhìn thấy, Tống Thời An trong mắt, không có một chút hận. Tương phản, là không bỏ. Hôm nay lần đầu tiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng ánh mắt của mình. Cũng hôm nay lần đầu tiên, rốt cục mở miệng nói, ngài làm việc công thời điểm, luôn luôn mất ăn mất ngủ. Chạm bạn tối lại không muốn đi phái đi hạ nhân, cho nên thường thường ăn món ăn lạnh, cho nên phần bụng khi thì bạn đau chừng mắt Tống Thời An Tống Tĩnh. Tại nghe xong lời nói này sau, con người có chút chấn đứng lên. Chua xót cũng đột nhiên từ tim tuôn ra, khắp toàn thân, thật lâu không biết lời nói. Hai tay thở dài, Tống Thời An đối với Tống Tĩnh thật sâu túi lầu sau, mặc dù nghẹn ngào, nhưng lại tận khả năng rõ ràng lại chấn định nói mà lần này đi sau. Nhìn phụ thân bảo trọng thân thể. Đúng hạn ăn cơm. Hai chữ cuối cùng mang theo thanh âm rung động nói ra sau, không đợi Tống Tĩnh mở miệng, hắn liền ngay cả đội vàng xoay người, rời khỏi nhà. Hắn có thể hận, cũng có thể oán, còn có thể giận. Tống Tĩnh đã tiếp nhận đoạn này phụ tử quan hệ thất bại. Có thể cái kia phảng phất không có chút nào tạm chất quan tâm, thì là để hắn trong nháy mắt vô lực. Chua xót, ấy nấy, dâng lên. Hắn ý thức đến chính mình bởi vì bận tâm Tống gia chủ mẫu cảm xúc, không muốn để cho trong nhà bị lên náo gà chó không yên, cho nên chưa bao giờ quan tâm tới cái này con thứ, nhất là tại Tống sách sau khi sinh. Nguyên bản hắn cảm thấy làm được cũng không có vấn đề. Tất cả cao môn đại hộ gia chủ đều là làm như vậy. Tại chính thế gia cảnh dày đặc, tính cách cường thế tình huống dưới, con thứ nhận ủy khuất cùng lãnh đạm là chuyện đương nhiên. Thậm chí nói, đối với loại này số mệnh, con thứ là cần phải đi tiếp nhận. Thằng đến câu này quan tâm đi ra. Tống Thời An hắn tựa hồ tỉnh không để ý những ủy khuất này. Hắn càng quan tâm là làm phụ thân chính mình. Đương nhiên, lương tâm bất an tại lúc này trong tâm tình của là không có ý nghĩa. Tâm lộ bộ một chút. Tại Tống Thời An bước ra một khắc này, Tống Tĩnh bị một loại không hiểu sợ sệt chỗ quét sạch. Tống Tĩnh chân chính sợ sệt là Tống Thời An phảng phất xa nhau bóng lưng. Trong chớp nhoáng, một trận gió đêm thổi vào chính phòng. Tống Tĩnh bên cạnh một chiếc đèn đêm ánh nến lay động sau, đột nhiên dừng lại. Sợ hãi của hắn cũng lập tức mãnh liệt làm sâu sắc. Tư Đồ Tôn đúng là thiên hạ sĩ tộc lãnh tụ, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, nhưng cũng không phải là liền một tay che trời. Liền xem như đi thương hà, làm mệnh quan triều đình, cũng sẽ không tùy tiện bị giết. Tống Thời An cùng mình thương thảo sau, như khăng khăng đến đó, muốn đầy đủ hiện ra chính trị mới có thể, một bước đúng chỗ, Tống Tĩnh cũng không phải nhất định sẽ tự tuyệt. Thậm chí còn có thể sớm vận dụng gia tộc tài nguyên, thay hắn đánh trước điểm trải đường. Thôi thị cùng Tống thị mặc dù đã rất hiển quý, nhưng thẳng có thể có cơ hội ra một cái tuổi trẻ sĩ tộc lãnh tụ, nhất định sẽ toàn lực đầu tư, đem nó bảo vệ đi lên. Tống Tĩnh không đáp ứng, không phải Tống Thời An đi thương hà huyện nhâm huyện lệnh, mà là, không được, đó là hắn phải chết. Tinh quang không phụ người đi đường. Đi bộ, tại hoàng thành đi tới. Tống Thời An ở trên trời được sáng lúc, rốt cục đến thượng thư đài. Mà những cái kia ngồi xe ngựa Á Nguyên bọn họ, đã sớm đến thượng thư nhà môn cửa ra vào, chính hòa hợp êm thấm cười cười nói. Vừa thấy được Tống Thời An, xuyên kịch trở mặt giống như sắc mặt đen đứng lên. Độc hắn thanh lưu, độc hắn cao thượng. Tôn Hằng ngày đó mang nói, chính là Á Nguyên bọn họ thời khắc này trong lòng nghĩ pháp. Chỉ có Cao Vân Giật còn tốt, sau khi thấy được còn nhàn nhạt cười bên dưới, nhưng cũng không có chủ động hành lễ chào hỏi. Bởi vì ngày đó sau khi về nhà, hắn liền bị chân thật. Cha hắn mắng có chút hung ác. Người khác làm náo động, người gặp không quen những cái kia mượn gió bẻ măng không dẫm cũng được, tại sao muốn đi theo gào to? Danh khí kia không phải ngươi, những người khác cũng đắc tội có phải hay không ngu xuẩn? Đã trung thực. Nhìn thấy những này màu lam quan bảo các đồng liêu, Tống Thời An tương đối hiền hòa đi tới, đối với những người này chủ động hành lễ chào hỏi sau, liền thuận theo tự nhiên đứng ở giữa nhất, biến thành xê vị. Đại ngu quan phục, bát cửu phẩm là màu lam, 6-7 phẩm là màu đen. Tống Thời An là thủ khoa, trực tiếp thất phẩm. Còn lại là Á Nguyên, mặc dù cũng có thể dự quyết chức quan, có cơ hội vì huệ lệnh, nhưng phẩm cấp cũng phải tòng bát phẩm làm lên. Dù là trong nhà lão đầu là cao quý tam công, cũng không có một bước lên trời thuyết pháp. Muốn dựa theo quá trình, từng bước một thăng. Tôn lão đăng tam công vị trí lui, Tôn tiểu đăng mới có thể đăng đường nhập thất hoàn thành quyền lực giao tiếp. Một môn là không thể nào đồng thời ra hai cái cửu khanh, chớ nói chi là hai cái tam công. Thế nào đại ngu là nhà ngươi mở? Hắn mượt mà như thế trở thành các vị lao đại ca làm cho tất cả mọi người đều tương đối khó chịu, nhất là Tôn Kiêm. Cái kia không có cách nào, một đám màu lam bên trong có cái đen hắn dù là hướng bên cạnh đứng bên, cũng là hạt giữa bầy gà a hôm nay báo cáo công tác, thủ khoa nghĩ đến đâu cao liền a. Hàn Trung thần âm dương nói, đây không phải là thượng thư đại đại nhân quyết định a? Tống Thời An hỏi lại. Đều như cái thư sinh vạn hộ hầu không có khả năng đợi tại kinh đô muốn ăn nhàn đi. Hàn Trung thần tương đối thông minh dùng Tống Thời An lời của mình đã nói hỏi lại, cũng nói, thủ khoa có cao chí, phải chủ động nói a. Những người còn lại đều chờ đợi xem náo nhiệt. Nâng giết, chính là đem hắn nâng lên đến, sau đó giết. Trong lịch sử loại chuyện này cũng không ít. Người ưa thích mang mũ cao, vậy ngươi liền đi làm người thường không thể. Nhưng ngươi phải biết, người thường không thể mang ý nghĩa tất cả mọi người không được. Tất cả mọi người không được, liền ngươi đi. Ngươi là cái gì? Làm quan không phải viết bài thiên hảo văn chương liền có thể khi tốt. Không phải vậy, cái kia các triều đại đổi thay tể phụ liền để làm thơ viết người tốt nhất đi làm, có thể chứ? An nhàn thì chết, tự nhiên không có khả năng an nhàn. Không chút nào cần phản ứng, Tống Thời An chợt hồi đáp. Lại là một đợt địa đồ pháo, đem ở đây tất cả, muốn làm gì chắc đó lăn lộn quan trường, hoặc là dựa vào phụ thân trải đường đi thẳng người, cho hung hăng chẹn họ một chút. Ta không có chí lớn, sợ là muốn đi quốc tử giám chê cười. Một người không muốn bị mang lấy, liền vội vàng cười mở miệng, cũng không thuận theo Tống Thời An một người đối với quy tắc chế định bạo luận. Dựa vào cái gì ngươi đến quy định như thế nào mới là chí lớn? Bình thường, cũng không phải là mỗi người đều có chí lớn. Chương 59, huyện lệnh, 1, chương 59, huyện lệnh, 1, Tống Thời An cười đè ép tay, đồng dạng thuận hắn lại nói. Để người kia sắc mặt trầm xuống, lúc đó liền không vui. Mà Tống Thời An tiếp lấy lại nhất chuyển Hàn Trung Thần, chắc hẳn vị này là có chí lớn a, sao không cùng ta cùng một chỗ tiến về nơi nào đó báo cáo công tác, thành tựu công danh. Ngươi bắt có ta, vậy ta cũng tới bắt có ngươi. Chỉ cần dám tiếp tra, vậy liền cùng ta cùng đi đưa. Hừ. Hàn Trung Thần đem tay áo hất lên, đầu chuyển hướng một bên, cũng không mắc lửa, ta vì sao cùng ngươi cùng đi? Mỗi người đều có chí hướng của mình. A. Tống Thời An bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất tại hồi ức cái gì, em hay nói, vị huynh đài này chí hướng tựa như là cho Tư Đồ Tôn đi giao chỉ trộm trăm tuổi đảo. Câu nói này vừa ra, Hàn Trung Thần một giây đồng hồ liền biến thành da đỏ con vịt. Những người còn lại cũng không kiềm được bật cười. Những cái kia không có cười, hoặc là liền định lực cực mạnh, thật có thể nhịn. Hoặc là hắn là Tôn Kiêm, chỉ cảm thấy buồn nôn, mặt đều đen. Ai chí hướng rất lớn a. Đang khi nói chuyện, thượng thư lệnh mang theo thượng thư lang trung vụ tu chỉ diện, cười nói năng. Chúng học sinh vội vàng túi người chào. Mà tại mọi người túi đầu đón lấy phía dưới, hắn trực tiếp đi vào thượng thư nha môn. Vụ tu thì là đối với người đứng phía sau nói ra, các ngươi vào đi. Sau đó, đám người đi theo nhập đài. Đại ngu thượng thư đài thì tương đương với tổ chức bộ, trưởng quản tất cả quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm cùng lên xuống. Là không hề nghi ngờ quan văn đứng đầu. Đương nhiên, không giống với đời Đường thượng thư tỉnh, quyền lực của hắn là bị phân hóa. Cái này cũng tránh khỏi quyền khuynh triều chính tình huống phát sinh. Về phần trước mắt vị này thượng thư lệnh, cũng không thể nghiêm ngặt ý nghĩa dùng Vân Quý tập đoàn cùng Thế Gia tập đoàn đến giới định. Hắn tổ thượng không có từ rồng, không thuộc về Vân Quý, làm Thế Gia mặc dù cũng là danh môn vọng tộc, nhưng cùng Giang Nam gia nhập liên minh sĩ tộc khác biệt, vô luận là duyên hay là đẳng hệ. Có thể tại cái này cực kỳ trọng yếu vị trí bên trên ngồi nhiều như vậy năm, cũng là bởi vì hắn không đảng không lệnh. Mà tại trong chính trị, sẽ không tồn tại tuyệt đối không đảng không lệnh. Có thể làm đến tương đối không đảng không lệnh đây cũng là vì hoàng đế chỗ tin cậy lý do. Thượng thư lệnh liền như vậy mang theo đám người tiến vào lại bộ viện. Đây là một tòa tương đối khí phái trang nghiêm kiến trúc, hết sức sảnh cùng nội thất. Tiến sĩ nhậm chức cũng là ở chỗ này. Bình thường đều là những người còn lại ở bên ngoài sảnh chờ đợi, được bổ nhiệm vào trong thất tiến hành hội thoại. Phỏng vấn toàn bộ hành trình đều là có trong cung thái giám tiến hành hộ tống. Người trong cung không đến, quá trình cũng không thể bắt đầu. Âu Dương Kha nói nhìn trong cung người tới ý tứ, cũng không phải nói là tùy tiện tới cái gì thái giám. Bao năm qua Á Nguyên báo cáo công tác, tới thái giám bất quá ngũ phẩm, lên một cái theo luật hồi báo tác dụng. Nếu như có phía trên ý chỉ, ít nhất phải tới một cái đạt đến phân lượng đại thái giám. Mà đang chờ đợi bên trong, rốt cục người đến. Trần Công Công đến, nghe được cái tên này, Âu Dương Kha vội vàng đứng dậy. Trong cung ý tứ, tại một khắc cuối cùng, xem như điều nghiên địa hình đến. Trần Công Công tới. Hiện trường Á Nguyên bọn họ đều mười phần giật mình. Cho dù là tiến sĩ bổ nhiệm và miễn nhiệm, vị đại nhân vật này cũng chưa chắc sẽ tới. Bởi vì đây là tất cả thái giám bên trong, quý giá nhất một vị. Cho dù là tăng công, quốc công, đối mặt hắn thời điểm, cũng phải khách khí. Trừ làm hoàng đế người đại diện thân phận này, có thể thỉnh thoảng thổi gió thoảng bên thai bên ngoài, đại ngu thái giám, cũng là có một ít thực quyền. Cẩm Y Diệp vệ có thể nói là bọn hắn trực tiếp cấp dưới khổng lồ thái giám hệ thống, cũng là hoàng đế khống chế địa phương cơ sở. Cơ hồ tất cả triều đại thái giám đều có được cực cao quyền lực. Dù sao đặc thù sinh lý kết cấu, dẫn đến hoàng đế đối với thái giám tín nhiệm sẽ siêu việt tất cả mọi người, bao quát hoàng hậu cùng hoàng tử. Cho nên hắn đến, đám người lập tức minh bạch, hoàng đế có ám hiệu. Âu Dương đại nhân. Trần Bảo sau khi đi vào, liền cùng chủ động tiến lên, hướng phía hắn nên đi Âu Dương Kha chào hỏi. Trần Công Công thân thể không việc gì không? Âu Dương Kha cười nói, thiên hoạn người có dạng này một chỗ tốt, ít ham muốn thanh tâm, chú ý nghỉ ngơi lấy lại sức sau, cũng là nóng lạnh bất xâm. Trần Bảo tự rêu nói, Công Công nói đùa, ngược lại là ta cái này lão hủ càng ngày càng không còn dùng được, xem bộ dáng là phải thật sớm cho người khác nhường đường. Âu Dương đại nhân trẻ trung khỏe mạnh dùng cái gì nói lui a? Lui ra phía sau, người nào dám khi a? Quá khen rồi, Công Công. Âu Dương Kha khiêm tốn tự tổn sau, vị đối phương, duỗi ra cái tay còn lại, xin mời. Xin mời. Nói, hai người đi vào trong đại sảnh. Lúc này, chúng Á Nguyên đã thở dài gật gong, cung kính bái kiến. Nói câu cản rỡ, Trần Công Công chỉ là tại hoàng đế trước mặt cúi đầu không lưng. Tại ngoài cung, hắn chính là hoàng đế. Tôn Kiêm công tử. Trần Bảo hỏi, về Công Công, tại hạ là Tôn Kiêm. Tôn Kiêm vội vàng đáp lại, cười khanh khách ngắm nhìn hắn. Trần Bảo cảm khái nói, chúng ta lúc còn trẻ liền cùng tư đồ có bạn cũ, thật sự là quá giống, đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra khuôn mặt anh tuấn kia, thật sự là khuynh đảo thịnh an một mảnh a. Đa tạ Công Công khích lệ, Kiêm không thắng sợ hãi. Tốt tốt tốt, lần này chúng Á Nguyên đôi thứ nhất đi. Trần Bảo công nhận nói ra, có lại phụ chi phòng, hy vọng ngươi cũng giống tư đồ tôn một dạng, lấy cha làm mẫu mực, ngày sau có thể làm phụ quốc lương thần, phụ quốc đại thần. Trần Công Công lời nói, đại biểu cho hoàng đế ý tứ. Lời này còn nói đến rất nặng. Cái này khiến Tôn Kiêm những ngày này vứt bỏ mặt mũi, lập tức tìm trở về. Kiêm định công phụ Công Công khen ngợi, chân thành báo quốc. Tốt. Cùng Tôn Kiêm sau khi nói xong, Trần Công Công nhìn về hướng Tống Thời An, trên mặt tốt nhan sắc lập tức không thấy, ngươi chính là thủ khoa đi. Về Công Công, tại hạ Tống Thời An. Tống Thời An bình cùng hồi đáp, ngươi là có chút tài hoa, thi tác cũng không tệ lắm. Có chút lạnh lùng theo dõi hắn, Trần Công Công ngựa khí đều là khắc nghiệt nói, nhưng tuổi còn nhỏ, không có chút nào kiến thức, còn chưa xứng tự xưng là thanh lưu, lại càng không nên mạo phạm tư đồ tôn. Say rượu dở tính trẻ con tập tính nếu như không thay đổi, cuối cùng rồi sẽ ủ thành đại họa. Là. Tống Thời An đáp lại nói. Nghe đến mấy câu này, những người còn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, cho dù là đang mắng bọn hắn đều muốn mắng Tống Thời An, bọn hắn cũng không khỏi đến cảm thấy kinh hãi. Ngươi cảm niệm quân phụ tâm là tốt, nhưng muốn nhanh thì không thành đạo lý ngươi còn không hiểu. Thời khẳng định qua đi, Trần Bảo làm ra tùy ý dặn dò, là cầu phú quý cũng tốt, hay là thật muốn báo quốc cũng được, hảo hảo ma luyện rồi nói sau. Chương 60, huyện lệnh 2, chương 60, huyện lệnh 2, là Tống Thời An vẫn như cũng là bình tĩnh nhận lời. Âu Dương đại nhân, vậy chúng ta đi. Rất nhanh, Trần Bảo lại khôi phục dáng tươi cười. Hai vị trí quý người, cứ như vậy song hành đi đến trong nội thất. Lưu lại 10 vị Á Nguyên, chờ đợi thông chi tuyên nhập. Tại các đại nhân vật không tại đằng sau, bọn hắn mới hơi lỏng một chút. Sau đó, bệ nghệ lấy cái này bị giẫm thổi phồng một trung giẫm Tống Thời An, không nhịn được mừng thầm. Nhất là Hàn Trung Thần, càng là thoải mái sắp điệu đi ra. Nhưng đột nhiên, cũng có chút đắc ý Tôn Khiêm kịp phản ứng. Không, đây không phải tại nâng cao chính mình rèm pha Tống Thời An. Đây là đang rõ ràng bảo đảm hắn. Lúc trước, Tống Thời An ra hỏa này, vung xuống Nam Nhi sao không mang ngu câu lời nói hùng hồn. Đến mức tại toàn bộ Thịnh An, đều thành nhân vật phong vân. Tất cả mọi người chờ mong, cái này song danh sách đậu một thủ khoa, nên như thế nào thực hiện chính mình, chi hành hợp nhất. Bị mang lên độ cao này hắn, nhất định phải lựa chọn một cái gian khổ nhất, châu nguy hiểm nhất nhậm chức. Không phải vậy chính là ba hoa trích trẻ. Nhưng bây giờ, hoàng đế người đại diện Trần Công Công đã nghiêm túc phê bình dạy dỗ, hơn nữa còn cấp ra minh xác chỉ thị, hảo hảo ma luyện lại nói. nấc thang này hắn nhất định phải bên dưới, không phải vậy chính là chống lại thánh ý, tuy nói Trần Công Công bản nhân chưa nói qua đây là thánh ý. Thậm chí nói, hắn coi như thuận nấc thang này hạ, những người còn lại cũng không thể đi chế giễu. Trần Công Công để hắn ma luyện, ai dám làm trái lại? Nhìn như là dẫm tuổi phần một, kỳ thực là minh sát thiên vị Tống Thời An. Đây chính là hoàng đế người sao? Phạm Vô Kỵ bị Tống Thời An thật sâu lên bài học, phản phất đều thấy được trên người đối phương vinh quang. Chỉ cần dựa theo Trần Công Công ý tứ, hảo hảo ma luyện, vị này chỉ so với chúng ta cao hơn mấy cái thứ tự thủ khoa, đang làm quan trên hỏa lộ, đã vung ra một mảng lớn. Thủ khoa Tống Thời An, nhập thất. Tại tuyên cáo phía dưới, từ đầu tới đuôi đều mặt không thay đổi Tống Thời An, tiến vào nội thất. Phía trên ngồi hai người, Trần Bảo cùng Âu Dương Kha. Hai tòa này chỉ cần là dính một chút quan hệ, liền có thể ở thiên hạ này tùy ý hoành hành to lớn chỗ dựa. Mà hai vị này, hiện tại cũng bởi vì tương lai của mình mà mưu tính. Tống Thời An là người thông minh, không nên nghe không ra ý của ta. Cái kia hai thiên văn trường, không phải mãng phu có thể viết ra. Hắn cần, chỉ là một cái đến từ hoàng đế khẳng định. Ta nguyện ý vì hoàng đế khi đao, hoàng đế có nguyện ý hay không khiến cho ta cây đao này đâu. Hiện tại Trần Công Công nói cho hắn biết, không đổi, ngươi chính là hoàng đế đao. Mà lại tại triển lộ phong mang trước đó, sẽ thật tốt rèn luyện ngươi, bảo hộ ngươi. Có cảm giác an toàn, liền làm đi thôi. Trên mặt cười yếu ớt lấy nhìn xem trước mặt cái này anh tuấn hùng nhân, Âu Dương Kha càng thêm vững tin quyết định của mình không có sai. Nhất là tại Bắc Lương một trận thua sau, đồn điền chuyện này, vậy hạ không chỉ có được làm, còn nhất định phải làm thành. Quan trường chìm nổi mấy chục năm, Âu Dương Kha khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, nhân sinh mấy chục năm, đem một việc làm thành, đó chính là vĩ đại. Tống Thời An, quá trình bắt đầu, đứng ở bên cạnh hai người Vu Tu mở miệng nói, thượng thư đại khảo sát hai người thiên văn trường, cùng cá nhân lý lịch sau, cho rằng ngươi thích hợp nhậm chức có, tư nông phủ, quân đội, thái thú chức quan, chủ bạn, địa phương huyện lệnh. Đương nhiên, đối với ngươi như thế nào nhậm chức là do thượng thư đài đề nghị, vậy hạ tự mình quyết định, nhưng ngươi có thể nói một chút ý nghĩ của mình. Hạ quan nguyện vì huyện lệnh. Tống Thời An kiên định nói ra. Địa phương huyện lệnh chống chỗ trong ngắn hạn chủ quan muốn chí sĩ hàng rời ngươi hiểu qua sao? Vũ Tu nói, nếu như không biết, ta nhưng vì ngươi nói rõ. Hạ quan biết được. Vậy ngươi có hay không muốn nhậm chức huyện? Vũ Tu nhắc nhở nói, có chút huyện như trong vòng nửa năm huyện lệnh mới lui, ngươi cũng có thể nói ra, về phía sau có thể tạm cũng kiêm huyện thừa, quan giai hay là chính thất phẩm. Huyện lệnh kia cũng không về hưu thăng điều huyện, cũng có thể hỏi sao? Tống Thời An hỏi. Vũ Tu không có trả lời, chỉ là chậm rãi nhìn về phía Âu Dương Kha. Âu Dương Kha nhẹ nhàng gật đầu, nói, đại nhân. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, Tống Thời An song đồng như mặt nước phẳng lặng giống như tỉnh táo mở miệng nói, ta nguyện vì Sóc Phong huyện lệnh. Sóc Phong hai chữ đi ra, nguyên bản còn mang theo nhu hòa cười yếu ớt hai vị đại nhân, sắc mặt trong nháy mắt chỉ một chút. Âu Dương Kha ánh mắt chậm chậm mò về Trần Công Công, dùng có chút ngoài ý muốn ánh mắt, cho thấy việc của mình trước không biết chút nào. Công Công phải đi hướng bệ hạ bẩm báo, là tiểu tử này chính mình muốn đi chịu chết, không có người muốn hại hắn. Cho dù là tư đồ, cũng chỉ là muốn cho kẻ này mở mang kiến thức một chút quan trường hắc ám. Nếu như hắn ở bên kia không có chút nào chiến tích, tuyệt đối sẽ không nghĩ biện pháp đem hắn chơi chết. Có thể Tống Thời An mới mở miệng chính là đem chính mình hướng trên tử lộ đi đưa. Dùng cái gì như vậy? Vu Tu lúc này cũng mặt đen, ngay trước hai người mặt, phê bình nói ngươi tự cao quá cao, không coi ai ra gì, Công Công quyền đương ngươi trẻ tuổi nóng tính, còn tốt ý chỉ điểm ngươi. Lời này, ngươi là nghe không rõ sao? Lời nói này, mắng đã tương đối hung ác. Đương nhiên, đây là xuất phát từ phải cùng thân cận hảo ý, vừa rồi làm ra cái này đường đột lại ngay thẳng cảnh cáo. Nếu như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, không có người sẽ nói loại lời này. Một cái không liên quan thủ khoa, muốn chết liền chết. Người trong bức, người khác đều có thể xem như trò cười đến xem. Tạ Trần Công Công đề điểm, Tạ Vu đại nhân chỉ ra chỗ sai. Tống Thời An hai tay hành lễ, đối với hai người thăm hỏi. Tiếp lấy, tại ngắn ngủi trầm mặc sau, ngẩng đầu nói Thời An không có ý nghĩa nửa đời trước, tại lô mãng phóng đãng cùng bản thân lãng phí trung độ qua 20 tuổi đều không có làm sao đi ra thịnh an, cả ngày cùng nhà giàu hoàn khố thanh sắc quyền mã. Đối với ta đại ngu thiên hạ, cũng đều là tại trong sách nhìn thấy. Ngữ khí của hắn, 10 phần chân thành. Em hai nói miêu tả, cũng làm cho bọn hắn có thể nghe loạn. Tiếp tục, hắn nói ra, đọc sách càng nhiều, càng cảm giác được, Thời An thật sự là nhỏ bé. Cũng càng muốn dùng hai chân, đo đạc nhân sinh của ta. Minh Nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa. Trường phong mấy vạn dặm, suy độ đồng môn quan. Bình Hòa tự chế bài thơ này sau, ngữ khí của hắn so Trần Khẩn lại nhiều một tia nhiệt tình. Đây là ta đọc nhiều như vậy sách, trong tưởng tượng Bắc Lương. Kiến công lập nghiệp tâm là thật, cầu phú quý tâm, cũng là thật. Nhưng tại hạ, càng muốn đi hơn tận mắt đi xem một chút trong sách non sông. Chương 61, một con đường chết chương 61, một con đường chết mà không muốn chờ đến biến thành nước khác cố thổ sau, lại cách sơn ngắm nhìn. Tống Thời An mỗi chữ mỗi câu, nói đến 10 phần tỉnh táo. Không ra vẻ cao vút, không tận lực bi thương. Lúc này, hai vị đại nhân mới ý thức tới, hắn chỉ là đứa bé. 20 tuổi hải tử, lấy ở đâu cái gì đam mưu túc trí. Có lẽ, thật có như thế tuổi nhỏ không biết trời cao tâm cảnh. Thật Âu Dương Kha quay đầu chính mình 20 tuổi, mặc dù không có làm ra bài thơ kia, nhưng làm sao không có nghĩ qua, nam nhi sao không mang ngu cầu, thu lấy quan sơn ngũ thập châu đầu. Trần Bảo thật không có, hắn 14 tuổi liền tiến cung. Đi đâu đều là cho triều đình hiệu lực, cũng không có gì chia cao thấp. Trần Công Công vô ý thức tại trên lan can nhẹ nhàng gõ ngón tay động tác dừng lại, nhìn về phía Tống Thời An, nói lần này đi Sóc Phong, trừ thế gia quý tử, còn có 1000 cấm quân. Những hài tử kia, cái nào không phải mẫu thân sinh, cái nào không có phụ thân con cái. Tề Lang tới, mỗi cái đại ngu con dân đều sẽ cầm cái quốc cùng cái nĩa xua đuổi. Ngươi lần này tâm ý cũng không cao thượng, cũng không duy nhất. Đương nhiên, chân thành chi tâm là có cũng là tốt. Nói như vậy, trong cung tới thái giám là không có bất kỳ cái gì quyền lực tả hữu Á Nguyên cùng tiến sĩ nhậm chức. Nhưng nếu không có hoàng đế ý tứ, đó chính là vượt quyền. Cho nên, Trần Công Công lần này tựa hồ là dẫn khả lời nói, Âu Dương Kha kết luận, cũng có hoàng đế chỉ thị. Không sai, là có. Hoàng đế hoàn toàn chính xác nói, muốn bảo đảm một bảo đảm hắn. Nhưng hoàng đế đã từng nói qua, nếu như tiểu tử này thật muốn một khi dương danh lập vạn, khi đại ngu sắc bén nhất kiếm, chém thế gian này ác độc nhất quỷ, vậy liền để hắn đi. Thật sự có thực học, có phụ quốc năng thần tiềm chất, đó cũng là triều đình may mắn. Về phần chết đâu? Chết thì chết, không trọng yếu. Nguyên bản, Trần Công Công có thể nghĩ tới, gian nan nhất địa phương chính là đi Thương Hà cái kia bên trong có dân loạn, ngoài có hồ gì, rất nhiều quan viên dù là xuống chức cũng không tình nguyện đi địa phương. Chỉ cần là đem nơi đó chữa khỏi, tống thời an để bạt tốc độ sẽ phi thường cấp tốc. Trong vòng 2 năm, liên tục vượt lương phẩm đều là có khả năng. Cái này chính là ít nhất 5 ý khí lựa chọn. Về phần Sóc Phong, hắn miễn là còn sống trở về, tầng này kim dắt lên sau sẽ phi thường khủng bố. Đương nhiên, hắn hẳn phải chết. 1000 cấm quân cũng là đi qua lớp mệnh. Cái kia về phần lục điện hạ, một cái ngay cả huyện lệnh loại này thực quyền chức vụ đều không có làm qua. Không, là đời này không có bất kỳ cái gì chính trị kinh nghiệm vắng vẻ hoàng tử, lần thứ nhất liền thiên hạ hùng chủ cơ duyên giao phòng, có thể có lo lắng. Đã là báo cáo công tác, vậy dĩ nhiên là có thể nói thoải mái. Có Trần Công Công lời mới vừa nói, Âu Dương Kha liền biết nên làm như thế nào. Thế là, đối với Tu nói ra, đem hắn lời nói nhớ kỹ, về phần như thế nào, chúng ta lại đi thương thảo. Cuối cùng, lại từ bệ hạ quyết định. Là, Vu Tu gật đầu. Sau đó, lại đối Tống Thời An nói ra, coi như ý kiến này báo lên, nhưng Sóc Phong Nguyên huyện lệnh cũng không thất trách, gần đây cũng không có hàng rời điều lệnh. Cho nên Sóc Phong huyện lệnh chức vụ, chưa hẳn chính là ổn thỏa có lẽ sẽ an bài còn lại chức vụ. Đương nhiên, chính thất phẩm phẩm cấp sẽ không thay đổi. Chức cao đê phối, hoặc là thấp chức cao phối. Cái này rất bình thường. Khang Hy Hướng thậm chí còn thiết trí qua nhất phẩm huyện lệnh. Tại hạ biết được. Tống Thời An đáp lại. Phỏng vấn quá trình liền như vậy kết thúc, Vu Tu không tình cảm chút nào cùng Khuynh Hướng đạo đạo, vậy ngươi đi xuống đi. Là. Tống Thời An đối với ba người đi lễ rút lui, hạ quan cáo lui. Mà tại hắn rời đi nội thất sau, bắt đầu nội bộ thảo luận câu. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu thảo luận. Chính thức, muốn tại thượng thư đài cao tầng tập thể sau khi thương nghị, lại nộp hướng lên tấu chương. Công Công gì có ý kiến? Âu Dương khác hỏi. Trần Công Công liền vội vàng cười nói Âu Dương đại nhân quyết định liền có thể, chúng ta ha có thể tham gia vào chính sự. Thời khách sáo một phen sau, Âu Dương Kha cũng liền không dài dòng nữa, phán đoán nói, Tống Thời An thơ đúng là rất tốt, đến quốc tử giám nghiên cứu học vấn có lẽ có thể thành một đời đại học sĩ. Hán tại quốc tử giám, sợ là sẽ phải tiêu cực biếng nhác. Vu Tu nói, há lại chỉ có từng đó là biếng nhác, đó là muốn từ chức. Cười cười sau, Âu Dương Kha nghiêm chỉnh định em điệu nói thượng thư đại ý kiến, có lẽ còn là để hắn đi Nghi Châu nào đó huyện nhậm chức, mà thủ khoa bản nhân ý nguyện là Sóc Phong huyện lệnh. Hắn nói thế nào là chuyện của hắn, thượng thư đài một mực thực hiện làm việc. Ở chỗ tu ghi lại sau, Âu Dương Kha đạo, tuyên Tô Kiêm. Tiếp lấy, liền do nội thất bên ngoài phòng thủ nhân viên lớn tiếng nói, Á Nguyên Tô Kiêm, tiến. Tôn Kiêm đứng dậy, tại nhập thất lúc, cùng đi ra Tống Thời An gặp thoáng qua. Hai người ánh mắt, cùng sắc bén đao binh ma sát. Thủ khoa, đi đâu cao liền a? Có người đối với hắn vui cười quát. Trừ Phạm Vô Kỵ cùng Tôn Kiêm bọn người, những người còn lại đều coi là Tống Thời An chịu Trần Công Công mắng, chỉ có thể nhận sợ hãi. Cho nên, đều chờ đợi chế giễu. Nhưng mà Tống Thời An lần thứ nhất mặt không thay đổi không nhìn hết thảy mọi người, hướng phía lại bộ viện cửa lớn đi đến, song đồng phía trên phản phất giáng xuống hàn sương, lạnh như băng hầm. Đi Bắc Lương là hẳn phải chết. Tống Thời An sao lại không biết? Nhưng hắn rõ ràng hơn, có thể đánh thắng Cẩm, tuyệt đối không đến lượt hắn đến đánh. Lần này đi Sóc Phong, đi là một đầu trên mặt đất sẽ mọc ra bạch cốt đường, đi qua người cũng sẽ hóa thành một đống bạch cốt, bị gió cắt vùi lấp. Mà ta muốn từ địa ngục trùng sinh, hạ quan nguyện vì một huyền thừa. Tại Tôn Kiêm bị hỏi đến thời điểm, hắn tương đối trực tiếp đưa cho đáp lại. Mà điều này cũng làm cho Âu Dương Kha có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cảm thấy, vị này Tôn Khiêm công tử sẽ lưu kinh nhậm chức, dù sao mục tiêu của người này thế nhưng là chúng liền tam nguyên. Tuy nói ở giữa cái kia một nguyên gãy mất nhưng thi đậu trạng nguyên mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng mà, hắn lại muốn từ quan biên địa phương làm lên. Chẳng lẽ lại, hắn cũng nghĩ hình phú quý? Không, hắn dùng hình cái gì phú quý? Hắn trời sinh phú quý. Đối mặt cái này đáp lại, Vu Tu hỏi, có thể có muốn nhậm chức địa phương. Á Nguyên phía sau là muốn dự bị, nhưng Á Nguyên thứ nhất, trực tiếp làm bát phẩm huyện thừa là không có vấn đề. Coi như không có tư đồ Tôn an bài, phàm là triều đình cần, hạ quan đi nơi nào đều có thể. Tôn Khiêm chính như cùng hắn danh tự, mười phần khiêm tốn nói. Đương nhiên, loại này khiêm sẽ chỉ đối đầu. Liếc nhìn quyển sổ ghi chép, Vu Tu đối với Âu Dương Kha hỏi thăm nói, bộ đường, Ti Châu Khâu Bình quận Trương huyện, còn có một huyện thừa chống chỗ, tạm thời là do tổng cửu phẩm chủ bạc đại diện. Chương 62, đi Sóc Phong, kiến công nghiệp chương 62, đi Sóc Phong, kiến công nghiệp cái này chủ bạc chính lệnh trình độ như thế nào? Âu Dương Kha hỏi. Bình thường, cũng tiếp rằng gì đột xuất. Nghe được cái này, Âu Dương Kha lấy tay nhẹ nhàng nuốt nuốt cần, lâm vào suy tư, cái kia, thi lại xem xét khảo sát vị kia chủ bạc đi. Cái này, chính là chính trị. Thượng vị giả một câu, trực tiếp liền đem một vị khả năng đợi vài chục năm cương vị này, thật vất vả có chống chỗ, trở thành đại diện huyện thừa, chỉ cần vượt qua khảo hạch kỳ, liền có thể do tổng cửu phẩm tấn thăng làm chính bát phẩm gia chủ bạc, hơi hận dùng bình thường hai chữ cho lao đi đi. Thật bình thường sao? Một cái liên hành chính chủ quan đều không phải là đại diện huyện thừa, hắn có thể làm ra thành tích gì đến đâu? Đây là song trọng tiêu chuẩn. Có ít người để bạn, cần phải có đột xuất đại nghiệp tích. Mà có ít người để bạn, chỉ cần tại cương vị lúc không có ra nhiều là lớn. Trương huyện thừa lời nói, ngươi có gì dị nghị? Vũ Tu hỏi đến nói, cũng chính là, phải chăng có một ít khó khăn, liên quan tới cá nhân ngươi nguyên do. Cổ đại làm quan cũng không phải là triều đình một câu, liền đem ngươi nhét vào nơi nào. Cần suy tính vấn đề vẫn là rất nhiều. Bình thường sẽ không tại ngươi quê quán nhậm chức. Dù sao tông tặc thế lực vốn là cường đại, còn đem ngươi thiết trí tại điểm phục sinh, đó không phải là hoàng đế miệt vườn. Nhưng cũng sẽ không rời nhà vô cùng xa xôi, như thế quá không nhân tính hóa. Cổ đại giao thông không tiện, về một chuyến nhà mười phần phiền phức, nếu là người trong nhà sinh bệnh nặng, cách quá xa, thì như mấy cái châu lời nói, vậy đợi đến trở về đều xấu. Tại hạ cũng không dị nghị. Tôn Kiêm đạo, nhẹ gật đầu, Âu Dương Kha nói ra, vậy cứ như thế nhớ, Tôn Kiêm, Trương huyện thừa. Dựa theo yêu cầu viết xuống sau, Vu Tu nói cái kia Tôn Kiêm ngươi liền lui ra đi. Thượng thư đại nhân, Trần Công Công, Lang Trung đại nhân, hạ quan cáo lui. Chậm rãi, Tôn Kiêm rời khỏi nơi này. Cái này Tôn đại nhân công tử, hay là được thật tốt tôi luyện, khảo nghiệm một chút. Trần Công Công cười nói. Công Công nói chính là. Âu Dương Kha gật đầu cười, tiếp lấy cầm lấy quyền mỏng, lật xem qua đi, nói à, vừa phát hiện, Trương huyện lệnh còn có nửa năm liền muốn cáo lão. Tôn Kiêm công tử như tài ưu kiến tệ, đúng là đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Cũng không phải là vừa phát hiện. Huyện thừa là đại diện huyện lệnh là lập tức sẽ về hưu, vậy cái này cương vị chính là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nhất có tiềm lực phát triển. Chỉ cần trong vòng nhiệm kỳ không ra cái gì, tỉ như sơn tặc hình một cái thôn, hoặc là nói bạo dân đem huyện nhà giam cửa lớn phá hủy, bên trong tù phạm tán là đầy trời tinh, đó chính là nhanh nhất chính bát phẩm đến chính thất phẩm. Dạng này cương vị, mỗi một lần đều sẽ có mấy cái. Lưu cho tự nhiên là những cái kia nhất có bối cảnh người. Đây là tương đối hợp lý, thậm chí cũng không tính cái gì quyền lực tài nguyên trao đổi. Dù sao vốn chính là muốn cho đi ra, đương nhiên là chọn ưu mà sĩ. Cái khác cá nguyên cũng là như thế, không được đầy đủ dựa theo thành tích cùng tài cán, mà là dựa theo gia thế bối cảnh, từng bước phân phối hoàn tất. Trong đó Phạm Vô Kỵ thứ 3 đi quân đội, chính bát phẩm. Cao Vân Giật thứ 4 hạ huyện, làm huyện úy, tòng bát phẩm. Còn lại, trong đó có 2 người làm chính cựu phẩm học sĩ. Còn lại thì là toàn bộ đều tại chính cựu phẩm vị trí bên trên dự quyết lấy, không quan có thể làm. Đương nhiên, tại trong vòng 1 năm, trên cơ bản đều có thể dự quyết đến nhận việc vụ. Hiện tại chính là ở nhà lãnh chút cơ sở tiền lương. Sau đó các loại thiếu. Dạng này còn có thể chuẩn bị kiểm tra một chút sang năm tiến sĩ. Rất nhiều người là rất tình nguyện dạng này. Về phần còn lại phổ thông cử nhân, phía trước mấy ngày, liền sắp xếp xong xuôi chức vụ, đại đa số đều là phát tán ra ngoài khi lại, số ít mấy cái trong nhà bối cảnh cứng rắn, hay là con trai trưởng giống Tống Sách loại này, thì là có thể lăn lộn cái không thực quyền cửu phẩm hoặc tổng cửu phẩm. Cho nên nói a, phân có thể thi cao đến nói, hay là tận khả năng nhiều thi một chút. Thật có hiệu quả. Mà đem hôm nay bổ nhiệm và miễn nhiệm cả xong, Trần Công Công giám sát làm việc cũng liền kết thúc. Cái kia Trần Công Công, trễ nhất ngày mai buổi chiều trước đó, thượng thư đại ủy nhiệm tấu chương liền nộp đến trong cung. Âu Dương Kha nói ra, hay là thỉnh cầu nhanh một chút. Trần Công Công nói ra, là khẩn cấp sao? Âu Dương Kha hỏi. Lúc này, Trần Công Công cười cười sau nhắc nhở, từ nay trở đi sáng sớm, đi sóc phong quân đội liền muốn xuất phát. Đúng đúng đúng. Âu Dương Kha lúc này mới kịp phản ứng, cười cười xấu hổ. Mặc dù thượng thư đại cho ra ý kiến là để tống thời an đi Nghi Châu nào đó huyện, nhưng hắn chính mình cũng đưa ra khác biệt ý nguyện. Nếu như hoàng đế đáp ứng, vậy hắn liền muốn theo quân đi sóc phòng, như vậy thời gian đương nhiên không có tinh lực đơn độc hộ tống hắn đi một lần chiến trường. Cái kia chúng ta liền cáo tử. Công Công đi từ từ. Cứ như vậy, đưa mắt nhìn Trần Công Công đi xa, Âu Dương Kha cái kia mỉm cười biểu lộ cũng từng bước biến thành lỏng lại bình thản, cũng thở dài, nếu như để Tống Thời An còn sống trở về, hắn ở quan trường nhân thể không thể đỡ. Ân sư, vậy hắn có thể còn sống trở về sao? Vu Tu Tuần Hiếu Kỳ hỏi thăm. Âu Dương Kha nhìn xem hắn, hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Làm sơ suy nghĩ sau, Vu Tu lắc đầu, không, thập tử vô sinh. Minh Nguyệt ra Thiên Sơn, mênh mông biển mây ở giữa, Trường Phong mấy vạn dặm, suy độ đồng môn quan. Phục niệm Tống Thời An tại báo cáo công tác lúc bản gốc tác phẩm sau, hoàng đế cấp ra công nhận đánh giá, chấm sớm mấy năm đi thời điểm, Bắc Lương, thật sự như trong đầu hắn tưởng tượng như thế. Như thế tài hoa, quả thật có thể làm quân lữ thi nhân. Hoàng đế tùy ý mà cười cảm thán sau, liền đối với Trần Bảo nói ra, đã như vậy, vậy liền để hắn đi thôi. Đồn Điền đã do Thiên Văn Chương kia thả ra thảo luận. Về phần ai đến Đồn Điền, cũng có thể có năng lực là được. Sở dĩ cần Tống Thời An, cũng là bởi vì làm chân điển sách tác giả có một ít đặc thủ pháp lý thôi. Bệ hạ, nô tỳ xem cái kia Tống Thời An, hẳn là nghe hiểu bệ hạ ân trạch. Trần Bảo nhỏ giọng nói, hắn đương nhiên hiểu, hắn chính là ngại thăng chậm. Hoàng đế sớm đã xem thấu hết thảy, đồng thời tương đối tỉnh táo nói, muốn chịu chết cũng có thể, chấm không đau lòng, chấm ngay cả mình nhi tử đều không lời còn chưa dứt. Hoàng đế hai mắt có chút một ngậm, chẳng biết tại sao, đột nhiên giấc mộng kia xuất hiện ở trong đầu chợt lóe lên. Quốc Tín phó sứ nhi tử Chu Sủng, Tư Châu Đường Sông nhi tử Lục Danh Bác, còn có Tống Sách, ba người đều trúng nâng, mà lại bởi vì trong nhà quan hệ, tất cả đều phân phối đến quốc tử giám. Chương 63, về nhà đi. Chương 63, về nhà đi. Mặc dù bây giờ cũng đều là lại, nhưng qua một hồi, trên cơ bản đều sẽ bị đề bạt làm tổng cửu phẩm, dù sao ra thế đều tương đối hậu đãi, hay là con trai trưởng. Kỳ thật, trong vòng nhỏ còn có một cái cùng nhau, chính là Lục Danh Bắc ca ca Lục Thanh Ngạn, nhưng hắn không có thi đậu, cho nên tại hết bảng sau, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra cửa, cùng mấy người cùng một chỗ tụ. Thường xuyên khảo thí đều biết, phiền nhất không phải không thi đậu, mà là mối nối thi đậu, ngươi nhưng không có. Mà so đây càng thống khổ, có thể xưng cứu cực khó chịu còn có, cùng một chỗ tất cả mọi người thi đậu, duy chỉ có ngươi không có. Dạng này liền sẽ dẫn đến, trong vòng nhỏ, người kia sẽ vĩnh viễn đều gọi không ra ngoài. Dù là phía sau thi đậu, trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái. Kỳ thật Lục Thanh Ngạn tại trong mấy người này, học vấn tiêu chuẩn là coi như không tệ gần với tông sách. Nhưng tựa như là trước kia nói tới lần này khảo thí đề mục, chỉ có học thức là không đủ, còn muốn có kinh nghiệm. Dưới loại tình huống này, đọc sách quá nhiều, ngược lại sẽ xem xét quá nhiều. Hắn chính là nghĩ đến có chút quá nhiều, cho nên mới triệt để là để. Tương phản, tính cách có chút vội vàng sao động, gọn gàng dứt khoát Lục Danh Bắc ngược lại là ngoài ý liệu chúng. Cái này quốc tử giám thật là không có ý nghĩa a. Đi trên đường, Lục Minh Bắc đậu đen rau muốn nói, mới đi vào hai ngày, liền để chúng ta chép sách. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Chu Sùng Đạo, ngươi cho rằng chúng cái cử nhân rất đáng gờm a? Nhớ kỹ, ta chỉ là cử nhân mà thôi. Một ít vừa thi đậu công chức, công kỳ cũng còn không có qua người, sẽ có một chút rất tốt đẹp miễn tưởng. Hắn không thể đem bối đầu cùng hành chính áo giả kịch đều sớm chuẩn bị tốt, tưởng tượng thấy lưng mình lấy tay, bị thôn quan bao vây bên dưới cơ sở dáng vẻ. Mà loại này lên mấy năm ban liền nên đàng hoàng ý thức được, cỏ, ta chính là cơ sở á cử nhân cũng giống như thế. Cho dù là tuổi quá trẻ cử nhân, ưu điểm cũng chỉ có một cái, tuổi trẻ. Đồng dạng là cử nhân, còn không bằng đi đâu cái phía dưới trong huyện, lan lộn nửa năm sau làm cái tổng cựu phẩm giáo dục, vậy cũng có thể trưởng quản một huyện sinh viên giáo dục a. Nghĩ đến chuyện làm bây giờ, Lục Danh Bắc một lần nữa bực tức đứng lên, quốc tử giám cựu phẩm, cái kia so ta trong sông hộ thành con rùa còn nhiều, gặp ai cũng đến túi đầu. Ngươi còn không có cựu phẩm đâu, ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, coi chừng để giám bên trong sư huynh nghe được hung hăng đánh ngươi. Chu Sùng chế nhạo qua đi, cũng có chút than thở nói, bất quá vẫn là đến thi cái tiến sĩ, không phải vậy ta cái này về sau, toàn bộ nhờ lao cha lời nói, quan cũng làm không lớn a. Tiến sĩ ngươi cũng dám muốn. Ta quê nhà cái kia đại ca, khi còn bé cũng là bị các thúc bá gọi thần đồng. Phía sau tiến vào tư nông phủ, một mực thi đến nhanh 40 tuổi, cũng còn không có thi đậu đâu. Lục Danh Bắc khoát tay áo, không quá làm trông cậy vào. Hiện tại cử nhân, cả nước chung vào một chỗ, có mấy ngàn người, dù là trong đó tuyệt đại đa số đều chuyên tâm tham chính, không có tại chuẩn bị kiểm tra. Nhưng mỗi một lần thi hội, cũng có gần ngàn người ghi danh, mà chúng tuyển nhân số thậm chí không đến 30. Ai dám nói chỉ cần cố gắng, nhất định có thể thi đậu. Cảnh Minh có thể thi đậu đi. Chu Sùng cười nói. Tống Sách mặc dù chắc chắn chính mình nhất định sẽ đậu tiến sĩ, nhưng đối mặt bằng hữu thổi phồng, hắn hay là thở dài một hơi, ta lần này Á Nguyên đều không có bên trong a. Nếu là ta Cảnh Minh trung Á Nguyên, cái kia nói không chừng liền có thể cưới được Tôn Tư Đồ ra tiểu nữ. Chu Sùng trêu ghẹo nói, dù sao tuổi tác tương tự, mà lại Cảnh Minh cũng tương đối tuấn tú lỗi lạc a. Nói đến đây cái, nhà ngươi cái kia con thứ hai chữ còn chưa có đi ra, nhớ lại lần trước bởi vì nói qua Tống Thời An không tuân quy củ bị Tống Sách dám đối Lục Danh Bắc liền đem hai chữ kia nuốt xuống, nói chúng giải nguyên, phụ thân ngươi sẽ cho hắn an bài sao? Ta không biết. Tống Sách lắc đầu, đối với chuyện này khống chế trên cơ bản không có. Thậm chí, hắn cũng không biết Tống Thời An bây giờ ở nơi nào. Sau khi mọi người tại trên đường phố vừa đi vừa nói lúc, đối diện vừa lúc liền gặp từ thượng thư đài đi ra Tống Thời An. Chính thất phẩm quan bào màu đen, như vậy lóa mắt. Ba vị thân mang lại phục công tử tại bằng được phía dưới, không có một tia phú quý. Thậm chí, hai người khác còn có chút khẩn trương đến rụt rè. Là Cảnh Minh a. Thấy rõ là mấy người sau, Tống Thời An cười chào hỏi. Gặp qua Tống đại nhân. Chu Sùng đội vàng hành lễ. Một bên Lục Danh Bắc cũng đội theo. Đối với Tống Thời An đàng hoàng hành lễ, bình thường sau lưng miệng này một chút thì cũng tôi đi, lại gặp thất phẩm quan không thành thành thật thật nói kính ngữ, muốn làm gì? Cảnh Minh bằng hữu a, hai vị tốt. Thấy thế, Tống Thời An làm ra móc tay áo động tác, đối với Tống Sách hỏi, đi ra ngoài chơi lời nói, trên thân tiền đủ sao? Ngẫu nhiên gặp đệ đệ cùng đồng học dạ phố, trèo lên rua lang giả dạng làm người xã hội dáng vẻ, cho đệ đệ tiền tiêu vặt mời khách gì gờ gờ. Nhưng cũng không phải thật cho tiền tiêu vặt, cả không có tiền, ta tiền đủ. Tống Sách nói ra, cái kia phải nhớ phải mời bằng hữu ăn cơm a. Tống Thời An nắm tay từ không trong tay áo rút trở về. Ừ, Tống Sách điểm một cái phía dưới, có chút do dự nhìn xem hắn. Tiếp lấy, đối với hai người khác nói ra, các ngươi đi trước, ta lập tức đến. Cái kia tốt. Chu Sùng đáp ứng, mà song cùng Lục Danh Bắc cùng một chỗ đối với Tống Thời An hành lễ cáo tử, Tống đại nhân, chúng ta liền đi trước. Ấn tốt, hai vị đi thôi. Tống Thời An cười cười, nhìn vô cùng có lực tương tác. Hắn đã qua nhìn loại kia người khác mắng hắn một câu, hắn liền muốn giết người cả nhà tiểu thuyết tuổi tác. Ngày đó Trần Công Công đối với mình một trận điêu, tại lang trung cũng mặt đen lên phun hắn, ngày sau hắn khởi thế chẳng lẽ muốn trả thù hai người bọn họ sao? Hôm nay chịu đục, liền nhất định phải toàn bộ cũng còn trở về sao? Huống hồ cái kia mắng một chập, vẫn là vì bảo đảm hắn. Chỉ nói là hơi nặng quá mà thôi. Chân chính trăng bức, là một loại thái độ. Khái quát là hai chữ, dư dật. Ngươi vẫn chưa về nhà sao? Tại hai người sau khi đi, Tống Sách đột nhiên hỏi. Mình cùng người huynh trưởng này, kỳ thật xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ mâu thuẫn. Tống Sách cũng chưa từng vũ nhục khinh thị qua hắn một lần. Sở dĩ hai người tại Tống phủ cũng không từng có tiếp xúc, cũng chỉ là chiếu cố mẫu thân cảm xúc. Nhưng chính là bởi vì không có tăng, ác, ngại, mà kiêng kỵ tại mẫu thân, không thể cùng chi tiếp xúc, cơ hội nói chuyện đều không có mấy lần, cho nên quan hệ của hai người vẫn luôn có chút xấu hổ. Lúng túng, chủ yếu là tuổi nhỏ Tống Sách. Chương 64, Ngô Vương, Ngụy Dực Vân, 1, chương 64, Ngô Vương, Ngụy Dực Vân, 1, cái này A bị hỏi đến sau, Tống Thời An lửa gần nói, hai ngày này có chút bận điệu, chờ hết bận liền về nhà. Nếu như ngươi là lo lắng phụ thân tức giận mà không dám về, không cần dạng này. Tống Sách nhìn xem hắn, nói ra, ta muốn, hắn đã không tức giận. Đi, ta ơn đệ đệ, ta sẽ mau chóng trở về. Cười yếu ớt gật đầu một cái, Tống Thời An ứng thừa đạo. Ơn tốt. Tống Sách nói. Tống Thời An nghiêng người nói, vậy ngươi đi tìm các bằng hữu đi, ta đi trước. Tống Sách đang trầm mặt một hồi sau, liền khởi hành rời đi. Nhưng mà, tại trải qua Tống Thời An bên người thời điểm, hắn dừng bước, ngựa khí có chút chân thành nói, mặc dù không biết ngươi báo cáo công tác nội dung, nhưng ta đoán, ngươi muốn đi hẳn là Thương Hà chỗ nguy hiểm như vậy. Nếu như là ngươi nhất định phải cùng phụ thân thương thảo, ta biết ta cùng ngươi cam đoan, ngươi nhất định sẽ đạt được gia tộc che chở. Đánh gãy Tống Thời An, Tống Sách chắc chắn nói. Hắn hiểu được, Tống Thời An bởi vì cùng phụ thân quan hệ vi diệu, không muốn dính đến gia tộc. Cho nên câu nói này chính mình nói sau khi ra, hắn lo lắng sẽ ít đi rất nhiều. Lời nói này, Tống Thời An cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp lấy, hắn mỉm cười nhìn về hướng Tống Sách, nói Cảnh Minh luôn luôn kịp lời, cho dù là cùng bằng hữu cùng một chỗ, cũng thường xuyên trầm mặc. Ngày đó tiến cống trước viện, ngươi chủ động nói lên phương Bắc cùng đủ chiến sự có thể hiểu rõ là bởi vì đây là phụ thân tự mình cùng ngươi cho áp đề, ngươi nói như vậy là muốn cho ta cũng nghe đến, đúng không? Bị hỏi đến sau, Tống Sách biểu lộ cũng không gợn sóng. Sau đó chậm rãi, hắn gật đầu, "Ân. Bệ hạ, thượng thư đài tấu chương." Do thái giám đưa tới trước tiên, Trần Bảo liền đem bổ nhiệm và miễn nhiệm tấu chương thượng trình cho hoàng đế. Nửa ngày liền định ra tốt. Hoàng đế mở ra tấu chương, một bên nhìn vừa nói, "Nô tỳ khi đó cùng Âu Dương đại nhân hơi nhắc nhở qua." Trần Bảo giải thích nói, "Có thể còn lại Á Nguyên cứ dựa theo thượng thư đài để giao ý kiến định ra." Hoàng đế đem tấu chương tùy ý đưa tới một bên, Tống Thời An đưa đi sóc phòng. "Là?" Trần Bảo hai tay tiếp nhận, sau đó dò hỏi, "Là hiện tại liền nóng đỏ đưa cho thượng thư đài sao? Từ nay trở đi cấm quân liền muốn xuất phát, cũng cho vị này thủ khoa chút thời gian nhìn một chút người." Hoàng đế hời hợt nói, "Hoặc là để ai đi gặp hắn một chút." "Là?" Trần Bảo hiểu ý hoàng đế nói lời. "Chính thức bổ nhiệm hẳn là buổi sáng ngày mai, bổ nhiệm tin tức hiện tại liền phóng ra đi." Đang nói xong sau, hắn nghĩ tới thứ gì, quay đầu nhìn về phía Trần Bảo. Ngươi cảm thấy, chấm hẳn là cho Tấn Vương làm điểm chỉ bày ra sao? Đã trải qua lần trước bệ hạ thiên hạ không người có thể cùng ta chi tâm cảm thán sau, Trần Bảo làm ra chăm chú suy tư dáng vẻ, sau đó mở miệng nói, nô tỳ cảm thấy, nên. Ngươi cũng cảm thấy chấm đứa con trai này ngu dốt đúng không? Nô tỳ không dám. Trần Bảo đội vàng quỳ gối hoàng đế trước mặt, tại phủ nhận qua đi, khẩn trương mở miệng nói, Tấn Vương cũng không phải là ngu dốt, chỉ là sợ hãi làm sai. Bởi vì chấm còn sống, mọi thứ đều đè ép hắn, hắn nhận gông cùm xiềng xích quá nhiều, cho nên không làm không sai. Các loại chấm chết sau, hắn có thể làm tốt. Hoàng đế kỳ thật phi thường thanh tịnh. Trần Bảo thì là nghe được chết chữ này sau, nằm sấp trên mặt đất, bảo trì kính uy né tránh. Tử dụ là không ngu dốt. Từ từ bàn tay tại trên phần bụng đi tới vòng tròn khẽ bước, làm dịu lấy cao tuổi bỏ ăn ma bệnh, hoàng đế quyết định nói, từ nay trở đi xuất phát, để Tấn Vương lấy triều đình danh nghĩa tế tự tuyên thệ trước khi xuất quân. Là Nô Vương phủ, trong đại đường. Một tấm hình vuông bàn thấp tuần bên cạnh, ba người ngồi quỳ chân. Nô Vương Ngụy Dực Vân, vị này tuấn tú trắng non tứ hoàng tử, ngồi ở trên ghế. Một trái một phải, theo thứ tự là Vân Quý Hoài Hầu nhi tử, Trung Lang tướng Triệu Nghị. Đại tư nông Đại ngu Cửu Khanh nhi tử, Diệp Trường Thanh. Hai người một văn một võ, nhưng đều tương đối anh tuấn. Triệu Nghị người cũng như tên, cương nghị cứng rắn. Diệp Trường Thanh thì là âm đẹp tuấn tú, còn có chút tiêu sái cùng không bị trói buộc. Hắn lúc này, liền lấy ghế nằm tư thế uống rượu, trung điệp cổ áo rộng rãi, lộ ra có chút rõ ràng xương quai xanh. Ngụy Dực Vân dùng trường một múc, đem ngâm lấy khối băng thanh mai tiểu tử trong thùng thịnh ra, sau đó dùng hai tay, chậm rãi rót vào hai người trước mặt chén rượu gỗ bên trong. Triệu Nghị đối với Ngụy Dực Vân nhẹ nhàng gật đầu, mà Diệp Trường Thanh thì là trực tiếp cầm rượu lên uống. Cùng dòng lộ hài lòng dáng tươi cười. Điện hạ, nắm chén rượu Triệu Nghị nhìn về phía Ngụy Dực Vân, có chút do dự mở miệng nói ra, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Ngô Vương phủ bên trong, không gì kiêng kỵ. Ngụy Dực Vân giơ tay lên, tương đối bình tĩnh nói. Nghe được cái này, Triệu Nghị cũng liền không che đậy, lúc này mở miệng nói, trong đêm hôm qua, cha ta cùng ta, liền sóc phong thủ thành chi chiến, thôi diễn mười mấy lần. Cho dù là ta là cơ duyên, cha ta là lục điện hạ, mười mấy lần thôi diễn, đều là ta thủ thắng. Nghe được cái này, Ngụy Dực Vân lông mày chầm nhăn. Tại hạ khẳng định là không bằng cơ duyên mà cha ta, là được quân đánh trận việc này, vẫn là phải mạnh hơn lục điện hạ. Coi như như vậy, còn không có một chút hy vọng sống. Triệu Nghị nghiêm túc cấp ra phán đoán, còn có, cơ duyên người này mặc dù làm việc bá đạo, nhưng dùng binh mười phần ổn trọng. Bài binh bố trận, bày mưu nghĩ kế, cơ bản không có bỏ sót. Tại có thể lấy được thắng quả thời điểm, lại mười phần quả quyết. Liên lấy cùng Triệu Tương trận chiến kia tới nói, hắn đem võ uy vây chật như nêm cối, lại có thể nhịn được không đánh, ngồi nhìn lương thảo to lớn tiêu hao, mãi cho đến kéo tới Triệu Tương nóng đội mà ra. Sau đó nhắm chuẩn trống giống cánh bên nhẹ binh quanh co, nhất cử đánh tan gần 50,000 tinh nhuệ. Triệu Tương thẳng ngãi danh, vốn cũng không nếu như cha, thua thành dạng này, trong dự liệu. Diệp Trường Thanh đùa cợt nói. Nhưng như thế nào đi nữa Ngụy Dực Vân trực tiếp thay Triệu Nghị đem lời nói, cũng so Ngộ Sinh mạnh hơn. Cho nên, Diệp Trường Thanh nói chúng tim đen nói, vậy hạ chính là muốn dùng lục điện hạ, đến trấn an phương Bắc dân tâm. Nói đúng ra, chính là muốn dùng Ngụy Ngộ Sinh cái mạng này, cho phương Bắc chiến sự thất bại một cái công đạo. Hoàng đế, cũng là cần hướng về thiên hạ người báo cáo công tác. Vậy chúng ta liên quan tới chiến dịch này, nên như thế nào? Ngụy Dực vẫn hỏi. Bị hỏi sau, Diệp Trường Thanh ngồi dậy, đem chén gỗ buông xuống, nhìn về phía Ngô Vương, tương đối ý khí phong phát nói, "Bệ hạ cử động lần này, chính là thu thiên hạ dân tâm. Ngô Vương điện hạ, cũng phải vì dân tâm kế." Ngụy Dực Vân hỏi Triệu Nghị, "Có thể?" "Trường Thanh, ngươi nói một chút giải thích của ngươi." Triệu Nghị không có trực tiếp trả lời. Tấn Vương sợ làm sai, cho nên hết sức sự tỉnh, tận khả năng không làm. Nếu như là thiên hạ nhất thống trị thế, dạng này tự nhiên có thể thực hiện. Thậm chí nói, có chữ quân chi tư chương 65, Ngô Vương, Ngụy Dực Vân, 2, chương 65, Ngô Vương, Ngụy Dực Vân, 2, "Trường Thanh, ngươi nói chuyện khắc chế một chút." Gặp hắn có chút men say, Triệu Nghị nhắc nhở. "Không sao, Ngô Vương phủ tuyệt đối an toàn." Ngụy Dực Vân cố ý không dùng bản vương tự xưng, "Ta cũng không có mắc." Đều nói đến phân thượng này, Diệp Trường Thanh liền nói thoải mái nói, "Nhưng bây giờ là cát cứ chi thế, cơ duyên trẻ trung khỏe mạnh, lại là hùng chủ, cho nên điện hạ ngươi nhất định phải tranh. Chỉ cần tranh thắng người trong thiên hạ tầm, liền có thể thắng Tấn Vương. Nhưng cái này tranh cũng phải có tiêu chuẩn." Triệu Nghị nói. "Đối với..." Diệp Trường Thanh giơ ngón tay lên, khẳng định đối phương. Tiếp lấy, nắm lên chén rượu, phát hiện trong chén không rượu, liền muốn đi đổ. Nô Vương lại một lần nữa tự mình thay hắn dùng một muỗng rót rượu sau, đồng thời tiến vào suy nghĩ sâu xa. Uống rượu sau, Diệp Trường Thanh nói thẳng ra phương án, cấm quân chuyến này, cửu tử nhất sinh. Từ nay trở đi xuất phát trước đó, điện hạ có thể đem vương phủ gia tư, làm quân lương khao tại binh sĩ gia quyến, lấy triều đình danh nghĩa. "Không không, không có lấy triều đình danh nghĩa lý do." Triệu Nghị phản đối, "Có thể điện hạ danh nghĩa của mình. Triều đình danh nghĩa, đem nhân tình này cho bệ hạ. Mặc dù có chỗ vượt qua nhưng cũng không quá giới. Nhưng cử động lần này, không khác trực tiếp hướng Tấn Vương tuyên chiến, chúng ta nên tạm thời tránh mũi nhọn." Triệu Nghị nhắc nhở, "Tư đồ Tôn thế nhưng là hướng Tấn Vương bên kia dựa vào mà cách quốc công ổn thỏa Thái Sơn, cũng không có gì khuynh hướng. Hiện tại, Tấn Vương thế quá lớn, thậm chí người sáng suốt đều rõ ràng một chút, chỉ cần hoàng đế ngày mai cát, cái kia Tấn Vương hôm nay liền thành thái tử." Hai người trong vấn đề này sinh ra tranh chấp. Nô Vương tại suy nghĩ, chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, muốn quên, nhưng lấy bản vương danh nghĩa cá nhân. Hắn nói cho hết lời, Diệp Trường Thanh vừa định lại quên ngủ, Nô Vương lại bổ sung, "Nhưng, vụ trộm quên cho Ngô Sinh." Câu nói này nói ra sau, hai người đồng bộ sững sờ. Suy tư một hồi sau, đều nhẹ gật đầu. "Điện hạ anh minh." Diệp Trường Thanh cười nắm tay nói, "Chỉ là nói đến đây, Ngô Vương có chút do dự, đó là ngàn người cấm quân, quan vương phủ gia tư chỉ sợ điện hạ tận khả năng ra, còn lại chúng ta tới đủ." Triệu Nghị quả quyết nói, "Lời hữu ích ngươi nói." Diệp Trường Thanh cười trách tội nói, "Còn lại chúng ta tới đụng." Câu nói này, làm sao không khỏi ta tới nói. "Vậy ngươi nói." Triệu Nghị không nhịn được nói, "Vậy cứ như thế quyết định, ta tận khả năng thêm ra." Ngô Vương nâng lên chén rượu gỗ, "Hai vị, phiền toái. Điện hạ không cần phải khách khí." Cứ như vậy, ba người nhấp chén cùng uống. Đúng lúc này, một vị thân tín thái giám tiến đến, đem một tấm giấy thô hiện lên đến Ngô Vương trước mặt, "Điện hạ, đây là thượng thư đại án nguyên ủy nhiệm thông cáo." Nhanh như vậy liền ra. Ngụy Dực Vân kinh ngạc đưa tay tiếp, mà cái này lại đến mấy người cảm thấy hứng thú chủ đề, hoặc là nói, một cái liên quan tới danh nhân này thủ khoa thú vị đánh cược nhỏ. Sáng sớm Trần Công Công đến thượng thư đại cùng Tống Thời An nói lời, hai người đều là biết đến. Bởi vậy, Triệu Nghị đạo khẳng định là nghe theo Công Công dạy bảo, tuyển an định chư huyện. Dù là chưa thấy qua hắn, ta cũng hiểu Tống Thời An. Diệp Trường Thanh khoát tay áo, vững tin nói, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng, tất nhiên là tuyển Thương Hạ. Hai người đều là mười phần chắc chắn nhìn về phía Ngô Vương. "Sóc Phong." Mà ở hai chữ này ngạc nhiên từ Ngô Vương trong miệng nói ra sau, hai người con ngươi đồng bộ chấn một cái. Chân chính muốn người thắng, trên mặt là không có nụ cười. Đương nhiên, một cái trò chơi nhỏ mà thôi, không đến mức nói bởi vậy gấp. Nhưng Triệu Nghị cùng Diệp Trường Thanh hai người, đích thật là bị chấn kinh. Hai người đánh cược nội dung kỳ thật rất chịu tượng. Triệu Nghị nói chính là, Tống Thời An tuyệt đối sẽ là huyện lệnh kiếm lời chiến tích, nhưng không có khả năng đi Thương Hạ. Chỉ cần không đi Thương Hạ, coi như thắng. Trái lại, Diệp Trường Thanh nói chính là, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng cầu phú quý, cho nên nhất định sẽ đi Thương Hạ. Sóc Phong, kỳ thật không nghiêm ngặt tới nói lời nói, tuyển hạng này đi ra thắng tính Diệp Trường Thanh. Nhưng hắn không tiếp nhận. Tại sau khi tính hồi lại, hắn nhanh chóng tiến tới Ngô Vương bên cạnh, tận mắt đi mắt thấy cái này phong tình báo. Bản Vương còn có thể không biết chứ sao? Ngô Vương nhìn xem không thể tin được hắn, đầu đen rau muốn nói. Tại hạ không phải ý tứ này, nhưng là chỉ vào trên giấy chữ, Diệp Trường Thanh thậm chí có chút tỉnh rượu, điện hạ, điều này có thể sao? Ngươi nói cái này kéo không kéo? Ngươi xác định? Ngô Vương cũng cảm giác được cái này có chút không hợp thói thường, nhìn về phía thái giám. Điện hạ, thiên chân vạn sát, nô tỳ xác nhận rất lâu rất lâu. Bảng danh sách hẳn là đều đã gián tiếp tại thượng thư đài. Thái giám chắc chắn nói, đó chính là thật. Triệu Nghị gật đầu. Chính thức thông báo là không thể nào có lỗi. Chính thức thông báo coi như sai cũng phải đâm lao phải theo lao. Vậy cái này thật sự là Ngô Vương đang từ từ tiếp nhận sự thật này sau, liền cảm thán nói, đây thật là hậu sinh khả úy a. Điện hạ, hai vị đại nhân còn có một bài thơ. Thái giám còn nói thêm, là chúng ta trở về thời điểm nghe được, cái kia Tống Thời An tại báo cáo công tác lúc chống ngầm. Nghe được cái này, Diệp Trường Thanh mười phần cảm thấy hứng thú, giơ tay lên nói, vậy liền lĩnh một chút thủ khoa tài hoa. Thái giám nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu đáp lại. Mà chú ý tới thái giám cái biểu tình này, Triệu Nghị túi lầu xuống, uống một hớp băng cửu. Mặc dù là Ngô Vương phủ thái giám, vậy cũng xem như người trong cung, không phải người hoàng tộc như vậy hô quát đúng là có chút không ổn. Nhưng Diệp Trường Thanh vốn là có chút không bị trói buộc, uống rượu đằng sau càng là phóng đãng. Ngô Vương không thèm để ý thuận tiện, Chậm rãi, thái giám đọc nói Minh Nguyệt gia Thiên Sơn, mênh mông biển mây ở giữa. Trường Phong mấy bạn dặm, suy độ đồng môn quan. Đang học xong, tinh tế phẩm đọc Triệu Nghị, chậm rãi gật đầu, ta đi qua đồng môn quan, thơ này đúng là hợp với tình hình. Bàng Nhã Lang, đánh giá thơ này đi. Nô Vương thì là trêu ghẹo đối với Diệp Trường Thanh nói ra. Hai người này đều là cử nhân. Trong đó Diệp Trường Thanh còn thi đậu tiến sĩ, là cao quý thứ hai bằng nhãn. Tại bây giờ đời thứ hai bên trong, tài hoa phương diện tuyệt đối là người nổi bật. Ta như thế nào đánh giá sao? Diệp Trường Thanh cười cười sau, không chút do dự nói, nhìn qua thiên kia khuyến học sau, ta đã sớm nói, Tống Thời An nhất định sẽ thi đậu tiến sĩ. Diệp Trường Thanh giản trực giác đến Tống Thời An chính là thế khác ta. Vậy ta đoán hắn, thi không trúng tiến sĩ. Triệu Nghị tỉnh táo mở miệng nói. Diệp Trường Thanh trực tiếp về đối, ngươi cái võ phu, còn đánh giá bên trên Từ Phú Văn Chương hắn còn mạng trở lại thi tiến sĩ sao? Chậm rãi ngẩng đầu, Triệu Nghị một câu để đám người trực tiếp trầm mặc. Bầu không khí cũng biến thành hơi có chút kiềm chế. Chương 66, Ngụy Ngộ Sinh, Tống Thời An chương 66, Ngụy Ngộ Sinh, Tống Thời An thẳng đến một hồi sau, Diệp Trường Thanh lần nữa khởi xướng đối thoại. Đương nhiên, ngày qua tử vong người học sinh cũ này nói chuyện bình thường chủ đề. Nếu như Tống Thời An cùng Lục Điện Hạ giữ vững thành, hồi kinh sau, cái kia thật sự thế không thể đỡ. Đúng vậy a, như thế quân công đủ để cho Tống Thời An nhảy lên tiến vào triều đình. Đương nhiên, nếu như là hắn phát huy chủ yếu tác dụng. Triệu Nghị nói, nếu như có thể trở về, tất nhiên là. Diệp Trường Thanh phán đoán nói, Lục Điện Hạ chưa bao giờ tham dự qua quốc sự, chính sự, chi này 1000 người cấm quân có lẽ có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng Sóc Phong thủ tướng, Nhu Thần, cơ hồ cùng Điện Hạ không có một chút quan hệ. Tống Thời An cũng hẳn là bóp chuẩn Điện Hạ không người có thể dùng, thân phận của hắn lại rất sạch sẽ, chỉ cần có Điện Hạ tín nhiệm, liền có thể cấp tốc lo liệu đại quyền. Một cái thất phẩm huyện lệnh, điều dùng không có. Nhưng nếu như là Điện Hạ duy nhất tâm phúc, đó chính là duy nhất đao. Nói xong, cảm thấy Tống Thời An là thế khác ta, Diệp Trường Thanh nói bổ sung, tại chúng ta xem ra, Tống Thời An là muốn đi chịu chết, chính hắn khẳng định cũng tâm lý nắm chắc. Nhưng coi như vậy, hắn cũng sẽ không đem mệnh phó thác đến trên tay của người khác. Quả thật, chết cũng phải vì chính mình mà chết. Triệu Nghị tán thành. Nô Sinh nếu như có thể còn sống trở về, hẳn là cũng có thể phong vương. Cũng không phải nói vương là một cái vật rất trọng yếu, dù sao đối với hoàng tử tới nói, không phong vương mới kỳ quái. Chỉ là bệ hạ đã dùng hắn, đôi tiên Ngộ Sinh thành kiến, liền không thể quá tận lực. Hiện thế Ngộ Sinh là thuận theo dân tâm, phong thưởng Ngộ Sinh tự nhiên cũng muốn thuận theo dân tâm. Nếu như hắn có thể trở về, vậy chúng ta quên những ngày của lương, tác dụng liền lớn. Triệu Nghị bình luận. Diệp Trường Thanh cười nói, có lẽ có thể làm cho hắn trở thành Ngô Vương đảng. Vậy vất nhất, hắn nhìn về phía Tấn Vương nữa nha. Ngô Vương vấn đề này vừa ra, ba người chậm rãi lâm vào im miệng không nói. Đồng loạt nhìn về hướng ngoài cửa. Nếu như nhìn về phía Tấn Vương, vậy liền hoàn toàn thua. Hà Ninh Cung, Ngụy Ngộ Sinh chính do thị nữ vì đó mặc giáp. Lúc này, Tâm Nguyệt từ ngoài điện tiến đến, đứng ở bình phong bên ngoài chờ đợi. Tâm Nguyệt chờ một lát. Trong bình phong Ngụy Ngộ Sinh nói, một lát sau, thân mang kim lân áo giáp, giày sắt, đầu đội sợi đồng mạ vàng phát quan Ngụy Ngộ Sinh, cầm trong tay bên hông cài lấy một thanh phối kiếm, nhấc chân lúc phát ra đạp đạp chanh chanh tiếng vang, đi ra. Ta thân này như thế nào, giống hay không một cái tướng quân? Ngụy Ngộ Sinh mang theo một tia tự tin mà cười cười hỏi, điện hạ muốn nghe lời dễ nghe sao? Tâm Nguyệt tỉnh táo hỏi, ngươi nói chuyện đúng là so trước kia cao minh một chút. Đối phương không có nói thẳng lời nói thật để Ngụy Ngộ Sinh rất vui mừng, nhưng vẫn là có chút dở khóc dở cười. Đi, vậy ngươi như nói thật đi. Giống trong kinh một chút thiếu gia nhà giàu đóng vai tướng quân. Như vậy nói chúng tim đen để Ngụy Ngộ Sinh rất là thụ thường, nhịn không được phản bác. Ta từ nhỏ cưỡi ngựa, bắn tên, còn có thể lực kháng vật nặng, cũng chỉ là cùng những hoàn khố kia một dạng. Điện hạ giết nhiều mấy người liền tốt. Tâm Nguyệt đề nghị. Nàng vừa nói như vậy, Ngụy Ngộ Sinh đại khái cũng đã hiểu. Sau đó hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy Cách Quốc công lúc chẳng cảnh, cảm thán nói, có lẽ thật đúng là nhìn thấy một chút huyết tinh. Khi còn bé, ta mỗi lần nhìn thấy Cách Quốc công, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia đạo sẹo, cũng cảm giác được một trận ác hàn, sợ vô cùng. Ta muốn, đây chính là đại tướng chi phong đi. Tâm Nguyệt không có nói năng, chỉ là mặt không thay đổi nghe. Đúng rồi, ngươi đến muốn nói cái gì? Ngụy Ngộ Sinh hỏi. Điện hạ, Tống Thời An muốn đi Sóc Phong là huyện lệnh. Ngụy Ngộ Sinh giật mình, thật lâu chưa kịp phản ứng. Mà tại rốt cục hậu chi hậu giác đem tin tức lý giải sau, mặt lộ dáng tươi cười, kinh hỉ lại hưng phấn nói, hắn là vì ta mà đi sao? Không biết, nhưng ủy nhiệm đã xuống. Gặp Lục Điện hạ kích động quá mức, Tâm Nguyệt không nhịn được nhắc nhở, nhưng đại hạ cảm thấy điện hạ là cao quý hoàng tử, nên bảo trì một chút tự phụ. Lúc đầu Lục hoàng tử liền thụ khinh thị, lại không có uy nghiêm liền không cách nào ngự hạ. Nắm đao tay run rẩy, Ngụy Ngộ Sinh tại thở một hơi thật dài sau, bình phục tâm tình, sau đó cười hỏi, vậy bây giờ, tự phụ một chút sao? Tha thứ tại hạ nói thẳng, thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng. Đi xuống đi. Ngụy Ngộ Sinh để thị nữ rời khỏi sau, ngồi ở vị bên trên, trước mặt chỉ còn lại Tâm Nguyệt một người. Tống Thời An ý nghĩ đến cùng là thế nào, cũng không có cách nào thăm dò. Ngụy Ngộ Sinh suy tư, nhưng bây giờ tại trong kinh thành, ta chủ động đến gần hắn, giống như hổ không quá phù hợp. Chỉ cần là cùng đi Sóc Phong, trên đường là có cơ hội đối thoại. Tâm Nguyệt nói ra. Chuyến này, theo quân cấm quân giáo úy, do ta tự mình mang ra thành, trong lúc đó có thể nhiều ở chung, có thể tín nhiệm. Nhưng Sóc Phong bên kia đem quân quan biên, trên cơ bản chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau. Coi như ta là hoàng tử, không cái gì quản lý cùng hành quân tư lịch, hơn phân nửa tình huống dưới sẽ không phục ta, chí ít ở trong lòng. Nhưng điện hạ có hoàng đế bị nhiệm, nếu như không theo, có thể thực hiện kỷ luật nghiêm minh quyền lực. Tâm Nguyệt nói. đó là tự nhiên, nhưng có một số việc, ta trực tiếp tới hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Tại suy nghĩ sau, Ngụy Ngô Sinh ngẩng đầu, nói ta cấp bách cần tâm phúc, nếu như Tống Thời An vì ta mà đến, sao không có thể trở thành tâm phúc của ta? Những người còn lại không phải là không thể dùng, nhưng tuyệt đối không có sử dụng một cái mới tinh người tới thuận lợi. Hắn thật có thực học sao? Tâm Nguyệt có chút không xác định nói ra, mang binh đánh giặc, không có kinh nghiệm là hoàn toàn không được. Không. Ngụy Ngô Sinh lắc đầu, đưa ra nói ta cảm thấy lần này thủ thành hạch tâm không ở chỗ chiến mà là tại trị. Hắn nói như vậy sau, Tâm Nguyệt dần dần minh bạch. Như thế nào lợi dụng trong tay chúng ta có hạn toàn bộ đi kháng đủ, đây là mấu chốt. Ngụy Ngô Sinh cũng không phải là chỉ có một bầu nhiệt huyết. Tại xung phong nhận được sau, hắn liền bắt đầu chăm chú nưu đồ. Sau đó đạt được một cái kết luận, chính làm đầu, binh thứ hai. Vậy hắn có lẽ sẽ là nhân tài như vậy. Tâm Nguyệt nói, dù là lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, cũng không tính vui sướng. Chuyến này nắm bên hông phối kiếm chua kiếm, Ngụy Ngộ Sinh đã có chút không kịp chờ đợi cùng Tống Thời An gặp mặt, sinh tử của chúng ta đã buộc chung một chỗ. Khách quan đây là học sinh dịch quán khách sạn, gặp một vị thân mang tơ lụa hoa phục nam nhân lên lầu, tiểu nhị liên bận biểu cười khanh khách đi lên. Tống Thời An ở cái nào? Khách quan đây là muốn tìm Tống Lao ra a? Tiểu nhị dò xét qua đi, hỏi, xin hỏi ngài là?